Chương 554, chuyển hóa thân thuộc chương 554, chuyển hóa thân thuộc cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Thiên Nhãn Tà Tổ mười phần đắc ý, không khỏi vì chính mình mấy chục vạn năm trước lựa chọn mà tự hào. Lựa chọn lớn hơn cố gắng, tại Thiên Nhãn Tà Tổ nơi này đạt được chứng minh tốt nhất. Kỳ thật, Thiên Nhãn Tà Tổ tại mấy chục vạn năm trước cũng không phải là cái gì cường đại tà tổ, hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá, bước vào tà tổ cảnh giới. Tại Tịch Diệt chi địa, giống hắn dạng này tà tổ không nói vừa nắm một bó to, chí ít cũng là vô cùng thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là tại đột phá tà tổ đằng sau, Thiên Nhãn Tà Tổ liền làm một cái cùng mặt khác tà tổ hoàn toàn khác biệt quyết định, hắn vậy mà chủ động hướng Long Tổ đại nhân xin mời, muốn chui vào Hỗn Độn Hải, chui vào sinh linh có trí tuệ phạm vi thế lực. Hành động này không thể làm không lớn mật, bởi vì không cẩn thận, hắn liền muốn gặp phải thân phận bại lộ mà bị đông đảo cường giả vây công chí tử nguy hiểm. Thế nhưng là, cuối cùng hắn hay là thành công, đồng thời phi thường thoải mái sống đến nay. Tại cái này mấy trăm ngàn trong năm, hắn vẫn luôn đang len lén thôn vệ sinh mệnh vũ trụ, cỡ nhỏ, cỡ trung, thậm chí là cỡ lớn sinh mệnh vũ trụ, hắn đều thôn vệ không ít cái. Mà tại thôn vệ nhiều như vậy sinh linh huyết đục đằng sau, Thiên Nhãn Tà Tổ lực lượng tự nhiên là không ngừng tăng trưởng, thậm chí tại mười mấy vạn năm trước đã đột phá đến thật cảnh trung kỳ. Cũng chính là có thực lực như vậy, Thiên Nhãn Tà Tổ lá gan cũng biến thành lớn hơn rất nhiều, hắn hao tốn một chút đền bù, vì chính mình tìm tới từng bộ có không tệ tư chất thần ma nhục thân. Sau đó ngụy trang thành một cái tân sinh thần ma, tiềm nhập Đông Bộ Hỗn Độn Hải thế lực cấp độ bá chủ khai nguyên văn minh. Tại triển lộ thiên phú của mình sau, hắn đương nhiên cũng là được như nguyện gia nhập Hy Ngày Vương tộc, đồng thời trở thành phi thường tôn quý hạch tâm vương tộc. Nương tựa theo thân phận tiện lợi, hắn thôn phệ sinh linh có trí tuệ hiệu suất cũng lớn rất nhiều, tại cái này mười mấy vạn năm bên trong, thực lực của hắn lại tiến một bước tăng lên. Có thể nói, hắn hiện tại liền xem như thân phận bại lộ, nương tựa theo không thua tại khai nguyên văn minh bất luận cái gì đế hoàng thực lực, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là, Thiên Nhãn Tà Tổ lại không phải người ngu, làm sao có thể từ bỏ dạng này tốt thân phận? Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là toàn bộ vương đình nội, số rất ít có được thứ 8 các loại đỉnh cấp tư chất thiên tài, là dễ dàng nhất tiếp cận các vị đế hoàng người một trong. Nếu như hắn thao tác tốt, chưa hẳn không có khả năng thôn phệ một hai cái đế hoàng. Đế hoàng, thế nhưng là thật cảnh thần ma, thôn vệ một cái đế hoàng, hoàn toàn so ra mà vượt thôn vệ hơn ngàn cái cỡ lớn sinh mệnh vũ trụ, nếu như Thiên Nhãn Tà Tổ thành công, hắn thậm chí có năm chắc trùng kích thật cảnh hậu kỳ. Mà tới được thật cảnh hậu kỳ, cho dù là tại lớn như vậy tà thần bộ tộc, hắn cũng tuyệt đối coi là cường giả chân chính, đến lúc đó, mặt khác phổ thông tà tổ, cao thấp đều muốn xưng hắn một câu Thiên Nhãn đại nhân. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thiên Nhãn Tà Tổ miệng đều muốn liệt đến lốt hai. Ha 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 ha, chính là như vậy, bản tà tổ quả nhiên là thông minh nhất, so đám phế vật kia, thật sự là mạnh nhiều lắm. Thôn vệ đế hoàng, đây mới là ta như vậy cường giả phải làm. Đương nhiên, đế hoàng không thể bỏ qua, những cái kia vương đỉnh nội cường giả, thiên tài cũng không thể buông tha, đặc biệt là cái kia đột nhiên xuất hiện đệ cửu đẳng tư chất tiên tiên thần ma lộ Tây Pháp, trên người hắn tuyệt đối có đại bí mật. Ở thời đại này, đã không có khả năng sinh ra loại tư chất này tiên tiên thần ma, nhưng là cái này lộ Tây Pháp lại vẫn cứ xuất hiện. Nếu như có thể, thật muốn hiện tại đem hắn bắt lại, hảo hảo nếm thử hắn hương vị a. Bất quá cũng không đổi, chỉ cần ta kế hoạch tiếp theo thành công, chỉ là một cái còn chưa trưởng thành tân sinh thần ma, là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghĩ đến cái này, Thiên Nhãn Tà Tổ một lần nữa biến trở về trụ thiên hình thái, lại xác nhận chính mình ngụy trang 10 phần hoàn mỹ đằng sau, Thiên Nhãn Tà Tổ giống như ngày thường, triệu hoán lên Lưu Vân Đại Thánh. "Lưu Vân, mau tới gặp ta." Ngay tại Vương Đình nội, Lưu Vân Đại Thánh không do dự, lập tức hướng về Nguyên Minh Điện vị trí chạy đến. Lấy Lưu Vân Đại Thánh tốc độ, không đến một lát, hắn liền chạy tới Nguyên Minh Điện, sau đó gặp được ngồi nghiêm chỉnh trụ thiên điện hạ. Giống như ngày thường hành lễ đằng sau, Lưu Vân Đại Thánh mở miệng hỏi, "Điện hạ, ngài còn có cái gì phân phó sao?" "Tu hành thần điện sự tình ta một mực nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này một mực tại nghe ngóng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, không cần lại quan tâm chuyện này. Lưu Vân, ngươi qua đây, ta có một kiện bảo bối muốn cùng ngươi chia sẻ một chút." Thiên Nhãn Tà Tổ cười híp mắt nhìn chằm chằm Lưu Vân Đại Thánh, thể nội tà thần chi lực dục dịch. Lưu Vân Đại Thánh làm trụ thiên bên người thân cận nhất hộ vệ, hắn đối với trụ thiên đương nhiên là tín nhiệm vô điều kiện, cứ việc cảm thấy hôm nay trụ thiên điện hạ có chút kỳ quái, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Không có chút nào phòng bị tới gần trụ thiên, sau đó hắn gặp được trụ thiên muốn cho hắn chia sẻ bảo bối, Thiên Nhãn Tà Tổ trong lòng bàn tay đột nhiên duỗi ra một cây xúc tu to lớn, sau đó trong nháy mắt liền cuốn lấy Lưu Vân Đại Thánh. Đồng thời tại Lưu Vân Đại Thánh trong ánh mắt hoảng sợ, căn này xúc tu vậy mà từ trong miệng của hắn chui vào. Xúc tu biến mất, Lưu Vân Đại Thánh che miệng quỳ xuống trước nguyên địa, không ngừng trên mặt đất dãy rủa, nhưng rất hiển nhiên, cái này cũng không có dùng. Trên người hắn toát ra từng đoàn hắc khí, những hắc khí này thình lình chính là 10 phần nồng đậm tà thần chi lực. Nhìn xem một màn này, Thiên Nhãn Tà Tổ mặc nhẹ gật đầu, không sai, xem ra không có ngoại ý muốn phát sinh, tiểu gia hỏa này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ biến thành thân thuộc của ta. Bất quá, đây chỉ là cái thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Trước từ Hy Ngày Vương tộc bắt đầu, dần dần chuyển hóa ra một nhóm chỉ trung thành với thân thuộc của ta, đợi đến Hy Nhật Đế Hoàng tên kia trở về, bản tà tổ nhất định phải cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đúng vậy, Thiên Nhãn Tà Tổ sở dĩ hiện tại liền bắt đầu hành động, là bởi vì hắn đã nhận ra, Hy Nhật Đế Hoàng giờ phút này cũng không tại vương đình bên trong, thậm chí mặt khác đế hoàng cũng rời đi vương đình. Bằng không, hắn tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy. Dù sao bị hắn xâm nhiễm tà thần thân thuộc nhưng không có giống như hắn ngụy trang năng lực, chỉ cần xuất hiện tại đế hoàng cảm giác bên trong, đó là tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nhưng là hiện tại, liền không có cái nguy hiểm này. Cứ việc Thiên Nhãn Tà Tổ tà thần chi lực phi thường bá đạo, nhưng là muốn đem Lưu Vân Đại Thánh cường giả như vậy hoàn toàn chuyển hóa, cũng vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, Thiên Nhãn Tà Tổ cũng không có nhàn rỗi, hắn lấy ra chính mình ấn thạch, bắt đầu không ngừng cho Hy Ngày trong vương tộc cường giả gửi tin tức, để cho bọn họ tới tìm chính mình. Không thể không nói, Thiên Nhãn Tà Tổ những năm gần đây ngụy trang thân phận thật sự là dùng tốt, bởi vì là hạch tâm vương tộc, hơn nữa còn là thiên phú tốt nhất hạch tâm vương tộc một trong, hắn lấy trụ thiên danh nghĩa làm việc, vậy mà không có gây nên bất kỳ một người nào hoài nghi. Rất nhanh, liền có con mồi mới mắc câu rồi. Vẫn là một tên đại thánh, mà lại lần này, Thiên Nhãn Tà Tổ liền nói chuyện ý tứ đều không có, ở tên này đại thánh tiến vào Nguyên Minh Điện trong nháy mắt, liền phong kín cửa lớn, sau đó bại lộ một bộ phận thực lực, trực tiếp đem nó trấn áp. Cuối cùng, bắt trước làm theo, đem tà thần chi lực cưỡng ép rót vào nó thể nội, rất nhanh, chuyển hóa lại bắt đầu. Liên tiếp hành động mấy chục lần, Thiên Nhãn Tà Tổ không có gặp được một lần ngoài ý muốn, toàn bộ thành công. Rất nhanh, hắn Nguyên Minh Điện bên trong liền chật ních bị hắn chuyển hóa tà thần thân thuộc. Chương 555, quần quần sóng ngầm chương 555, quần quần sóng ngầm Nguyên Minh Điện bên trong, chính phát sinh một màn kinh khủng, nguyên bản quang minh thần thánh trong điện đường, vậy mà xuất hiện mười mấy cái như đồng tâm bẩn bình thường không ngừng nhảy lên biên thị to lớn. Những biên thị này mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ phun ra nuốt vào ra đại lượng tà thần chi lực, Nguyên Minh Điện trung tâm cổ sáng kia, liền trở thành năng lượng của bọn hắn nguồn suối. Mười mấy cái viên thịt cùng nhau tắm tay, khiến cho cái kia đạo đủ để cung cấp trên trăm vị thánh vương cường giả tu hành năng lượng quang trụ đều trở nên ảm đạm không gì sánh được. Nhưng là hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, đang hấp thu đầy đủ năng lượng sau, những này viên thịt cấp tốc bành trướng, từ lúc mới bắt đầu một người cao tà hữu, cấp tốc phát triển đến cao hơn 3 mét. Đen thịt, chẳng lành tà thần chi lực quanh quẩn trên đó, sau đó bị viên thịt toàn bộ hấp thu. Xoay một tiếng, giống như nhục thể bị xé nứt thanh âm vang lên, một đôi cánh tay tráng kiện từ một cái viên thịt bên trong đột nhiên rũ ra, sau đó dụng lực xé ra, một đạo lỗ thủng to lớn liền xuất hiện. Từ đạo này khe bên trong, đi ra một cái để Thiên Nhãn Tà Tổ quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, Lưu Vân Đại Thánh. Chỉ bất quá bây giờ Lưu Vân Đại Thánh cùng trước đó đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn lên nửa người duy trì nguyên bản chủng tộc hình thái, chỉ là trên thân thể, nhiều hơn rất nhiều màu ám kim lưu văn, từng tia tinh thuần tà thần chi lực dũng đãng ở giữa, nhìn có chút bất phàm. Xuống nửa người thì là hoàn toàn dị hóa, mười mấy cây xúc tu từ phần eo nhô ra, sau đó vững vàng chống đỡ lên thân thể của hắn. Đương nhiên, bởi vì đem hắn chuyển hóa làm Tà Thần Tà Tổ là Thiên Nhãn Tà Tổ, bởi vậy Lưu Vân Đại Thánh trên thân cũng không thể tránh khỏi xuất hiện rất nhiều Thiên Nhãn Tà Tổ đặc thù. Đó chính là hắn nửa người dưới trên xúc tu, cũng sinh trưởng ra lít nha lít nhít chỉ có con ngươi màu đen con mắt, nhìn cực kỳ khủng bố. Bất quá, Lưu Vân Đại Thánh tựa hồ đối với thân thể mới của mình cảm giác được rất hài lòng, hắn nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, lập tức liền cảm thấy cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, tràn đầy quanh thân lực lượng cường đại. Quá mỹ diệu, nguồn lực lượng này, đây chính là trong truyền thuyết Tà Thần chi lực sao? Đơn giản không dám tưởng tượng. Bị Tà Thần chi lực ăn mòn đằng sau, Lưu Vân Đại Thánh đã không có khả năng đối với Tà Thần chi lực sinh ra chán ghét cảm giác, thậm chí, hắn đối với cỗ này lực lượng mới trở nên cực kỳ thân cận cùng khát vọng. Bất quá ngay tại Lưu Vân Đại Thánh đắm chìm tại chính mình lực lượng mới lúc, một đạo làm hắn quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh hướng phía hắn chậm rãi đi tới. Mặc dù bị Tà Thần chi lực chuyển hóa, nhưng là Lưu Vân Đại Thánh hay là bảo lưu lại trước đó tất cả ký ức, chỉ là ký ức cứ việc bị bảo lưu lại, nhưng Lưu Vân Đại Thánh tính cách cùng ý chí, lại tại trong bất chi bất giác đã bị thay đổi. Nhìn trước mắt chủ tiên, cảm thụ được thể nội đột nhiên héo rút lên Tà Thần chi lực, Lưu Vân Đại Thánh sắc mặt phức tạp quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Vĩ đại Tà Tổ, ngài trung thực thân thuộc, Lưu Vân, ở chỗ này vì ngài dâng lên trung thành." Trọn vẹn động tác nước chảy mây trôi, tơ lụa không gì sánh được, dù là trước đó lại kháng cự Tà Thần, hắn hiện tại, đối trước mắt Tà Tổ cũng không có khả năng sinh ra chút nào địch ý, thậm chí bởi vì tự thân lực lượng đầu nguồn chính là trước mắt Thiên Nhãn Tà Tổ, hắn sẽ còn không tự chủ được đối với Thiên Nhãn Tà Tổ sinh ra cực lớn kính sợ. Đối với Lưu Vân Đại Thánh cử động, Chu Thiên, cũng chính là Thiên Nhãn Tà Tổ cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy mười phần bình thường. Đối với mình cái này mấy trăm ngàn năm qua chuyển hóa cái thứ nhất thân thuộc, Thiên Nhãn Tà Tổ cũng có một tia thân cận cảm giác. Lưu Vân, ngươi yên tâm, ngươi đối ta trung thành, qua nhiều năm như vậy ta thế nhưng là vẫn luôn để ở trong lòng, mặc kệ lúc trước hay là đằng sau, ngươi cũng sẽ là bản Tà Tổ đắc ý nhất thân thuộc, không có cái thứ hai. Sở dĩ nói lời nói này, Thiên Nhãn Tà Tổ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bởi vì hắn phát hiện, Lưu Vân Đại Thánh đối với hắn Tà Thần chi lực đặc biệt thích phối. Chuyển hóa trước đó Lưu Vân Đại Thánh vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường vũ cấp bắt trọng, nhưng là chuyển hóa đằng sau, Lưu Vân Đại Thánh lực lượng không chỉ có không có suy yếu, ngược lại tăng vọt một mảng lớn, đạt đến đỉnh tiêm đại thánh trình độ. Loại tình huống này, đầy đủ nói rõ Lưu Vân Đại Thánh tại Tà Thần phương diện này tư chất là cao hơn nhiều những người khác, mà đối với dạng này có tư chất thân thuộc, Thiên Nhãn Tà Tổ đương nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Tà Tổ ở giữa có to lớn cạnh tranh, nhưng là nếu như có thể bồi dưỡng được một cái ưu tú thân thuộc, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại tăng cường tự thân nội tình phương rất tốt. Lưu Vân Đại Thánh chính là Thiên Nhãn Tà Tổ dự định nhân tuyển. Hắn có thể cảm giác được, Lưu Vân Đại Thánh trên người tiềm lực còn không có hoàn toàn phát huy ra, nếu như có thể thôn vẹn một chút cường giả, Lưu Vân Đại Thánh tuyệt đối có thể tùy tiện đạt tới vũ cấp cựu trọng thánh tôn chi cảnh. Bất quá thật cảnh, vậy liền rất không có khả năng, trừ phi hắn nguyện ý đem chính mình Tà Thần bản nguyên chia sẻ cho Lưu Vân Đại Thánh. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Bất quá mặc dù như thế, Thiên Nhãn Tà Tổ y nguyên rất hài lòng, cũng quyết định tại Lưu Vân Đại Thánh trên thân đầu tư một chút. Thế là bố Lưu Vân Đại Thánh bà bay, vừa cười vừa nói: "Lưu Vân, bản Tà Tổ phi thường coi trọng ngươi trên người tiềm lực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi rất có thể sẽ trở thành dưới trướng của ta cường đại nhất Tà Thần thân thuộc." Tà Tổ đại nhân quá khen rồi, Lưu Vân rất là sợ hãi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lưu Vân Đại Thánh rõ ràng không phải thật sự sợ hãi, hắn có thể cảm giác được, Thiên Nhãn Tà Tổ nói xác thực không sai, trong cơ thể của hắn còn có càng nhiều lực lượng có thể dung nạp. Chuyển hóa làm tà thần, những cái kia đã từng hạn chế hắn gông cùng xiềng xích đã hoàn toàn biến mất, hắn phi thường rõ ràng cảm thấy con đường phía trước phương hướng. Không cần như vậy, chúng ta tà thần bộ tộc nhưng không có nhiều như vậy con quân vấn, đối mặt bản tà tổ, ngươi có thể thẳng thắn một chút. Không cho Lưu Vân cơ hội giải thích, Thiên Nhãn Tà Tổ tiếp tục nói, mặc dù ngươi còn có không ít tiềm lực, nhưng là nếu như dựa vào chính mình từ từ tu luyện, cái kia muốn hối đoái những này tiềm lực cần thời gian thật sự là quá lâu. Cho nên, ngươi có thể đi thôn vệ một chút cường giả. Toàn bộ Hy Ngày Vương tộc, thậm chí là toàn bộ vương đỉnh, đều là ngươi khu vực săn bắn. Thiên Nhãn Tà Tổ giang hai cánh tay, phản phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường, nhưng là Lưu Vân Đại Thánh hiển nhiên là không biết nội tình trong đó, hắn bị Thiên Nhãn Tà Tổ cuồng vọng giật mình kêu lên. Tà Tổ đại nhân, cái này, ta cảm thấy hay là cần bàn bạc kỹ hơn, dù sao, vương đỉnh nội đế hoàng, cũng không phải hiện tại ta có thể đối phó. Lưu Vân Đại Thánh cẩn thận từng ly từng tí nói ra, bởi vì bảo lưu lại trí nhớ lúc trước, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, những cái kia vương tộc đế hoàng, mỗi một cái đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Cho dù là hắn hiện tại lực lượng đại trướng, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Yên tâm, không cần lo lắng những tên kia, bọn hắn đã sớm rời đi, mặc dù không biết những này đế hoàng đi làm cái gì, nhưng là bản tà tổ dám khẳng định, bọn hắn trong thời gian ngắn không có khả năng trở về. Cho nên trong khoảng thời gian này, bản tà tổ chính là tồn tại cường đại nhất, các ngươi liền xem như bị phát hiện, bản tà tổ cũng có thể bảo đảm các ngươi không chết. Thiên Nhãn Tà Tổ tự tin nói, làm thật cảnh tà thần, hắn cũng xác thực có lực lượng dạng này. Đế hoàng bọn họ rời đi đằng sau, toàn bộ vương đỉnh sức chiến đấu cao nhất chính là một chút vũ cấp đỉnh phong chí cường giả, nhưng cùng hắn dạng này thật cảnh trung kỳ so ra, trên lệch cũng là có thể so với một trời một vực. Cho hắn thời gian, hắn hoàn toàn có thể giết sạch toàn bộ vương đỉnh. Bất quá Thiên Nhãn Tà Tổ cũng không đốc, hắn không có khả năng làm như vậy, bại lộ chính mình, để những đế hoàng kia phát giác, chính mình ý đồ thôn phệ đế hoàng ý nghĩ trên cơ bản liền không có hy vọng. Dù sao, hỗn độn quá lớn, một cái thật cảnh đế hoàng nếu như muốn chạy, liền xem như vĩ đại cửu long tổ, cũng rất khó bắt được. Chương 556, Mạc Lý Cha hoảng sợ chương 556, Mạc Lý Cha hoảng sợ biện pháp tốt nhất, vẫn là phải bằng vào tự thân lực lượng, âm thầm khống chế toàn bộ vương đỉnh, dạng này mới có thể đối với Thiên Nhãn Tà Tổ đằng sau thôn phệ đế hoàng kế hoạch sinh ra trợ lực. Dù sao, đế hoàng mặc dù cường đại, nhưng là nếu như bị một đám thánh tôn hoặc là vũ cấp chí cường giả đánh lén, vậy cũng tuyệt đối rơi không được tốt. Nhưng phải hoàn thành một bước này, độ khó cũng là tương đối lớn, dù sao, ai cũng không biết những cái kia thánh tôn cùng mặt khác vũ cấp chí cường giả có thể hay không tại trong lúc nguy cấp thông qua thủ đoạn gì liên hệ đế hoàng. Cho nên biện pháp tốt nhất hay là tại âm thầm từ từ từng bước xâm chiếm. Không có khả năng duy nhất một lần đem vương đình nội cường giả đỉnh cấp toàn bộ chuyển hóa, như vậy từng bước đến, vậy liền không có gì phong hiểm. Mà lại, chờ mình thủ hạ nhóm này thân thuộc trưởng thành, có lẽ chuyện này đều không cần Thiên Nhãn Tà Tổ tự mình độc thủ, thân thuộc của hắn liền có thể làm đến bước này. Rất nhanh, Nguyên Minh Điện bên trong thân thuộc toàn bộ đều ấp đi ra, sau đó cùng Lưu Vân Đại Thánh một dạng, Thiên Nhãn Tà Tổ đưa cho bọn hắn giống nhau nhiệm vụ, đó chính là đi săn, đi trưởng thành, đi chuyển hóa, đi quyết trường. Bởi vì những này thân thuộc nguyên bản thực lực liền rất không tệ, chuyển hóa làm tà thần đằng sau, lực lượng trở nên càng quỷ dị hơn, rất nhiều cùng cảnh giới người tu hành, thậm chí là tiên tiên thần ma, đều không phải là bọn hắn đối thủ. Thế là tại trong thời gian rất ngắn, vương đình nội trung hạ tầng thành viên, đó là thật gặp hai bạn, bị bọn này cường đại tà thần thân thuộc thôn phệ, chuyển hóa. Mà lại có Thiên Nhãn Tà Tổ che lấp, vương đình nội cường giả đỉnh cấp cũng không có phát hiện dị thường. Có lẽ, chỉ có chờ đến mình bị tà thần chi lực vây quanh, bọn hắn mới có thể phát hiện, nguy hiểm đã hàng lâm từ lâu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thời gian nửa tháng, khi ngày trong vương tộc 80 trở lên phổ thông vương tộc cùng tinh anh vương tộc đều đã luân hãm, Thiên Nhãn Tà Tổ dưới trướng tà thần thân thuộc số lượng, bành trướng đâu chỉ gấp 10 lần. Đồng thời nhóm đầu tiên chuyển hóa tà thần thân thuộc, cũng trong đoạn thời gian này trưởng thành rất nhiều. Tỷ như Lưu Vân Đại Thánh, hắn hiện tại đã đột phá đến vũ cấp cửu trọng, đặt đến thánh tôn chi cảnh. Đồng thời nương tựa theo tà thần chi lực quỷ dị đặc tính, hắn tại thánh tôn bên trong, cũng tuyệt không phải yếu ớt. Thế là, vì phát triển nhanh hơn, cùng mau sớm hoàn thành Thiên Nhãn Tà Tổ bố trí nhiệm vụ, Lưu Vân Đại Thánh bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở những cái kia Hạch Tâm Vương tộc cùng còn chưa phát hiện dị thường thánh tôn trên thân. Hạch Tâm Vương tộc bình thường đều là có được thứ 8 các loại tư chất trở lên thần ma thiên tiêu, dạng này thần ma thiên tiêu, nói như vậy đều có cường giả thủ hộ, nhưng là cường giả cấp độ, đại đa số đều chỉ có thánh vương, tối đa cũng liền đại thánh, so sánh với chân chính thánh tôn cường giả, không thể nghi ngờ dễ đối phó nhiều. Nhưng là thôn phệ những thần ma này thiên tiêu chỗ tốt, lại cũng không so phổ thông thánh tôn muốn thiếu, bởi vì những thần ma này thiên tiêu sinh mệnh bản chất, cũng không so thánh tôn muốn tới kém. Quyền hành một phen, Lưu Vân Đại Thánh hiện tại hẳn là gọi hắn là Lưu Vân Tà Thần, liền có quyết định, suy tư một chút, liền hướng về một phương hướng mau chóng bay đi. Mà phương hướng kia, thình lình chính là một vị Hạch Tâm Vương tộc chỗ khu vực phương hướng. Mạc Lý Cha đang chờ tại chính mình tu hành thần điện bế quan, thân là có được thứ 8 các loại tư chất tiên thiên thần ma, hắn tại gia nhập Hy Ngày Vương tộc sau, cũng miễn cưỡng thu được Hạch Tâm Vương tộc thân phận. Sở dĩ là miễn cưỡng, là bởi vì hắn hẳn là từ Tinh Anh Vương tộc làm lên, bởi vì hắn tư chất chỉ là vừa mới bước vào thứ 8 các loại tư chất mà cửa, hoàn toàn không đủ để Hy Ngày Đế hoàng mắt khác đối đãi. Nhưng có lẽ là dính thẩm phàm ánh sáng, hắn dù vậy cũng là trở thành một vị Hạch Tâm Vương tộc. Đối với cái này, Mạc Lý Cha trong lòng phức tạp cực kỳ, đối với thẩm phàm, hắn cũng không biết làm như thế nào đối đãi. Có lẽ là xuất phát từ thiên kiêu ở giữa kỳ diệu cảm ứng, hắn biết thẩm phàm rất lợi hại, nhưng hắn cũng tự nhận là chính mình cũng không kém. Vốn cho là thiên phú của mình tư chất cùng Thẩm Phàm hẳn là không kém bao nhiêu, thậm chí hẳn là chính mình càng mạnh, nhưng là không nghĩ tới chân chính khảo thí đi ra kết quả, lại là để hắn mở rộng tầm mắt. Lúc trước hắn có lẽ còn không hiểu rõ chính mình cùng Thẩm Phàm ở giữa chênh lệch, nhưng là đi qua lâu như vậy, hắn cũng minh bạch, vừa mới bước vào thứ 8 các loại tư chất ngưỡng cửa chính mình cùng cơ hội là đỉnh cấp đệ cửu đẳng tư chất Thẩm Phàm, hoàn toàn chính là một trời một vực. Mà lại đối với Thẩm Phàm đằng sau lấy được đỉnh cấp đãi ngộ, hắn cũng là có chỗ nghe thấy, cái gì đẳng cấp cao nhất tu hành thần điện, cái gì toàn bộ Hy Ngải Vương tộc 10 tài nguyên số định mức, nói thật, hắn có chút chua. Cùng Thẩm Phàm bị đứng lên, hắn cái này Hạch Tâm Vương tộc đãi ngộ, liền có chút khó coi. Mặc dù hắn cũng đã nhận được một cái chỉ thuộc về chính mình tu hành thần điện, nhưng lại là loại kia cấp thấp nhất, chỉ có thể để hắn tu hành đến Thánh Vương cảnh giới liền không có bất kỳ trợ giúp nào loại kia. Mà tài nguyên số định mức cũng chỉ có vô cùng ít ỏi một bộ phận, đoán chừng ngay cả Thẩm Phàm một phần bạn cũng chưa tới. Thẩm Phàm có thể bằng vào những tài nguyên kia dễ dàng tu hành đến Thánh Vương, Đại Thánh, thậm chí là Thánh Tôn cảnh, nhưng là trên tay hắn tài nguyên, đoán chừng cũng liền chỉ đủ để hắn miễn cưỡng tu hành đến Thánh Vương cảnh. Đằng sau tài nguyên, liền cần Mạc Lý Cha chính mình đi tranh thủ. Đối với cái này, Mạc Lý Cha nói không khó chịu là giả, nhưng là muốn nói hắn đến cỡ nào ghen ghét Thẩm Phàm, cũng đủ không có. Dù sao, hắn cũng không phải cái gì người hẹp hòi, mà lại so sánh Thẩm Phàm, hắn cũng có độc thuộc về mình lực lượng. Mặc dù tu hành tư chất không bằng người ta, nhưng là tại một cái nào đó phương diện, hắn nhưng lại có tuyệt đối tự tin, đó chính là hắn từ khi sinh ra đến nay liền thức tỉnh đặc thù thần thông, ngấm ngầm hại người. Ngấm ngầm hại người, nghe tựa hồ không thế nào lợi hại, nhưng là cái này đặc thù thần thông năng lực, tuyệt đối là phi thường đáng sợ, bởi vì nơi này cắt là thời gian chi xa. Môn thần thông này cũng là một môn ẩn chứa vận mệnh, thời không loại hỗn độn chân đạo siêu cấp thần thông. Đương nhiên, bởi vì cảnh giới quá thấp, Mạc Lý Cha cũng không có hoàn toàn nắm giữ môn thần thông này, hắn chỉ là nương tựa theo bản năng nắm giữ môn thần thông này một chút ra lông, nhưng dù vậy, ngấm ngầm hại người thần thông sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là cực kỳ to lớn. Nương tựa theo môn thần thông này, Mạc Lý Cha có thể dễ dàng nhìn thấy tuyệt đại đa số sự vật tương lai, nhìn thấy tuyệt đại đa số sinh mệnh vận mệnh. Đương nhiên, nếu như mục tiêu thực lực quá mạnh, bản chất quá cao, hoặc là dính đến đồ vật quá phức tạp, hắn có thể nhìn thấy đồ vật cũng phi thường có hạn, mà lại phản phệ cũng phi thường to lớn. Chẳng qua nếu như là dùng đến quan sát chính mình vận mệnh vậy hắn là có thể thấy rõ ràng chính mình chỉ ít tương lai hơn 10 ngày vận mệnh mà không có cái gì phản vệ. Cho nên, đại đa số thời điểm, Mạc Lý Cha đều sẽ dùng môn thần thông này đến tỉnh lại chính mình, biết trước một chút cùng mình tương quan cơ duyên và tai họa, có nhất định thôi diễn mô phỏng năng lực. Từ đó làm chính mình có thể đang thoải mái tránh đi tất cả kiếp nạn đồng thời lại đạt được chỗ tốt lớn nhất. Cũng chính là có được cái này có thể xưng vô địch đặc thù thần thông, Mạc Lý Cha mới có tự tin và Thẩm Phàm cái này có được đệ cửu đẳng tư chất siêu cấp thiên kiêu phân cao thấp. Bởi vì hắn biết, có được môn thần thông này chính mình trưởng thành đến thiên phú cực hạn đã là tất nhiên, mà lại tương lai chưa chắc không thể lấy nghịch thiên cải mệnh, đột phá cực hạn. Thế nhưng là gần nhất, Mạc Lý Cha lại có chút luống cuống. Đại khái tại nửa tháng trước, hắn lại theo bản năng nhìn thoáng qua có quan hệ với chính mình gần nhất tương lai vận mệnh, sau đó, hắn liền trợn tròn mắt, vốn cho là chính mình tất nhiên có thể đi đến đỉnh phong hắn chợt thấy, trong tương lai một ngày nào đó, hắn lại bị một con quái vật dễ như trở bàn tay trà đạp giết chết. Khủng bố như thế tai họa, Mạc Lý Cha đương nhiên là trước tiên tìm kiếm phương pháp lẩn tránh, hắn làm rất nhiều, bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Tỷ như kết giao cường giả khác, thậm chí là tìm được một vị đại thánh cấp hộ vệ. Nhưng khi hắn sử dụng ngấm ngầm hại người thần thông thời điểm, hắn phát hiện chính mình kết cục vẫn không có chút nào cải biến. Thế là hắn thôi diễn mô phỏng nếu như mình chạy trốn, rời đi vương đỉnh sẽ có kết quả gì. Nhưng là tại thôi diễn bên trong, hắn vừa mới đi đến chuyển giới môn, còn chưa kịp bắt đầu truyền tống, hắn liền bị quái vật để mắt tới, sau đó tùy tiện chém giết. Chạy, chạy không thoát, phòng, tựa hồ cũng không phòng được. Mạc Lý Cha lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính mình vô lực, có được ngấm ngầm hại người thần thông hắn, vì ai phát hiện chính mình tựa hồ đã lâm vào tử kiếp bên trong. Chương 557, một chút hy vọng sống. Chương 557, một chút hy vọng sống. Từ khi phát hiện chính mình lâm vào tử kiếp, Mạc Lý Cha hoảng sợ một ngày hơn hẳn một ngày, loại tra tấn này với hắn mà nói thật sự là quá khó chịu. Nếu như không có ngấm ngầm hại người thần thông, hắn có lẽ còn sẽ không khó chịu như vậy, dù sao vô tri có lúc càng có thể mang đến quái hoạn. Nhưng rất đáng tiếc, không có nếu như, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Bất quá Mạc Lý Cha cũng là tiên thiên thần ma bên trong hiếm thấy thiên điều, cho dù là đến lúc này, hắn cũng không có từ bỏ. Trong vòng nửa tháng sau đó, hắn mỗi ngày đều phát động thần thông không ngừng thôi diễn mô phỏng, muốn tìm được chính mình một chút hy vọng sống. Vì thế, hắn mỗi ngày đều cơ hồ đem chính mình tiêu hao. Trời không phụ người có lòng, có lẽ là Mạc Lý Cha mệnh không có đến tuyệt lộ, hắn thông qua vô số lần mô phỏng thôi diễn, tựa hồ thật đúng là tìm được một con đường sống. Thông qua lần kia mô phỏng, hắn thật sống qua lần này tự kiếp. Chỉ bất quá khi mô phỏng kết thúc, Mạc Lý Cha biểu lộ cũng biến thành kỳ quái đứng lên, bởi vì hắn nhớ lại một chút mô phỏng thôi diễn nội dung, phát hiện hắn một chút hy vọng sống này liền rơi vào Thẩm Phàm trên thân. Thật là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn phiền phức lộ Tây Pháp, bất quá mô phỏng là mô phỏng, nó đại biểu chỉ là tương lai một loại khả năng, phải chăng phát sinh cũng không xác định, nhưng là, một phần này khả năng, chính là ta hy vọng cuối cùng, vô luận như thế nào, ta cũng không thể từ bỏ. Mà lại, một khi dính đến lộ Tây Pháp huynh đệ, ta môn thần thông này liền trở nên nứt quãng, nhưng là cuối cùng, ta đúng là còn sống. Mặc dù không biết ta tìm được đường phương pháp Tây huynh đệ đằng sau xảy ra chuyện gì, nhưng là, chỉ cần kết quả là tốt là đủ rồi. Cũng không biết lộ Tây Pháp huynh đệ có phải hay không còn đem ta để vào mắt, dù sao giữa chúng ta địa vị đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Mang theo một tia lo lắng, Mạc Lý Cha lặng lẽ rời đi chính mình tu hành thần điện, sau đó một mình đi đến Thẩm Phàm chỗ Nhật Miệng Cung. Mà tại Mạc Lý Cha sau khi rời đi không bao lâu, một đạo thân ảnh quỷ dị liền lặng lẽ tiềm nhập hắn tu hành thần điện, điên cuồng tìm kiếm một phen sau, phát hiện nơi này sớm đã người đi nhà trống. Đạt được kết quả này, quỷ dị thân ảnh lúc này giận dữ, sau đó không quan tâm ở bên trong trắng trợn phá hư đứng lên, không cần một lát, Mạc Lý Cha tu hành thần điện liền biến thành một vùng phế tích. Đây hết thảy, Mạc Lý Cha cũng không biết, hắn cơ hồ tránh đi tầm mắt mọi người, sau đó trở lại Thẩm Phạm Nhật Miện cung bên ngoài. Vừa định tiến vào, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lập tức dừng bước, sau đó đối với hư không cùng kính thi lễ một cái nói tại hạ Mạc Lý Cha, xin mời cấp tư thánh tôn hiện thân. Dấu ở Nhật Miện cung phụ cận cấp tư thánh tôn nghe được có người triệu hoán chính mình, vội vàng đem ánh mắt đặt ở Mạc Lý Cha trên thân, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra Mạc Lý Cha thân phận. A, là tiểu gia hỏa này, gọi là Mạc Lý Cha đúng không? Nghe nói tiểu gia hỏa này là cùng Lộ Tây Pháp Điện hạ cùng nhau gia nhập ta Hy Nhật Vương tộc, cũng là có được thứ 8 các loại tư chất thần ma thiên tiêu. Nếu như không có điện hạ, tiểu gia hỏa này mới có thể là trong khoảng thời gian này vương tộc thành viên nghị luận tiêu điểm, nhưng là hiện tại bất quá nghĩ đến Mạc Lý Cha dù sao cũng là cùng Thẩm Phạm cùng nhau gia nhập Hy Nhật Vương tộc, giữa hai bên nói không chừng sẽ có cái gì đặc biệt giao tình, tăng thêm Mạc Lý Cha cũng có được hạch tâm vương tộc thân phận, cho nên không có tự cao tự đại, các tư thánh tôn trực tiếp tại Mạc Lý Cha trước người hiện thân. Nhìn thoáng qua có chút hữu lễ Mạc Lý Cha, các tư thánh tôn ở trong lòng gật gật đầu, sau đó ôn hòa nói ra, nguyên lai là Mạc Lý Cha à, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Các tư thánh tôn đi thẳng vào vấn đề hỏi, đồng thời cũng không có xưng hô Mạc Lý Cha là điện hạ, bởi vì trong mắt hắn, trừ dùng tên giả Lộ Tây Pháp Thẩm Phạm, mà các hoạch tâm vương tộc đều không có tư cách bị hắn tôn làm điện hạ. Nghe được các tư thánh tôn xưng hô, Mạc Lý Cha không có để ý, hoặc là nói hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Tại hắn sau cùng một lần kia mô phỏng thôi diễn bên trong, hắn nhưng là phi thường tình tưởng thấy được vị này các tư thánh tôn thực lực, có thể nói, cho dù là tại toàn bộ Hy Nhật Vương tộc thánh tôn cường giả bên trong, trước mắt vị này các tư thánh tôn đều đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Có phần này thực lực, đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Mà đối mặt cường giả chân chính, thậm chí là tại đằng sau chạy trốn bên trong cũng đem phát huy tác dụng cực lớn cường giả, Mạc Lý Cha đương nhiên là duy trì đầy đủ cung kính. Đối mặt với cấp tư thánh tôn hỏi thăm, Mạc Lý Cha không có nói sai tất yếu, hắn thẳng thắn nói, còn xin cấp tư thánh tôn thông báo một tiếng, ta có chuyện muốn tìm một chút Lộ Tây Pháp huynh đệ. Nghe được Mạc Lý Cha đối với Thẩm Phạm xưng hô, cấp tư thánh tôn lông mày nhíu lại, ngược lại là không nói gì thêm, ngược lại là nhìn xem Mạc Lý Cha ánh mắt, càng phát ra nhu hòa rất nhiều. Có thể cùng nhà mình điện hạ xưng huynh gọi đệ, xem ra trước mắt tiểu gia hỏa này, thật cùng Lộ Tây Pháp điện hạ quan hệ tâm đầu ý hợp à. Tốt, Mạc Lý Cha điện hạ, ngươi chờ một chút. Nói xong, quay người liền biến mất ở nguyên địa. Mấy hơi thở đằng sau, Nhật Miện cung cửa lớn ầm vang mở ra, một đạo thanh âm quen thuộc từ trong môn truyền ra, "Mạc Lý Cha huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Mạc Lý Cha tiến nhập Nhật Miện cung, gặp được vẫn như cũ ở vào ngụy trang trạng thái Thẩm Phạm, bất quá vẹn vẹn hơn nửa tháng không gặp, không biết vì cái gì, Mạc Lý Cha vậy mà từ Thẩm Phạm trên thân cảm thấy một loại đặc biệt cảm giác áp bách. Rõ ràng, trước đây không lâu hắn đều không có loại cảm giác này. Gặp được chuyện kỳ quái, Mạc Lý Cha theo bản năng phát động Thiên Phú thần thông của mình ngấm ngầm hại người, nhưng là rất đáng tiếc, chỉ cần dính đến Thẩm Phạm, hắn môn thần thông này tựa như là thẻ sát một dạng, không chỉ có không nhìn thấy bất kỳ tương lai hình ảnh, mà lại, lực lượng trong cơ thể còn tại lấy một loại tốc độ đáng sợ điên cuồng tiêu hao. Cái phản ứng Mạc Lý Cha chỉ có thể ở trong lòng cười khổ một tiếng, sau đó yên lặng hủy bỏ Thiên Phú thần thông của mình. Nhưng nhìn hướng Thẩm Phạm ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. "Lộ Tây Pháp huynh đệ, xem như nhìn thấy ngươi, ta tới là có chuyện lớn muốn cùng ngươi nói." "Ân, đại sự, ngươi nói đi." Thẩm Phạm tới một chút hứng thú. Sau đó, Mạc Lý Cha liền đem chính mình những ngày này thông qua thần thông ngấm ngầm hại người mô phỏng thôi diễn đi ra đổ vật hơi trao chuốt một chút nói ra, trong đó cường điệu nhấn mạnh tràn ngập tại toàn bộ Hy Nhật trong vương tộc quái vật thần bí. Đương nhiên liên quan tới chính mình thiên phú thần thông sự tình Mạc Lý Cha cũng không có nói, dù sao đây coi như là hắn bí mật lớn nhất. Mạc Lý Cha dù sao vẫn chỉ là tân sinh thần ma, hắn cũng không có gặp qua tà thần, cho nên không có nhận ra những cái kia quái vật gì, kỳ thật đều là tà thần. Bất quá Thẩm Phạm cũng không đồng dạng, tại hắn còn tại quê hương của mình vũ trụ không thiên vũ trụ thời điểm, coi như cùng tà thần bộ tộc đã từng quen biết, thông qua Mạc Lý Cha miêu tả, Thẩm Phạm càng ngày càng cảm thấy, hắn nói tới những cái kia quái vật thần bí, kỳ thật chính là một đám tà thần. Thẩm Phạm không có để ý Mạc Lý Cha là thông qua thủ đoạn gì đạt được những tin tình báo này, nhưng là hắn hiểu được, nếu như không có chứng cứ xác thực, Mạc Lý Cha chắc chắn sẽ không tìm đến mình. Chỉ cần Mạc Lý Cha không phải điên rồi, vậy hắn liền sẽ không cùng mình đùa giỡn như vậy. Cho nên đương nhiên, Thẩm Phạm lựa chọn tin tưởng. Nhưng theo sát lúc nào tới, chính là nồng đậm nghi hoặc. Tà thần bộ tộc, lúc nào lẻn vào đến Khai Nguyên Văn Minh trong vương đỉnh tới? Hơn nữa nhìn Mạc Lý Cha miêu tả, tình huống đã vô cùng nghiêm trọng, chí ít Hy Nhật trong vương tộc, tà thần số lượng tuyệt đối không ít. Bị thẩm thấu thành cái dạng này, thân là vương tộc chi chủ Hy Nhật đế hoàng chẳng lẽ một chút cũng không có phát giác, hay là nói không thèm để ý đâu? Quá nhiều nghi vấn tràn ngập tại Thẩm Phạm đại não, nhưng là khuyết thiếu tình báo trèo chống hắn, là thế nào cũng nghĩ không thông những vấn đề này câu trả lời. Chương 558, chuẩn bị chạy trốn chương 558, chuẩn bị chạy trốn Thẩm Phạm có rất nhiều nghi hoặc, thế là liền đối với Mạc Lý Cha nói ra, hắn thấy, Mạc Lý Cha biết đến đồ vật khẳng định so với chính mình hơn rất nhiều. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, mặc dù mỗi lần thông qua thiên phú thần thông của mình mô phỏng thôi diễn thời điểm hắn đều đã chết lão thảm, nhưng là mỗi một lần mô phỏng, hắn đều có thể đạt được rất nhiều không muốn người biết tình báo. Không nói đối với toàn bộ Hy Ngải Vương tộc tình huống hiện tại rõ như lòng bàn tay, nhưng là biết cái 7-8 phần hay là không có vấn đề. Thẩm Phạm rất nhiều nghi vấn, hắn cũng có đáp án. Lộ Tây Pháp huynh đệ, không nói gần ngươi, kỳ thật ta phát hiện, chúng ta Hy Ngày Đế Hoàng đã sớm rời đi vương đình, hơn nữa nhìn những này quái vật thần bí tư thế, bọn hắn cũng đã sớm biết điểm này. Nếu như ta không có đoán sai, không chỉ có là Hy Ngày Đế Hoàng, vương đình nội mặt khác đế hoàng hẳn là cũng rời đi, cho nên những quái vật này mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Đế hoàng đều rời đi sao? Thẩm Phàm mặc niệm một tiếng, đối với đáp án này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, căng cứng tâm thần cũng có một tia làm dịu, hắn sợ nhất chính là đế hoàng biết chuyện này, lại xem như không có phát sinh. Vậy liền mang ý nghĩa đế hoàng đều đã đầu nhập vào Tà Thần bộ tộc, đó mới là biết bắt nhất tình huống. Bất quá cũng may sự tình còn không có ác liệt đến một bước kia. Phe mình sức chiến đấu cao nhất không có vấn đề, như vậy hết thệ cũng còn có cứu vãn hy vọng. Mà lại, nhìn bọn này Tà Thần chỉ dám tại đế hoàng sau khi rời đi mới bắt đầu hành động, nói do thực lực của bản thân bọn họ cũng không cường đại, và không nương tựa theo Tà Thần bộ tộc tính tình, đoán chừng đã sớm lật bàn. Nhưng là cái này cũng không cường đại, cũng chỉ là nhằm vào đế hoàng cấp bậc kia cường giả tới nói, đối với hắn hiện tại tới nói, bọn này Tà Thần uy hiếp vẫn là vô cùng to lớn. Dù sao trừ đế hoàng, khi ngày trong vương tộc nhưng còn có số lượng không ít thánh tôn, thậm chí là vũ cấp chí cường giả. Nhưng dù vậy, những cái kia Tà Thần vẫn mở mới thẩm thấu, nói rõ trong bọn họ cũng có giống nhau cấp độ cường giả. Thẩm Phàm nghĩ đến cái này, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Theo bản năng nhìn một chút mặt của mình tấm, ký chủ, Thẩm Phàm tư chất, 110, hỗn độn chân linh, ngàn vạn thọ nguyên thêm một chút thể chất, thần ma chi thể dị tiểu thành tuổi thọ, 1543953 năm võ đạo, thần ma cựu biến đệ lục biến cấp thấp công pháp đã trồng chất tiên đạo, nguyên minh chín chương đại thành thanh liên tạo hóa kinh đại thành thôi diễn dung hợp, không cảnh giới, vũ cấp lục trọng đạo chủng, lực chi đạo chủng đại thành thiên phú thần thông, bất diệt kim. Thân trải qua nửa tháng khổ tu, Thẩm Phàm tiến bộ không thể bảo là không lớn, nói là thoát thai hoán cốt đều không đủ. Độc chiếm một tòa đẳng cấp cao nhất tu hành thần điện quần mặt thiên cung, Thẩm Phàm đem tự thân nội tình chuyển hóa làm thực lực thời gian có thể nói là rút ngắn thật nhiều. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hắn an vị hỏa tiễn một dạng trực tiếp lên tới vũ cấp lục trọng, đạt đến trung cấp hỗn độn chân đạo lực chi chân đạo cực hạn. Đương nhiên, bởi vì dung hợp đạo chủng nguyên nhân, đại thành lực chi đạo chủng so với phổ thông trung cấp hỗn độn chân đạo chi lực còn phải mạnh hơn một mảng lớn, mặc dù uy lực vẫn còn so sánh không lên chân chính cao cấp hỗn độn chân đạo, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Nhưng nếu như đằng sau Thẩm Phàm có thể lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo, cũng đem nó dung nhập trong đạo chủng, không thể nói trước lúc kia đạo chủng của hắn chi lực sẽ nghiền ép bình thường cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực. Đạo chủng đối với Thẩm Phàm tới nói, chính là một cái cự đại tăng phúc khí, có thể đem tự thân hỗn độn chân đạo chi lực phóng đại gấp bội uy lực, làm cơ sở hỗn độn chân đạo càng mạnh, theo lý mà nói đạo chủng tăng phúc cũng càng lớn. Loại đặc tính này, tuyệt đối là mặt khác tu luyện huyết mạch chi đạo người tu hành không có. Mà lại, nếu như nói lên huyết mạch chi đạo tu hành, thần ma cửu biến cũng có thể dính vào một chút, dù sao môn công pháp này để hắn lột xác ra cường đại thần ma chi thể. Mặc dù là thần ma chi thể, mà lại trên lý luận Thẩm Phàm cũng có được tiên tiên thần ma huyết mạch, nhưng là hắn cũng không có cùng mặt khác tiên tiên thần ma một dạng, đem trọng tâm đặt ở tự thân huyết mạch chi lực bên trên. Lại càng không cần phải nói thông qua huyết mạch chi lực lĩnh ngộ được mặt khác hỗn độn chân đạo, bất quá, theo đối với thần ma cựu biến tu hành càng phát ra tinh thâm, Thẩm Phàm cũng có thể cảm giác được, tự thân thần ma huyết mạch đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tinh thuần. Lục biến cấp độ, nói cách khác hắn thần ma chi thể đã thuế biến 6 lần, so với trước đó, hắn thần ma huyết mạch nồng nặc đầu chỉ gấp đôi. Cho nên cho dù là không có tận lực tu hành huyết mạch chi đạo, nhưng là Thẩm Phàm tại bình thường lúc tu hành, y nguyên có thể loáng thoáng cảm giác được một chút tiềm ẩn tại trong huyết mạch cường đại hỗn độn chân đạo. Chỉ cần hắn hơi tốn chút tâm tư, chắc hẳn liền có thể tùy tiện lĩnh ngộ. Bất quá, bây giờ lại là không có thời gian này. Bất quá dù vậy, Thẩm Phàm hiện tại chiến lực đã vững vàng vượt qua vũ cấp thất trọng thánh vương, có thể cùng đại thánh bẻ bờ tay. Về phần thánh tôn, Thẩm Phàm tự nhận là chính mình còn không phải đối thủ, dù sao có cấp tư thánh tôn cái này tự nhiên cọc tiêu ở bên cạnh, hắn biết rõ chính mình cùng thánh tôn cường giả hay là tồn tại trên lệch nhất định. Nhưng là, cho dù là không địch lại thánh tôn, nhưng Thẩm Phàm cũng không phải mặc người nắm, dù sao hắn cường đại nhất, một mực là tự thân phòng ngự. Thần ma chi thể thuế biến 6 lần, thiên phú thần thông của hắn bất diệt kim thân cũng là đạt được to lớn tăng phúc, cho tới bây giờ, e là cho dù là thánh tôn, cũng rất khó đánh vỡ hắn vô địch phòng ngự. Bất quá cũng là vây công hắn thánh tôn tương đối nhiều, hắn cũng không biết chính mình còn cản không ngăn được. Mặc dù như thế, Thẩm Phàm cũng đủ để kiêu ngạo. Đến vũ cấp độ này, có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu đều là tuyệt thế yêu nghiệt, mà giống Thẩm Phàm dạng này dễ dàng vượt qua hai cái cảnh giới, không nói tuyên cổ khó tìm, chí ít cũng là trăm vạn năm không ra. Mà cái này đều bắt nguồn từ Thẩm Phàm tích lũy khổng lồ nội tình cùng tự thân siêu tuyệt tư chất. Chỉ cần cho Thẩm Phàm đầy đủ thời gian, hắn chưa hẳn không có khả năng lấy vũ cấp chi thân hoành kích thật cảnh cường giả. Nhưng bây giờ vấn đề chính là không có thời gian, thật vất vả đạt được một cái không sai thân phận, an ổn xuống, lập tức lại sẽ phát sinh đủ loại ngoài ý muốn. Tỷ như lần này Tà Thần xâm lấn, liền để Thẩm Phàm rất là đau đầu. Hắn biết, lấy hắn lực lượng bây giờ, là không thể nào giống ở quê hương vũ trụ một dạng bằng vào sức một mình giải quyết Tà Thần tai họa. Cho nên đánh không lại, hắn cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là chạy trước. Chờ hắn cầu thả một đoạn thời gian, phát dục một đợt, hắn chưa hẳn không có khả năng giết trở lại đến, sửa đổi tận gốc. Nghĩ thông suốt điểm này, Thẩm Phàm tiếp xuống hành động cũng đã rất minh xác, nhưng là chạy thế nào, lại là một vấn đề. Dù sao dựa theo Mạc Lý Cha cung cấp tình báo, hiện tại Hy Ngày Vương tộc ẩn giấu đi không biết bao nhiêu tà thần, mà lại những này tà thần cầm giữ cơ hội tất cả rời đi cùng tiến vào Vương đỉnh thông đạo, quả nhiên là một cái buồn nôn khó chơi. Một khi bị những này ẩn tàng tà thần phát hiện, bọn hắn đừng nói chạy trốn, cho dù chết cũng sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. Lớn nhất khả năng chính là bị tà thần chi lực xâm nhiễm, sau đó trở thành một cái nào đó tà thần thân thuộc, trở thành bị nghiền ép đối tượng. Loại chuyện này, Thẩm Phàm là thế nào cũng không có khả năng tiếp nhận. Bất quá cũng may, thực lực của bọn hắn cũng không yếu, có hắn dạng này có thể so với đại thánh cường giả, lại có cấp tư thánh tôn hộ vệ, bình thường tà thần còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Lại thêm tình huống hiện tại là bọn hắn ở trong tối, tà thần ở ngoài sáng, chỉ cần cẩn thận một chút, thành công cơ hội thoát đi hay là rất lớn. Chương 559, Vương tộc bảo khố chương 559, Vương tộc bảo khố tay cầm Nhật Miện cung dạng này thần khí, Thẩm Phàm nhưng thật ra là không thế nào lo lắng cho mình sẽ có nguy hiểm gì, dù sao hắn có thể mượn nhờ Nhật Miện cung đơn độc chuyển giới môn dễ dàng rời đi Hy Nhật Vương tộc, rời đi vương đỉnh. Nhưng là cứ như vậy xám xịt rời đi, vậy cũng mang ý nghĩa Thẩm Phàm liền muốn từ bỏ Nhật Miện cung cái này có thể phụ trợ hắn tu hành thần khí, tổn thất như vậy, cũng là Thẩm Phàm khó có thể chịu đựng. Nếu như là trước đó còn không có thể nghiệm qua Nhật Miện cung cường đại phụ trợ hiệu quả, Thẩm Phàm còn có thể khẽ cắn môi trực tiếp từ bỏ, nhưng là qua lâu như vậy đằng sau, Thẩm Phàm cảm giác mình đã rất khó rời đi món thần khí này. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, hưởng thụ Nhật Miện cung phụ trợ bên dưới cái kia như bay tốc độ tu luyện, lại muốn Thẩm Phàm đi cùng trước đó như thế khổ tu, vậy thì có điểm khó chịu. Cho nên, nếu như có thể, Thẩm Phàm là thật không muốn từ bỏ Nhật Miện cung. Nhưng là, nếu như hắn muốn rời khỏi, cái kia lại không thể mang đi Nhật Miện cung, bởi vì Nhật Miện cung là không thể di động. Cho nên, đến lúc này, Thẩm Phàm cũng nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Đáng chết, thật vất vả an định lại, có Nhật Miện cung chí bảo như thế phụ trợ tu hành, nhiều nhất 100 năm thời gian, ta liền có thể vượt khởi, nhưng là, vì cái gì cuối cùng sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn a? Thật là khiến người ta khó chịu a. Đều do những cái kia đáng chết tà thần. Phi thường tự nhiên, Thẩm Phàm đem một bút này sổ sách ghi tạc tà thần bộ tộc trên đầu. Rời đi là tất nhiên muốn rời khỏi, nhưng là trước khi rời đi, ta nhất định phải đem ta tổn thất đồ vật bồi thường lại. Thẩm Phàm yên lặng làm ra quyết định, hắn không phải một cái đầu sắt người, càng không phải là một cái thích ăn thua thiệt người. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Mạc Lý Cha, "Mạc Lý Cha huynh đệ, ngươi nói, chúng ta Hy Nhật Vương tộc có phải hay không muốn triệt để luân hãm? Nếu như đế hoàng miệng hạ một mực không trở lại lời nói, hẳn là dạng này." Mạc Lý Cha không hề nghĩ ngợi, liền cấp ra đáp án của mình. "Ân, ta cũng là cho là như vậy, đã như vậy, vậy ta cảm thấy, thân là hạch tâm vương tộc, tại vương tộc sắp luân hãm thời điểm, nên gánh vác lên lưu lại hỏa chủng trách nhiệm." Thẩm Phàm một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nhưng là Mạc Lý Cha lại không phải rất rõ ràng hắn ý tứ. Dù sao, hắn chỉ là một cái cùng sinh mệnh có trí tuệ đều không có cái gì tiếp xúc tân sinh thần ma. Mà nhìn xem Mạc Lý Cha một bộ mê mang dáng vẻ, Thẩm Phàm cũng là giải thích đến, mặc dù vương tộc luân hãm đã là tất nhiên, nhưng kỳ thật muốn rời khỏi cũng là rất đơn giản, ta tòa này Nhật Miện cung liền có truyền giới môn, chúng ta tùy thời đều có thể rời đi, nhưng cứ như vậy xám xịt rời đi, đây chẳng phải là đem toàn bộ vương tộc chắp tay nhường cho thiện nghi địch nhân. Như vậy ta cảm thấy, tại bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết, chúng ta hẳn là tận khả năng mang đi trong vương tộc tài phú cùng tài nguyên, chỉ cần có tài nguyên, về sau chúng ta Hy Nhật vương tộc nhất định có thể nuôi dưỡng được cường giả mới, đông sơn tái khởi. Mạc Lý Cha huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? A, đối với Lộ Tây Pháp huynh đệ, ngươi suy tính quá chủ đáo. Mạc Lý Cha con mắt đột nhiên sáng lên, tựa như là phát hiện đại lục mới một dạng. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tìm đến Thẩm Phàm, tuyệt đối là hắn gần nhất dưới tốt nhất một nước cờ. Truyền giới môn, không nghĩ tới Thẩm Phàm trên tay lại có đơn độc truyền giới môn. Cứ như vậy, bọn hắn liền hoàn toàn có một đầu có thể tùy thời rời đi đường lui, lại không nỗi lo về sau. Đã như vậy, cái kia trước khi rời đi làm một phiếu hung ác, cũng không phải không được a, dù sao, cho dù là rời đi Hy Nhật vương tộc, rời đi vương đỉnh, bọn hắn kỳ thật cũng là có thể mượn nhờ đại lượng tài nguyên đến tăng tốc tự thân trưởng thành. Mà bỏ qua một lần cuối cùng cơ hội, còn muốn tìm một cái dạng này thời cơ vậy cũng không biết muốn qua bao lâu. Đương nhiên, Mạc Lý Cha cũng chú ý tới Thẩm Phàm nói chính là bọn hắn hai người hoàn toàn không có đem trong vương tộc những người khác tính cả. Cứ việc, lúc này Hy Nhật trong vương tộc hay là có không ít không có bị tà thần khống chế cường giả. Ở trong đó ý tứ, dù là Mạc Lý Cha có đốc, hắn cũng minh bạch rất nhiều, đồng thời, đáy lòng chấp nhận Thẩm Phàm cách làm. Dù sao, bản thân hắn tư chất liền so ra kém Thẩm Phàm, nếu như tài nguyên còn chưa đủ, hắn muốn đuổi kịp Thẩm Phàm, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, hắn không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể đẩy mạnh chính mình trưởng thành cơ hội. Mà lại, vừa lúc là hắn biết Hy Nhật trong vương tộc bảo khố ở nơi nào, dù sao, hắn nhưng là tại chính mình thôi diễn mô phỏng bên trong chết hơn 1 lần, Hy Nhật trong vương tộc đã không có gì hắn không biết bí ẩn. Nghĩ đến cái này, Mạc Lý Cha cũng là lập tức đem vương tộc bảo khố tình báo chia sẻ cho Thẩm Phàm, sau đó một mặt mong đợi chờ đợi Thẩm Phàm bước kế tiếp kế hoạch. Mà nghe xong Mạc Lý Cha tình báo, Thẩm Phàm cũng là nhíu mày, ngươi nói, vương tộc bảo khố ngay tại Đế Hoàng Miện Hạ Tẩm cung bên cạnh, phụ cận có đại lượng thánh tôn cường giả, thậm chí chúng ta Hy Nhật vương tộc hai tên vũ cấp chí cường giả cũng quanh năm tại phụ cận kia bế quan. Vậy cái này liền không dễ làm a. Dựa vào chúng ta thực lực, muốn lặng lẽ chui vào bảo khố, vậy cơ hội là không thể nào a, phải làm sao mới ở đây? Có lẽ, chúng ta có thể chờ một chút, ngày mai hẳn là sẽ có một cái cơ hội tốt. Mạc Lý Cha nhìn xem Thẩm Phàm, đột nhiên nói ra. Ngay tại vừa mới, hắn lại sử dụng ngấm ngầm hại người thần thông mô phỏng một lần tương lai, đồng thời vô cùng thẳng thừng tránh đi thôi diễn Thẩm Phàm, sau đó, hắn liền thấy rất nhiều hình ảnh. Tại trong những hình ảnh này, hắn thấy được, ngay tại ngày mai, những cái kia quái vật thần bí liền sẽ bắt đầu tập kích trong vương tộc tiềm tu thánh tôn cùng người mạnh hơn. Mà cái này chính là cơ hội của bọn hắn. Thẩm Phàm thật sâu nhìn Mạc Lý Cha một chút, không hỏi vì cái gì, đã là từ đối với Mạc Lý Cha tín nhiệm, cũng là đối tự thân thực lực tự tin. Rất nhanh, thời gian một ngày phi tốc đi qua, mà một mực tại Nhật Miện cùng chờ đợi ba người, cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Đột nhiên, tại bọn hắn trong ánh mắt mong đợi, tại phương hướng kia bên trên quả nhiên bạo phát ra từng đợt mãnh liệt khí tức xung đột, hiển nhiên, đó là có cường giả tại đại chiến. Không cần Mạc Lý Cha nói rõ, Thẩm Phàm cũng biết, đây chính là bọn họ chui vào vương tộc bảo khố thời cơ tốt nhất. Nhìn thoáng qua hai người, Thẩm Phàm nghiêm túc nói ra, hai vị, cùng lên đi, là nghèo là giàu, liền nhìn một lần này. Mạc Lý Cha cùng các tử thánh tôn đều là cùng nhau gật đầu. Đúng vậy, tại ngày hôm qua thời điểm, Thẩm Phàm cùng Mạc Lý Cha liền đem Hy Nhật vương tộc tình huống hiện tại cùng bọn hắn dự định cùng cấp tư thánh tôn thẳng thắn, mà cấp tư thánh tôn ngay từ đầu đương nhiên cũng là kinh hãi và phẫn, không thể tin được. Nhưng là từ đối với nhà mình điện hạ tín nhiệm, cũng không có trực tiếp phản bác, mà là chủ động xuất thủ, bắt được một hai con ngay tại hành động tà thần, lúc này mới không thể không tin tưởng lời của hai người. Đối với hai người kế hoạch, tự nhiên cũng là đồng ý, mà Thẩm Phàm cùng Mạc Lý Cha cũng là cao hứng dị thường, dù sao cấp tư là thánh tôn chi cảnh, tại toàn bộ Hy Nhật vương tộc cũng là có vài cao thủ, có ủng hộ của hắn cùng trợ giúp, bọn hắn chui vào vương tộc bảo khố cũng an toàn. Thoát thân năm chắc cũng rõ ràng càng lớn hơn không ít. Rất nhanh, ba người liền lặng lẽ đi tới đế hoàng tẩm cung phụ cận, sau đó, bọn hắn liền thấy được phát sinh ở nơi này đại chiến, song phương giao chiến, không ra Mạc Lý Cha dự kiến, chính là hắn tại mô phỏng thôi diễn trông được đến hình ảnh, một phe là Hy Nhật vương tộc thánh tôn cấp cường giả, một phương thì là tại hắn mô phỏng thôi diễn bên trong giết hắn hơn vạn lần quái vật thần bí. Đương nhiên, có Thẩm Phàm giới thiệu, hắn cũng biết, những này cái gọi là quái vật thần bí, chính là tất cả sinh mệnh có trí tuệ cùng bọn hắn tiên thiên thần ma tự định, tà thần bộ tộc. Chương 560, không giống với Lưu Vân chương 560, không giống với Lưu Vân ba người đến, không có hấp dẫn đến đại chiến bên trong bất kỳ bên nào chú ý, bởi vì đoạn đường này chạy đến đều là cấp tư thánh tôn vận dụng đặc thù bí thuật che giấu khí tức của bọn hắn. Trừ phi là cảnh giới cao hơn nhiều cấp tư thánh tôn hoặc là có được đặc thù thiên phú thánh tôn cảnh cường giả, mới có thể phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhưng rất đáng tiếc, ở đây song phương giao chiến tựa hồ cũng không có dạng này người tài ba. Mà cái này cũng làm cho Thẩm Phàm ba người giảm bớt không biết bao nhiêu phiền phức. Dù sao, ở trên trận song phương giao chiến, có thể tuyệt đại đa số đều là thánh tôn hoặc là có thể so với thánh tôn tà thần, cho dù là có cùng là thánh tôn cảnh cấp tư che chở, nếu như bị phát hiện, cũng là rất dễ dàng sa vào đến trong nguy cơ. Nhìn thoáng qua trong thời gian ngắn đánh túi bụi hai phe, Thẩm Phàm cùng Mạc Lý Cha đều không có nhúng tay ý tứ, mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác, đó chính là ở vào biên giới chiến trường vương tộc bảo khố. Một đường tiềm hành, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tất cả giao chiến dư ba, Thẩm Phàm rốt cục đi tới vương tộc bảo khố trước mặt. Mặc dù là tại đế hoàng tẩm cung bên cạnh, nhưng là chỗ này vị vương tộc bảo khố lại có vẻ như thế thường thường không có gì lạ, một chút bảo vật đặc thù khí tức đều chưa từng phát ra. Tại toàn bộ trong vương đình, tương tự kiến trúc có thể nói là nhiều vô số kể. Nếu như không phải Mạc Lý Cha xác nhận, Thẩm Phàm đánh chết cũng không nghĩ ra, khi ngày vương tộc nơi quan trọng nhất, vậy mà lại tại một cái chỗ như vậy. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, Thẩm Phàm hay là lần nữa hỏi thăm một câu, "Mạc Lý Cha huynh đệ, ngươi xác định vương tộc bảo khố ở chỗ này?" Nghe vậy, các tư thánh tôn cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Lý Cha, bởi vì cho dù là hắn cũng hoàn toàn không biết Hy Ngày vương tộc bảo khố vị trí, nhưng là trước mắt cái này vừa trở thành hạch tâm vương tộc không bao lâu tân sinh thần ma, tựa hồ có càng nhiều tình báo. Phát giác được ánh mắt hai người, Mạc Lý Cha cũng là căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn là tỉnh táo nói ra, "Tin tưởng ta, Lộ Tây Pháp huynh đệ, tuyệt đối không sai, nơi này chính là vương tộc bảo khố, hoặc là nói, đây là vương tộc bảo khố lối vào, chúng ta bây giờ nhìn thấy, bất quá là một trận huyễn tượng thôi." Huyễn tượng? Chẳng lẽ là đế hoàng miện hạ tự mình bày ra đại trận? Thẩm Phàm trong lòng căng thẳng. Xác thực, nếu như là đế hoàng miện hạ thủ bút, vậy liệu rằng còn có mặt khác nguy hiểm? Vị này Mạc Lý Cha điện hạ, ngươi thật xác định chúng ta liền có thể trực tiếp tiến vào sao? Các tư thánh tôn nghe được hai người đối thoại, cũng không khỏi đến đâm đầy miệng, từ đối với đế hoàng kính sợ, hắn đối với bất luận cái gì có quan hệ đế hoàng đồ vật đều ôm 12 phần cảnh giác. Nhưng là hai người cẩn thận, tại Mạc Lý Cha trong mắt liền có chút dư thừa, hắn chỉ ánh mắt của mình, ra vẻ cao ngạo nói một câu, "Không có vấn đề, tin tưởng ta, tại ta đôi mắt này phía dưới, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đây có phải hay không là đế hoàng miện hạ tự mình bày ra đại trận ta không rõ ràng, có lẽ là, lại có lẽ không phải, nhưng cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là nó xác thực chỉ có một cái mê miễn tác dụng, mặt khác thật không có cái gì, chúng ta không cần sợ hãi quá nhiều." Nhìn xem lòng tin tràn đầy Mạc Lý Cha, các tư thánh tôn thật rất muốn hỏi Mạc Lý Cha đến cùng là thế nào biết nhiều như vậy, nhưng nhìn một chút Thẩm Phàm không nói chuyện, hắn cũng không tốt nhiều lời. Chỉ là nhìn nhiều một chút Mạc Lý Cha con mắt, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này đã thức tỉnh cái gì khó lường thiên phú thần thông. Bởi vì gia nhập Khai Nguyên Văn Minh nhiều năm, các tư kỳ thật cũng đã gặp không ít thiên phú dị bẩm đặc thù tiên tiên thần ma, hắn đương nhiên biết, trừ tư chất tu hành, tiên thiên thần ma bên trong còn có một số đặc thù cá thể sẽ thức tỉnh một chút đặc thù thiên phú thần thông. Những thiên phú thần thông này bản chất đều phi thường cao, tiềm lực cũng phi thường to lớn, có thậm chí có thể đạt tới ngay cả thật cảnh đế hoàng đều kinh ngạc tình trạng. Cho nên cái này Mạc Lý Cha chính là như vậy kẻ may mắn, đã thức tỉnh một loại có thể nhìn rõ vạn vật tin tức đặc thù thiên phú thần thông. Các tư thánh tôn càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán phi thường hợp lý, đồng thời nhìn về phía Mạc Lý Cha ánh mắt cũng cải biến không ít. Có dạng này đặc thù thần thông tại, cũng xác thực có một phần cùng nhà mình Lộ Tây Pháp điện hạ kết giao tư cách. Về phần Thẩm Phàm thì là hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, cũng không phải tín nhiệm Mạc Lý Cha, chỉ là hắn biết mình cũng không có đạt được thiên phú dự cảnh, cho nên hắn biết chuyện kế tiếp với hắn mà nói cũng không có nguy hiểm gì. Như vậy, vậy liền đi làm đi, thành thì thành, thất bại cũng không có tổn thất. Nhìn thoáng qua đã đánh nhau thật tình hai phe, Thẩm Phàm một nắm quyền, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, "Đi, đi bảo." Mạc Lý Cha theo sát phía sau, cấp tư thánh tôn bảo hậu, nhưng là ngay tại Thẩm Phàm dự định bỏ thẳng tiến trước mắt tòa này thường thường không có gì lạ kiến trúc lúc, một cây tráng kiện xúc tu đột nhiên thoát ra, như là một cây thần thương một dạng thẳng tắp đâm về Thẩm Phàm một đoàn người. Tập kích tới quá mức sợ không kịp đề phòng, lực lượng cũng tùy tiện đạt đến thánh tôn cấp độ, Thẩm Phàm cùng Mạc Lý Cha căn bản phản ứng không kịp. Thời khắc mấu chốt, hay là cấp tư thánh tôn trước hết nhất kịp phản ứng, không lo được bại lộ tự thân, cường hành hỗn độn chân đạo chi lực ngưng là thật chất, sau đó hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp đẩy ra căn này xúc tu. A, còn có tiểu côn trùng. Một đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện hiện, sau đó đem ánh mắt đặt ở bí thuật mất đi hiệu lực Thẩm Phàm mấy người trên thân, chuẩn xác mà nói, là đặt ở cấp tư thánh tôn trên thân. Dù sao, cũng liền cấp tư thánh tôn để hắn cảm giác đến nhất định uy hiếp. Khi cấp tư thánh tôn thấy được Lưu Vân thân ảnh lúc, cũng là kinh hãi, thế nào lại là gia hỏa này, Lưu Vân đại thánh? Có lẽ là Lưu Vân đại thánh trước đây không lâu còn cùng hắn đã từng quen biết duyên cớ, cấp tư thánh tôn đối Lưu Mây đại thánh ký ức đặc biệt rõ ràng. Nhưng là, rất rõ ràng lúc này Lưu Vân đã cùng trong ấn tượng của hắn Lưu Vân đại thánh hoàn toàn khác nhau. Chỉ là trên người đối phương loại kia quỷ dị âm tà khí tức liền để cấp tư thánh tôn phi thường không thoải mái. Lại thêm đối phương trên người biến dạng, trừ thân trên là bình thường tam nhãn bộ tộc hình tượng, còn lại thân thể đã biến thành chân nhãn buồn nôn khối thịt cùng dọc theo người ra ngoài tráng kiện xúc tu. Loại này hình tượng biểu hiện đã đầy đủ nói rõ đối phương hoàn toàn dung hợp tà thần chi lực, không còn là trước đó Lưu Vân đại thánh. Cấp tư không biết Lưu Vân đại thánh trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng là trên người đối phương khí tức cường đại, cùng trước đó giao thủ ngắn ngủi, hay là để hắn hiểu được trước mắt tên địch nhân này, tựa hồ có chút khó giải quyết. Gia hỏa này trước đó rõ ràng chỉ là đại thánh cảnh, hơn nữa còn là bình thường nhất loại kia đại thánh, nhưng là biến thành tà thần sau, vậy mà cường đại nhiều như vậy, ngay cả ta đều nhìn không thấu hắn. Tà thần chi lực chẳng lẽ liền thật cường đại như vậy sao? Cấp tư thánh tôn không hiểu, nhưng là Lưu Vân đại thánh cũng sẽ không cho hắn giải thích, ngược lại là khi nhìn đến cấp tư thánh tôn một sát na, trong lòng của hắn lệ khí đột nhiên tăng lên không ít. Bởi vì Lưu Vân đại thánh nhớ tới trước đó không lâu hắn tại vị này thánh tôn cường giả trước mặt khúng núm chẳng cảnh. Mặc dù nắm giữ tà thần chi lực sau, Lưu Vân đại thánh đã chết đi, hắn bây giờ là Lưu Vân tà thần. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nhớ tới trước đó hèn mọn chính mình, Lưu Vân tà thần hay là cảm giác được rất nổi nóng. Cho nên, vì nghiêng rơi lửa giận trong lòng, hay là xin mời vị này đại danh đỉnh đỉnh thánh tôn cường giả đi chết đi. Trong lòng ác niệm một khi dâng lên, tựa như là một đống tuổi khô đụng phải hỏa tinh một dạng trong nháy mắt bành trướng ra trùng thiên hỏa diễm. Cấp tư, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chương 561, tiến vào bảo khố chương 561, tiến vào bảo khố thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Không nghĩ tới bổn tà thần không có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà đưa tới cửa, cấp tư. Cái này thật đúng là mạng ngươi nên như vậy à? Lưu Vân tà thần tà mị cười một tiếng, trong lòng sát cơ không che giấu chút nào phóng thích ra ngoài. Nhưng là cấp tư dù sao cũng là thánh tôn cảnh cường giả, làm sao có thể bị Lưu Vân lời nói này cho hù sợ? Đối mặt Lưu Vân tà thần khiêu khích, cấp tư thánh tôn cũng là lập tức trả lời nói hừ, chỉ là tà thần cũng dám càng hắn dỡ, đến chiến, nhìn bản thánh tôn đánh như thế nào bảo ngươi. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, không hổ là thánh tôn cường giả, quả nhiên bá khí. Nhưng là ta Lưu Vân cũng không còn là trước đó Lưu Vân đại thánh, ta ngược lại muốn xem ngươi cái tên này đánh như thế nào bảo ta. Cùng thiếu một tiếng, Lưu Vân tà thần cũng không còn tiếp tục đánh phá miệng, trên người tà thần chi lực điên cuồng tuôn ra, gia trì ở trên nhục thân, rất nhanh, trên người hắn mấy chục cây xúc tu phi tốc bành trướng, tựa như từng đầu màu đen cự long, hướng phía cấp tư thánh tôn cuốn giết tới. Nhìn thấy Lưu Vân tà thần thế công hung mãnh như vậy, cấp tư thánh tôn cũng không dám kinh thường, hừ lạnh một tiếng, cũng lập tức bạo phát ra thể nội hỗn độn chân đạo chi lực, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Cấp tư thánh tôn là uy tín lâu năm thánh tôn cảnh cường giả, nắm giữ lực lượng mạnh nhất chính là đại thành diệu nhật hỗn độn chân đạo, một chiêu một thức đều nương theo lấy mãnh liệt diệu nhật chân đạo chi lực, dẫn tới hư không đốt cháy. Nhưng là rất rõ ràng, hắn đối diện Lưu Vân Tà Thần cũng không kém, trải qua một đoạn thời gian phát dục, Lưu Vân Tà Thần cũng trưởng thành đến có thể so với thánh tôn trình độ, lực phá hoại phương diện, hắn Tà Thần chi lực cũng có thể so với đại thành cao đẳng hỗn độn chân đạo, mà lại Tà Thần chi lực cường đại ăn mòn đặc tính, cũng không có giảm bất nửa phần. Mà cũng chính bởi vì Tà Thần chi lực loại này tính chất đặc thù, để cấp tư thánh tôn không dám nhiễm mảy may, cho nên trong lúc nhất thời, cấp tư thánh tôn lại bị Lưu Vân Tà Thần chế trụ. Bất quá dù sao cũng là thánh tôn cấp bậc chiến đấu, trong thời gian ngắn hay là rất khó phân ra thắng bại tới. Mạc Lý Cha cảnh giới thấp, hắn nhìn không ra trên trận hình thức biến hóa, chỉ cảm thấy cấp tư thánh tôn diệu nhật chân đạo vô cùng cường đại, đối diện tà thần xúc tu đều bị đốt đứt một đồng lớn. Thế là tự cho là cấp tư thánh tôn chiếm cứ thượng phòng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nhưng là Thẩm Phàm không giống với, chiến lực của hắn khoảng cách thánh tôn cảnh cũng không có bao xa, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra cấp tư thánh tôn xu hướng suy tàn, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Bất quá hắn mặc dù khẩn trương, nhưng cũng không có váng đầu một dạng xông đi lên, bởi vì dạng này không phải đang trợ giúp cấp tư thánh tôn, ngược lại là tại cản trở. Dù sao, hắn cũng đã nhìn ra hai người kia sức chiến đấu không phải hắn có thể so sánh, chí ít so với hắn hiện tại cường đại mười mấy lần. Có lẽ hắn có thể ngăn cản hai người dư ba chiến đấu, nhưng là nếu thật là đối đầu trong đó bất kỳ một người nào, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị thua, trừ phi hắn sử dụng chính mình thần ma chi thể thiên phú thần thông bất diệt kim thân, mới có thể miễn cưỡng duy trì một đoạn thời gian bất bại. Nhưng là dạng này, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Không được, không có khả năng tiếp tục như vậy, ta cùng Mạc Lý Cha nhất định phải hành động, chỉ có hai chúng ta an ổn rời đi, các tư thánh tôn mới có thể không có áp lực chút nào đào tẩu, bằng không hắn rất có thể sẽ bị cái này Lưu Vân Tà Thần đánh giết. Đạo lý này, Thẩm Phàm rõ ràng, cùng cấp tư thánh tôn chém giết Lưu Vân Tà Thần tự nhiên cũng rõ ràng, cho nên vì cưỡng bức cấp tư thánh tôn lưu lại chiến đấu, hắn tuyệt đối không thể để cho Thẩm Phạm hai người chạy trốn. Một tia tâm thần, kỳ thật đã sớm vững vàng khóa chặt tại Thẩm Phạm cùng Mạc Lý Cha trên thân, chỉ cần bọn hắn muốn thoát đi vùng chiến trường này, Lưu Vân Tà Thần tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực đánh giết bọn hắn. Khi Thẩm Phạm hơi di động một khoảng cách đằng sau, lập tức liền cảm thấy Lưu Vân Tà Thần sát cơ đã khóa chặt chính mình, thế là hắn lập tức đình chỉ tiểu động tác. Bất quá Thẩm Phạm khả không có cứ như vậy từ bỏ, hắn nhìn xung quanh, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại bọn hắn cách đó không xa vương tộc bảo khố trên cửa vào. Cửa vào này, những này Tà Thần hẳn là cũng không biết, chỉ cần ta cùng Mạc Lý Cha có thể đi vào, nói không chừng có thể thoát khỏi Lưu Vân Tà Thần khóa chặt. Về phần chuyện sau đó, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Quyết định chủ ý, Thẩm Phạm kéo lấy Mạc Lý Cha liền một đầu đánh tới ẩn giấu đi bảo khố cửa vào bình thường kiến trúc, sau đó, không gian một trận bặm mẹo, hắn cùng Mạc Lý Cha thân ảnh tựa như là bị hư không thôn phệ bình thường, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng cấp tư thánh tôn ngay tại chiến đấu kịch liệt, Lưu Vân Tà Thần lập tức chú ý tới Thẩm Phạm đám người dị trạng, nhưng hắn cũng không có trực tiếp nhìn thấy Thẩm Phạm cùng Mạc Lý Cha hành động, ngược lại là coi là hai tiểu gia hỏa này vận dụng hắn không biết thủ đoạn gì, đã thoát đi mảnh khu vực này. Không có hai cái con tin cản trở, Lưu Vân Tà Thần lo lắng cho mình đối diện cấp tư thánh tôn cũng chạy trốn, thế là vội vàng gia tăng trên tay công kích lực độ, gắt gao cắn cấp tư thánh tôn. Nhưng là Lưu Vân Tà Thần không biết là, cấp tư thánh tôn cũng không có chạy trốn ý nghĩ, bởi vì hắn biết Thẩm Phạm cũng không hề hoàn toàn thoát đi, chỉ là tiến nhập vương tộc bảo khố, cho nên hắn nhất định phải ngăn chặn trước mắt Lưu Vân Tà Thần, không để cho đối phương dò xét Thẩm Phạm biến mất khu vực. Thế là, đánh bậy đánh bạ phía dưới, Lưu Vân Tà Thần cùng cấp tư thánh tôn ở giữa chiến đấu độ chấn động lại tăng lên một đoạn. Mà đổi thành một bên, trải qua một trận trời đất quay cuồng truyền tống đằng sau, Thẩm Phạm cùng Mạc Lý Cha cũng rốt cục đứng vững bước chân, khi bọn hắn đứng vững thời điểm, phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn không gian phong bế. Chỗ không gian này ngay từ đầu một mảnh đen kịt, nhưng là tựa hồ là đã nhận ra hai cái sinh mệnh tiến vào, thế là, từng tia ánh sáng sáng chậm rãi từ bốn phương tám hướng tụ lại, sau đó tại không gian chỗ cao nhất tạo thành một viên thái dương chiếu sáng tất cả hắc ám. Như vậy, trong không gian cảnh tượng liền toàn bộ ánh vào Thẩm Phạm cùng Mạc Lý Cha tầm mắt. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, lại cả đám đều bắt đầu hít một hơi linh khí. Không tại sao, cũng bởi vì bọn hắn chưa từng thấy trước mắt như vậy tráng quan tráng cảnh, sáng tỏ trong không gian, bị tỉ mỉ chia làm thượng trung hạ ba tầng. Mỗi một tầng đều trưng bày hỗn độn kỳ trân, đặc biệt là tầng thứ nhất hỗn độn kỳ trân, tựa như là từng viên rau cải trắng một dạng chi chít khắp nơi sắp hàng, thậm chí lấy Thẩm Phạm cường giả loại này thị lực, đều không nhìn thấy cuối cùng. Đương nhiên, vô luận là từ trưng bày vị trí hay là những này hỗn độn kỳ chân phát ra khí tức cường độ, Thẩm Phạm đều có thể đoán được, cái này ba tầng không gian hỗn độn kỳ chân phẩm chất đều là hoàn toàn khác biệt. Tầng thứ nhất hỗn độn kỳ chân, đại bộ phận đều là hoang cấp cùng hung cấp, tầng này hỗn độn kỳ chân, số lượng cũng là nhiều nhất, Thẩm Phạm chỉ là nhìn lướt qua, liền không có nhìn nhiều. Không hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ, loại phẩm chất này hỗn độn kỳ chân đối với hắn đã hoàn toàn không có tác dụng. Tầng thứ hai hỗn độn kỳ chân ít đi rất nhiều, đại khái chỉ có hơn ngàn kiện, so với tầng thứ nhất, không thể nghi ngờ là ít đi rất nhiều. Bởi vì tầng này hỗn độn kỳ chân đều là trụ cấp, thậm chí trong đó không ít đều là thành phẩm, uy lực nhìn lên coi như không tệ. Đối với tuyệt đại đa số vũ cấp vương giả phía dưới người tu hành tới nói, phẩm chất này hỗn độn kỳ chân đã phi thường chân quý. Không chỉ có uy lực lớn, hơn nữa còn khả năng ẩn chứa một tia hỗn độn chân đạo, đối với những cái kia không có bước vào vũ cấp người tu hành tới nói, đây chính là mạnh nhất chí bảo. Thậm chí đối với những cái kia đã nắm giữ một loại nào đó hỗn độn chân đạo vũ cấp người tu hành tới nói, cũng là một cái lĩnh ngộ mặt khác hỗn độn chân đạo thời cơ. Nhưng đối với Thẩm Phạm tới nói, y nguyên cũng liền như thế, không thể để cho hắn động tâm. Bất quá tầng cao nhất hỗn độn kỳ chân, liền để Thẩm Phạm có chút ghé mắt, bởi vì nơi này mỗi một kiện đều là vũ cấp hỗn độn kỳ chân, mỗi một kiện đều ẩn chứa một loại thậm chí là nhiều loại cao cấp hỗn độn chân đạo. Mà chỉ cần nắm giữ bất luận một loại nào cao cấp hỗn độn chân đạo, Thẩm Phạm đều có thể cấp tốc đột phá, tấn thăng làm Thánh Vương cường giả. Chương 562, Khắc Kim tu hành pháp chương 562, Khắc Kim tu hành pháp nói lên vũ cấp hỗn độn kỳ chân, kỳ thật Thẩm Phạm trên thân là có loại bảo vật này, tỉ như hắn đã từng lấy được băng thần châm, chính là cấp độ này. Nếu như không có ngoài ý muốn, Thẩm Phạm hoàn toàn có thể thông qua từ từ lĩnh ngộ băng thần châm bên trong ẩn chứa cực băng hỗn độn chân đạo, đến nếm thử bước vào vũ cấp thất trọng thánh vương cảnh. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng không có thời gian này. Mặc dù hắn tư chất là tiên tiên chân linh cấp bậc, thậm chí viễn siêu đệ cửu đẳng tư chất tiên tiên thần ma, nhưng là muốn từ không tới có lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo, cũng chí ít cần thời gian một tháng. Nhưng bây giờ đừng nói là một tháng, liền xem như mấy ngày thời gian, hắn đều không có, bởi vì Thẩm Phạm rất xác định, các tư thánh tôn tại cái kia Lưu Vân Tà Thần trên tay, tuyệt đối sống không qua 3 ngày. Đương nhiên, đây là đang không có ngoại lực trợ giúp bên dưới, nếu như hắn có thể đột phá đến thánh vương cảnh, cái kia hết thảy đều sẽ không một dạng. Bởi vì Thẩm Phạm có tự tin, một khi lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo, lực lượng của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chiến lược cấp độ đạt tới thánh tôn cảnh, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, nếu có hắn hiệp trợ, không nói trái lại đánh giết Lưu Vân Tà Thần, chí ít hắn cùng cấp tư thánh tôn muốn mang theo Mạc Lý Cha rời đi, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là trong thời gian ngắn, hắn muốn thế nào lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo, tấn thăng thánh vương. Phổ thông người tu hành muốn lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo, cho dù là cực kỳ phù hợp chính mình, vậy cũng chí ít cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có một tia lĩnh ngộ cơ hội. Mà tại Thẩm Phạm trên thân, hắn không có cái gọi là khế không phù hợp trở ngại, tiên tiên chân linh cấp bậc tư chất, để hắn đối với tất cả hỗn độn chân đạo đều sinh ra một loại khó có thể tưởng tượng lực tương tác. Nói cách khác, Thẩm Phạm lĩnh ngộ bất luận một loại nào cao cấp hỗn độn chân đạo đều là không có vấn đề. Mà lại, hắn lĩnh ngộ tốc độ cũng là bình thường người tu hành còn kém rất rất xa. Thế nhưng là, lại thế nào cấp tốc, đó cũng là phải cần một khoảng thời gian, không có khả năng trong nháy mắt liền thành công. Bất quá, tu hành vốn là chuyện đi tiên, có khó khăn, vậy dĩ nhiên liền có đại trí tuệ cường giả nghĩ ra khắc phục phương thức. Lĩnh ngộ cao cấp hỗn độn chân đạo, kỳ thật cũng có một đầu không tính đường tắt có thể đi. Đó chính là thông qua vỡ nát một loại nào đó gánh chịu hỗn độn chân đạo bảo vật phương thức, để ẩn chứa trong đó hỗn độn chân đạo trong nháy mắt toàn bộ hiện hóa ra ngoài. Tỷ như trụ cấp hỗn độn kỳ chân sau khi vỡ vụn liền có thể hiện hóa ra cấp thấp hoặc là trung cấp hỗn độn chân đạo, mà vũ cấp hỗn độn kỳ chân thì có thể hiện hóa ra cao cấp hỗn độn chân đạo. Mặc dù bảo vật sau khi vỡ vụn ẩn chứa trong đó hỗn độn chân đạo cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn dần dần tiêu tán, nhưng là trong đoạn thời gian này, người tu hành lĩnh ngộ loại này hỗn độn chân đạo độ khó sẽ giảm mạnh. Khổ tu cùng loại phương thức này so sánh, người trước tựa như là cách giày gãi ngứa bình thường, mà cái sau liền trực tiếp nhiều, đó là trực tiếp đem hỗn độn chân đạo lột sạch đặt ở trước mặt của ngươi. Loại này ưu huyết, đó là đồ đần đều biết. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, cho dù là vỡ vụn gánh chịu hỗn độn chân đạo bảo vật, bình thường người tu hành cũng rất khó duy nhất một lần liền đem ẩn chứa trong đó hỗn độn chân đạo nắm giữ lĩnh ngộ thấu triệt. Càng lớn khả năng là lĩnh ngộ một bộ phận đằng sau, hiển hóa tại trước mặt bọn hắn hỗn độn chân đạo liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Muốn triệt để lĩnh ngộ, chỉ sợ cần tìm tới mấy kiện ẩn chứa giống nhau hỗn độn chân đạo bảo vật mới có thể thành công. Nhưng nếu như thất bại, đại giới kia liền ít nhất là một kiện phẩm chất cao hỗn độn kỳ chân a. Mà lại, nếu như lĩnh ngộ hỗn độn chân đạo phẩm chất càng cao, như vậy lĩnh ngộ độ khó cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Dù sao cao cấp hỗn độn chân đạo, bình thường là không có khả năng thông qua vỡ nát một kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân liền trực tiếp lĩnh ngộ. Trừ phi ngươi có thẩm phạm dạng này tư chất nghịch thiên. Thẩm phạm tại cùng cấp tư thánh tôn trung đụng trong khoảng thời gian này, cũng là nghe nói loại phương thức này. Nói như vậy, chỉ có những cái kia nội tình dị thường thâm hậu thế lực mới có thể dùng loại phương thức này đến bồi dưỡng tiên kiêu yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là bồi dưỡng bọn hắn đến thánh vương cảnh trước đó. Dù sao thánh vương cảnh liền dính đến cao cấp hỗn độn chân đạo, nếu là lại dùng loại phương thức này, vậy chính là có lại nhiều nội tình, cũng chịu không được như thế tiêu hao a. Tu luyện một lần liền cần tiêu hao một kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân, cho dù là đế hoàng cũng không dám xa xỉ như vậy. Khi ngày vương tộc bảo khố tích lũy trên trăm vạn năm, trong đó siêu tập đến vũ cấp hỗn độn kỳ chân cũng bất quá chỉ có chút ít mấy chục kiện, tuy nói cái này rất có thể không phải toàn bộ Hy Ngải vương tộc siêu tập toàn bộ, nhưng cũng khẳng định chiếm tương đương một bộ phận. Mà Hy Ngải vương tộc là khai nguyên văn minh 13 vương tộc một trong, nói là toàn bộ đông bộ hỗn độn hải thế lực đỉnh cấp cũng không có vấn đề gì, dù vậy, siêu tập đến vũ cấp hỗn độn kỳ chân cũng là như thế thưa thớt. Có thể nghĩ, trong hỗn độn hải vũ cấp hỗn độn kỳ chân đến cỡ nào chân quý. Nhưng so sánh với mà nói, lĩnh ngộ cao cấp hỗn độn chân đạo thánh vương cảnh trở lên người tu hành liền nhiều hơn nhiều. Truy cứu nguyên nhân, chính là cơ hồ tất cả người tu hành cũng sẽ không dùng vũ cấp hỗn độn kỳ chân đến nếm thử loại kia khắc kim tu hành pháp. Đây không phải là ngang tàng, đó là ngu ngốc. Một kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng tạo ra được thánh vương cảnh cường giả, mà nếu như khắc kim, vậy cũng nhiều lắm thì nhanh chóng thu hoạch được một vị tân thánh vương, cả hai ai ưu ai kém, hơi có chút trí thông minh người đều nhìn ra được. Nhưng là hiện tại, này nhất thời không phải kia nhất thời, thần phàm thật sự là không có lựa chọn khác, vì nhanh chóng lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo, cho dù là vì thế lãng phí một chút vũ cấp hỗn độn kỳ chân, đó cũng là sẽ không tiếc. Dù sao tại trước mặt sinh tử, cái gọi là vô giới chi bảo, kỳ thật cũng chính là như thế. Mà lại, thẩm phàm cho dù hiện tại không cần, chờ hắn không địch lại bị bắt, như vậy những bảo vật này cuối cùng vẫn là sẽ trở thành những cái kia tà thần chiến lợi phẩm, trở thành địch nhân công kích bọn hắn lợi khí. Kể từ đó, hắn còn có cái gì tốt do dự đây này? Nghĩ đi nghĩ lại, thẩm phàm ánh mắt cũng dần dần kiên định xuống tới, nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Lý Cha, sau đó nói, Mạc Lý Cha huynh đệ, làm phiền ngươi một sự kiện, ta muốn bê quan một chút. Xin ngươi vì ta hộ một chút pháp. Nói xong, không đợi Mạc Lý Cha phản ứng gì, liền trực tiếp đi tới tầng cao nhất không gian, sau đó cầm lên một khối màu lửa đỏ tinh thạch. Sở dĩ lựa chọn khối tinh thạch này, là bởi vì thẩm phàm tại nó bên trong cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Tại thẩm phàm trong cảm giác, khối này màu lửa đỏ tinh thạch ở đâu là một khối đá bình thường, đây rõ ràng chính là một viên áp xúc đến cực hạn thái dương. Vô luận là nó chất lượng hay là ẩn chứa trong đó năng lượng, đều để đã là vũ cấp lục trọng thẩm phàm ghé mắt. Đây chính là ẩn chứa diệu nhật hỗn độn chân đạo vũ cấp hỗn độn kỳ chân sao? Thật sự là quá kinh người. Cấp tư thánh tôn cũng hẳn là thông qua khối tinh thạch này lĩnh ngộ diệu nhật hỗn độn chân đạo, nếu như hôm nay đem nó dùng, chỉ sợ về sau Hy Ngải vương tộc liền rốt cuộc không có cường giả có thể lĩnh ngộ loại này cao cấp hỗn độn chân đạo. Nghĩ đến cái này, thẩm phàm cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng là loại cảm tình này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó bị kiên định thay thế. Thôi, bất quá là một kiện ngoại vật, nếu như có thể đổi lấy cải biến cục diện lực lượng, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Nói xong, liền bóp chặt lấy ở trong tay tinh thạch, lập tức một cổ năng lượng mãnh liệt từ trong tinh thạch tuôn ra, một vòng đại nhật cứ như vậy vắt ngang tại thẩm phàm trước mặt. Chương 563, Diệu Nhật Hỗn Độn Chân Đạo chương 563, Diệu Nhật Hỗn Độn Chân Đạo lấy thẩm phàm thực lực, bóp nát một kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân cũng không khó khăn, nhưng bóp nát cái này hỗn độn kỳ chân đằng sau, bên trong ẩn chứa cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực, hay là để thẩm phàm lấy làm kinh hãi. Tựa như giờ phút này, vắt ngang ở trước mặt hắn một vòng này đại nhật giống như một vị thái cổ thần minh đứng lặng tại trước mắt của hắn, lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là kéo dài trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là nồng đậm vui sướng. Một đầu hoàn chỉnh cao cấp hỗn độn chân đạo cứ như vậy hoàn toàn hiện hóa ở trước mặt của hắn, mỗi thời mỗi khắc, trong đầu của hắn đều có đại lượng cảm ngộ tại hiện hiện, phảng phất hơi vừa chạm vào sở, là hắn có thể đem cái này vô số người tu hành đau khổ theo đuổi lực lượng cường đại biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đương nhiên, bằng vào thẩm phàm kinh người cảm giác, hắn cũng phát hiện, trước mắt hiển hóa diệu nhật hỗn độn chân đạo cũng đang lấy một loại tốc độ đáng sợ trôi qua, nhiều nhất thời gian một ngày, trận này hiển hóa liền đem hoàn toàn biến mất. Mặc dù thẩm phàm đối với mình có thể hay không tại trong một ngày đem loại này cao cấp hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ không có chút nào nghi vấn, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như có thể mượn cơ hội này lĩnh ngộ được càng nhiều, mà không chỉ là nhập môn cấp độ, cái kia lại có ai sẽ cự tuyệt đâu. Nghĩ đến cái này, thẩm phàm không dám lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng, lập tức đầu nhập vào chính mình toàn bộ tâm thần. Mà tại hắn phía dưới Mạc Lý Cha thì là ngây ngốc nhìn xem một màn này, hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lộ Tây Pháp Minh Đệ vừa rồi đã làm gì? Hắn vừa rồi cầm trên tay, hẳn là một kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân đi. Mặc dù nơi này vũ cấp hỗn độn kỳ chân số lượng không ít, nhưng hắn liền như thế bóp nát. Mà lại, cái này bóp nát sau làm sao đột nhiên xuất hiện một vầng mặt trời? Chẳng lẽ, đây chính là Lộ Tây Pháp Minh Đệ mục đích? Lộ Tây Pháp Minh Đệ mới vừa nói hắn muốn bế quan một chút, không phải là muốn lĩnh ngộ vầng mặt trời này ẩn chứa lực lượng đi. Nếu như ta không có đoán sai, vầng mặt trời này hẳn là một loại cao cấp hỗn độn chân đạo hiển hóa, mà chỉ có muốn đột phá vũ cấp thất trọng thánh vương mới có thể nắm giữ cấp độ này lực lượng. Cho nên, Lộ Tây Pháp Minh Đệ đây là muốn đột phá thánh vương cảnh. Mạc Lý Cha cũng bị chính mình suy đoán này giật nảy mình, không thể nào, Lộ Tây Pháp Minh Đệ rõ ràng là cùng ta cùng đi đến cái này khai nguyên vương đỉnh, mà lại chúng ta chỉ hơn nửa tháng trước, Lộ Tây Pháp Minh Đệ phải cùng ta không sai biệt lắm, đều là tương đương với vũ cấp tam trọng đỉnh phong người tu hành dáng vẻ, nhưng là lúc này mới qua bao lâu, Lộ Tây Pháp Minh Đệ liền muốn đột phá vũ cấp thất trọng thánh vương cảnh, cái này sao có thể? Còn có, Lộ Tây Pháp Minh Đệ rõ ràng cũng là tiên thiên thần ma, vì cái gì không đào móc chính mình trong huyết mạch tận hàm lực lượng, mà muốn cùng những cái kia phổ thông người tu hành một dạng dựa vào ngoại vật lĩnh ngộ. Thẩm Phàm tốc độ tiến bộ để Mạc Lý Cha kinh thán không thôi, nhưng là hắn tu hành phương thức, càng làm cho Mạc Lý Cha nghi hoặc. Cho dù là Mạc Lý Cha loại này thần kinh tương đối lớn tiên thiên thần ma, cũng đối Thẩm Phàm loại hành vi này cảm thấy một tia quái dị. Mạc Lý Cha trong lúc nhất thời miên man bất định, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng mặc cho hắn muốn bể đầu, cũng không có khả năng đoán được Thẩm Phàm thân phận thật, nhưng thật ra là một cái cỡ nhỏ vũ trụ nhân tộc. Nhưng là Mạc Lý Cha cuối cùng vẫn là Mạc Lý Cha, tự khoe là kiến thức rộng rãi hắn, lập tức nghĩ đến một loại hắn chưa từng nghĩ tới khả năng, đúng rồi, khẳng định là Lộ Tây Pháp Minh Đệ trong huyết mạch ẩn hàm hỗn độn chân đạo, cũng là loại này mang theo dương thuộc tính, lúc này mới muốn trong ngoài xác minh một chút. Loại phương thức này, ở trên lý luận đúng là có thể nhanh chóng nắm giữ một loại trong huyết mạch ẩn hàm hỗn độn chân đạo, Lộ Tây Pháp Minh Đệ thật sự là đại tài a, vậy mà muốn ra loại phương thức tu luyện này. Thật không hổ là có được đệ cựu đẳng tư chất siêu cấp yêu nghiệt. Mạc Lý Cha tự nhận là chính mình đoán đều là chính xác, không khỏi kiêu ngạo sờ lên cằm của mình. Trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, mặc dù không biết đường phương pháp Tây Minh Đệ là thế nào tu hành đến nhanh như vậy, nhưng là không quan trọng, Lộ Tây Pháp Minh Đệ hiện tại là càng mạnh càng tốt, cục diện loạn như vậy, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chân chính bảo đảm ta một mạng a. Nghĩ đến bên ngoài những cái kia kinh khủng địch nhân, Mạc Lý Cha đột nhiên lại cảm thấy Thẩm Phàm đột phá thật sự là quá chậm, tốc độ tu luyện quá chậm, nếu như bây giờ Thẩm Phàm có thể trực tiếp bước vào vũ cấp chí cường giả cấp độ, vậy còn có người nào có thể uy hiếp được hắn Mạc Lý Cha sinh mệnh. Bất quá cũng sắp, Lộ Tây Pháp Minh Đệ thiên phú tư chất mạnh như vậy, đột phá đến vũ cấp chí cường giả hẳn là cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ta chỉ cần hảo hảo ôm lấy Lộ Tây Pháp Minh Đệ đuổi, về sau trừ các vị đế hoàng, ai còn dám đối với ta nhai răng. Nghĩ đến cái này, Mạc Lý Cha không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. Mạc Lý Cha kỳ quái ý nghĩ, Thẩm Phàm là tuyệt không biết, hắn hiện tại là hoàn toàn đầu nhập vào đối trước mắt diệu nhật hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ bên trong đi. Mà lại chỉ là đi qua đại khái khoảng một canh giờ, Thẩm Phàm cũng cảm giác được hắn tựa hồ đã đem diệu nhật hỗn độn chân đạo nhập môn. Nhưng là, hắn cũng không có lựa chọn cứ như vậy đột phá, ngược lại là bình tĩnh lại, tiếp tục cảm ngộ, dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nếu như không có loại này cao cấp hỗn độn chân đạo hiển hóa, cho dù là lấy tư chất của hắn, muốn lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo cũng chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. Mặc dù so với bình thường người tu hành, Thẩm Phàm lĩnh ngộ tốc độ sẽ phi thường nhanh, nhưng là có đường tắt ở trước mắt, vì cái gì không đi đâu. Cứ như vậy, thời gian một ngày cứ như thế trôi qua, mà kỳ thật tại 10 canh giờ thời điểm, tiêu hao viên kia vũ cấp hỗn độn kỳ chân tạo thành diệu nhật chân đạo hiển hóa liền hoàn toàn biến mất, nhưng là Thẩm Phàm cũng không có lập tức đình chỉ, ngược lại tiếp tục lĩnh ngộ lấy cái gì. Hỗn độn chân đạo chi lực, không hề nghi ngờ chính là trong hỗn độn hải cấp cao nhất lực lượng, cũng là hiện nay phổ thông sinh mệnh có trí tuệ có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại nhất, không có cái thứ hai. Nhưng cho dù là đột phá đến vũ cấp lục trọng, đem một loại trung cấp hỗn độn chân đạo lực chi chân đạo lĩnh ngộ được đại thành cấp độ Thẩm Phàm, kỳ thật đối với loại lực lượng này lý giải cũng không phải vô cùng rõ ràng. Càng không thể khác nhau, vì cái gì cùng là hỗn độn chân đạo, vì cái gì còn có cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp phân chia. Nhưng là hiện tại, theo hắn đối với diệu nhật hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, có một cái so sánh, cái nghi vấn này tại Thẩm Phàm trong lòng dần dần có đáp án. Các loại cấp bậc hỗn độn chân đạo kỳ thật tại trên bản chất khác biệt không lớn, đều là cấu thành thế giới, cấu thành vũ trụ, thậm chí là cấu thành hỗn độn hải cơ bản, hoặc là nói căn bản lực lượng. Nhưng là tại trình độ phức tạp bên trên, nhưng lại có cách biệt một trời. Tỷ như cấp thấp hỗn độn chân đạo, như kim chi chân đạo, mộc chi chân đạo các loại, chính là nhất đơn giản hỗn độn chân đạo. Mặc dù lực lượng bản chất một dạng, nhưng là trên kết cấu hoàn toàn không cách nào cùng mặt khác đẳng cấp hỗn độn chân đạo tương đối, bọn chúng sẽ có vẻ đặc biệt đơn bạc cũng có thể nói yếu ớt. Làm hình tượng tương đối, nếu dùng các loại đẳng cấp hỗn độn chân đạo chi lực ngưng tụ thành cây gậy, cấp thấp hỗn độn chân đạo thúc dục hỗn độn chân đạo chi lực nhiều lắm thì gậy gỗ, nhưng là trung cấp hỗn độn chân đạo lại có thể ngưng tụ ra thạch côn, mà cao cấp hỗn độn chân đạo thậm chí có thể ngưng tụ ra côn sát. Nếu như phát sinh tranh đấu, cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực tuyệt đối là muốn nghiền ép cấp thấp hỗn độn chân đạo chi lực. Mà cái này cũng là thánh vương cảnh trở lên cường giả có thể nghiền ép mặt khác người tu hành nguyên nhân chủ yếu. Nắm giữ lực lượng ở trên chất lượng liền so người khác kém một mảng lớn, cái kia lại có cái gì tư cách cùng người ta đánh đồng đâu? Bất quá cũng may Thẩm Phàm đã một chân bước vào cánh cửa lớn này, cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực đã là chạm tay có thể chiếm được. Chương 564, phá thánh vương chương 564, phá thánh vương cấp thấp hỗn độn chân đạo bởi vì quá mức đơn bạc, khó mà chống đỡ được vũ cấp cường giả leo lên cảnh giới càng cao hơn, cho nên muốn đột phá, chỉ có lĩnh ngộ cấp bậc cao hơn hỗn độn chân đạo. Nhưng là Thẩm Phàm cũng phát hiện, cao cấp hỗn độn chân đạo cũng không phải là duy nhất giải, bởi vì theo đối với Diệu Nhật hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ, hắn phát hiện, kỳ thật cao cấp hỗn độn chân đạo, tựa hồ cũng là mấy loại cấp thấp hỗn độn chân đạo hoặc là trung cấp hỗn độn chân đạo dung hợp biến hóa ra. Tỷ như hắn hiện tại lĩnh ngộ Diệu Nhật hỗn độn chân đạo, bên trong liền đã bao hàm hỏa chi chân đạo, dương chi chân đạo các loại một loạt trung đê cấp hỗn độn chân đạo, nếu như có thể sớm lĩnh ngộ những này hỗn độn chân đạo, sau đó tiến hành dung hợp, kỳ thật cũng có thể trực tiếp lĩnh ngộ được hoàn chỉnh Diệu Nhật hỗn độn chân đạo. Thậm chí Thẩm Phàm ẩn ẩn cảm thấy, nếu quả như thật giống hắn tưởng tượng như thế cửa hàng thức lĩnh ngộ, cuối cùng lĩnh ngộ một loại cao cấp hỗn độn chân đạo độ khó còn càng nhỏ hơn. Bất quá, cái này thủy chung là một cái suy đoán, cụ thể như thế nào, Thẩm Phàm hiện tại cũng không có thời gian thí nghiệm. Mà lại, Thẩm Phàm hiện tại quan trọng hay là thông qua Diệu Nhật hỗn độn chân đạo bước vào vũ cấp thất trọng thánh vương cảnh giới. Theo trong đại não cảm ngộ dần dần biến mất, Thẩm Phàm đối với Diệu Nhật hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ cấp độ cũng nhất cử vượt qua nhập môn cấp độ, đi thẳng tới tiểu thành cấp độ. Mà nếu như muốn đột phá đến đại thành cấp độ, vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, cho nên Thẩm Phàm rốt cục lựa chọn đột phá. Bởi vì đối với Diệu Nhật hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ đã tương đối sâu, Thẩm Phàm chỉ là tâm niệm vừa động, từ trong hư không từng kia Diệu Nhật hỗn độn chân đạo chi lực liền bắt đầu hướng phía thân thể của hắn hội tụ, sau đó tại bên trong thân thể của hắn ngưng kết. Mới đầu, Thẩm Phàm thể nội chỉ là nhiều một chút ánh lửa, sau đó vòng này ánh lửa càng ngày càng lóa mắt, càng ngày càng cường đại, trực tiếp đem hắn thể nội những lực lượng khác, tỉ như lực chi chân đạo lực lượng toàn bộ xa lánh đến một bên. Thậm chí, còn lộ ra một kia muốn đem thôn vệ xu thế. Bất quá ngay tại đoàn này Diệu Nhật chân hỏa liền muốn hành động thời điểm, Thẩm Phàm thể nội viên kia đạo trùng bắt đầu làm yêu. A không, phải nói phát huy tác dụng. Tại Thẩm Phàm nhìn soi mói, trong cơ thể hắn đạo trùng khẽ run lên, sau đó liền như là như lỗ đen đem Thẩm Phàm thể nội lực chi chân đạo hoàn toàn hấp thu, toàn bộ đạo trùng cũng đột nhiên ở giữa làm lớn ra một vòng. Nhưng mà, cái này còn không có đình chỉ, làm lớn ra một vòng đạo trùng lại đem ánh mắt bỏ vào ngay tại cấp tốc lớn mạnh Diệu Nhật chân hỏa phía trên, tại Thẩm Phàm kinh ngạc trong ánh mắt, viên này thần bí nói trùng vậy mà lại bắt đầu thôn phệ Diệu Nhật hỗn độn chân đạo. Thậm chí đối với cái này, Thẩm Phàm một chút ngăn cản động tác đều không làm được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thể nội đoàn kia đại biểu cho Diệu Nhật hỗn độn chân đạo chân hỏa một chút xíu bị đạo trùng hóa thành cỡ nhỏ lỗ đen chậm rãi thôn phệ. Mặc dù Thẩm Phàm thân thể còn tại không ngừng hấp thu trong hư không dần dần hội tụ Diệu Nhật chân đạo chi lực, nhưng là mặc kệ hắn hấp thu bao nhiêu, thể nội đạo trùng tại thôn phệ phương diện tốc độ cũng muốn nhanh hắn một đoạn. Thẳng đến thần bí nói trùng ăn no mới thôi. Đúng vậy, cơ hồ đem Thẩm Phàm luyện hóa Diệu Nhật hỗn độn chân đạo chi lực hoàn toàn hấp thu đằng sau, đạo trùng mới rốt cục đình chỉ không có tận cùng thôn phệ. Nhưng là đình chỉ thôn phệ, đạo trùng biến hóa cũng không có đình chỉ, ngược lại là xoay tít, bắt đầu phi tốc xoay tròn, tựa như là một cái máy trộn bê tông, muốn đem hai loại hoàn toàn khác biệt vật chất quấy thành một đoàn. Mà tại đạo trùng nơi này, hẳn là đem nó vừa mới hấp thu hai loại hỗn độn chân đạo dung hợp cùng một chỗ. Mà lại, loại dung hợp này, tựa hồ đối với đạo trùng tới nói cũng không khó khăn. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, đạo trùng mặt ngoài bắt đầu toát ra một đám lửa, bất quá một đám lửa này, không còn là trước đó Diệu Nhật chân đạo hóa hình chân hỏa, mà là một loại hoàn toàn mới, càng cường đại hơn chân hỏa. Không nên hỏi Thẩm Phàm là thế nào biết đến, bởi vì tại đoàn này chân hỏa xuất hiện một sát na, một cỗ trong cõi u minh cảm ngộ liền xuất hiện ở trong lòng của hắn. Đoàn này chân hỏa đại biểu hỗn độn chân đạo, tên là Hàng Dương hỗn độn chân đạo, cùng Diệu Nhật hỗn độn chân đạo so sánh, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là tại trên phẩm cấp vẫn còn cao hơn Diệu Nhật chân đạo một bậc. Bởi vì Hàng Dương hỗn độn chân đạo lại chính là Diệu Nhật chân đạo cùng lực chi chân đạo dung hợp đằng sau hình thành hỗn độn chân đạo. Lúc đầu Diệu Nhật hỗn độn chân đạo là thuộc về cao cấp hỗn độn chân đạo, mà lực chi chân đạo cũng là trung cấp hỗn độn chân đạo bên trong người nổi bật, hai tướng dung hợp hoàn toàn phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, khiến cho vốn chỉ là phổ thông cao cấp hỗn độn chân đạo Diệu Nhật chân đạo, một bộ tấn thăng làm càng thêm huyền ảo Hàng Dương hỗn độn chân đạo. Có chút mở mắt, Thẩm Phàm hai mắt vậy mà phản chiếu ra một vòng màu trắng đại nhật, mặc dù không có trước đó hỗn độn kỳ chân phá toái hiển hóa Diệu Nhật chân đạo đại nhật như vậy lóa mắt, nhưng là luận lực uy hiếp, tuyệt đối phải biến siêu. Tâm niệm vừa động, Thẩm Phàm trên bàn tay liền xuất hiện một cái ngọn lửa màu trắng tinh linh, dù là không thể điều khiển, cái này hỏa diễm tinh linh đều tự phát vây quanh Thẩm Phàm xoay lên vòng, nhìn cùng phổ thông sinh mệnh không có gì khác biệt. Mà lại, Thẩm Phàm có thể cảm giác được, dù là hắn không chủ động là cái này hỏa diễm tinh linh bổ sung hỗn độn chân đạo chi lực, nó cũng có thể một mực còn sống xung dưới. Bất quá Thẩm Phàm lại chế tạo một cái mới hỏa diễm tinh linh, nhưng cái này hỏa diễm tinh linh là màu vàng, cũng không phải là Hàng Dương chân đạo chi lực ngưng tụ, mà là Diệu Nhật chân đạo chi lực ngưng tụ. Tại ngọn lửa màu vàng tinh linh xuất hiện trong nháy mắt, ngọn lửa màu trắng tinh linh phảng phất là quân vương nhận lấy khiêu khích bình thường, không nói lời gì liền xông đi lên, đem ngọn lửa màu vàng tinh linh xé thành mảnh nhỏ, sau đó toàn bộ thôn phệ. Mắt trần có thể thấy, ngọn lửa màu trắng tinh linh tựa như trưởng thành một chút. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Các thánh vương cảnh cường giả, thậm chí đại thánh cùng thánh tôn cảnh cường giả, là tuyệt đối không làm được đến mức này, bọn hắn có thể sử dụng chân đạo hóa hình thủ đoạn chế tạo tương tự hỏa diễm tinh linh, nhưng là chỉ cần bọn hắn đình chỉ chuyển vận hỗn độn chân đạo chi lực, vậy bọn hắn chế tạo hỏa diễm tinh linh tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến mất. Chớ nói chi là thông qua thôn vệ mặt khác hỗn độn chân đạo chi lực trưởng thành. Nhưng là chuyện này lại bị Thẩm Phàm làm được, mà lại Thẩm Phàm chính mình tựa hồ cũng không kỳ quái. Bởi vì cái này Hằng Dương chân đạo, không chỉ có diệu nhật chân đạo bá liệt, càng thêm chú ý lực chi chân đạo thuần túy, thậm chí hai loại đặc tính dung hợp đằng sau, còn sinh ra một loại mới đặc tính, bất diệt. Hằng Dương vốn là mang ý nghĩa vĩnh hằng thái dương, có một tia bất diệt chân ý, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Lại thêm Hằng Dương chân đạo so diệu nhật chân đạo cao hơn nửa cái phẩm cấp, nói nó là dương hỏa thuộc hỗn độn chân đạo bên trong vương giả cũng không thể cỡ trách nhiều. Có được nghiền ép mặt khác dương hỏa thuộc hỗn độn chân đạo năng lực, thật sự là bình thường. Cái quỷ a. Thẩm Phàm không biết mình đến cùng lĩnh ngộ một cái thứ gì, nhưng là hắn biết, cái này Hằng Dương hỗn độn chân đạo, tựa hồ thật có chút khó lường. Dù là còn không có kinh lịch thực chiến, hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình Hằng Dương chân đạo chi lực, tuyệt đối mạnh đáng sợ. Chương 565, chiêu hàng chương 565, chiêu hàng bất kể nói thế nào, cảm thụ được thể nội cái kia chân thật bất hư lực lượng, Thẩm Phàm biết, hắn cuối cùng vẫn là đột phá đến vũ cấp thất trọng, trở thành một tên chân chính thánh vương. Mà lại lần này đột phá, Thẩm Phàm cảm giác mình sinh mệnh cấp độ cũng nho nhỏ tăng lên một đoạn, theo thể nội Hằng Dương chân đạo chi lực không ngừng lớn mạnh, sau đó trả lại nhục thể của hắn cùng linh hồn, hắn tương lai một đoạn thời gian, chiến lực tất nhiên có thể được không nhỏ tăng trưởng. Rất lâu không có mở ra giao diện thuộc tính, Thẩm Phàm trong lúc nhất thời có chút hoài niệm, tâm niệm vừa động, quen thuộc nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt của hắn, ký chủ, Thẩm Phàm tư chất, 110, hỗn độn chân linh, ngàn vạn thọ nguyên thêm một chút thể chất, thần ma chi thể dị tiểu thành tuổi thọ, 16736483 năm võ đạo, thần ma cựu biến đệ lục biến cấp thấp công pháp đã trồng chất tiên đạo, nguyên minh chín chương đại thành thanh liên tạo hóa kinh đại thành thôi diễn dung. Hợp, không cảnh giới, vũ cấp thất trọng đạo chủng, Hàng Dương đạo chủng tiểu thành thiên phú thần thông, bất diệt kim thân bảng biến hóa nhìn không phải rất nhiều, nhưng lại áp xúc đều là tinh hoa. Đột phá đến vũ cấp thất trọng, Thẩm Phàm tuổi thọ tăng lên gần 1 triệu năm, tổng tuổi thọ cũng tới đến hơn 16 triệu năm. Mà hắn thực tế mới mấy trăm tuổi thôi, ngay cả tuổi thọ số lẻ đều không có vượt qua. Nói hắn là cái vĩnh sinh giả có chút không thực tế, nhưng là trường sinh giả, tuyệt đối là danh xứng với thực. Sau đó bởi vì diệu nhật chân đạo cùng lực chi chân đạo dung hợp thành Hàng Dương chân đạo, đạo chủng của hắn lại biến thành Hàng Dương đạo chủng, nguyên bản Hàng Dương hỗn độn chân đạo đã rất cường đại, bây giờ lại có đạo chủng tăng phúc. Thẩm Phàm cũng không biết mình rốt cuộc có thể phát huy ra dạng lực lượng gì, nhưng là nghĩ đến, tuyệt đối là có thể làm cho hắn cùng Thánh Tôn cường giả một trận chiến. Mà lại mới vào vũ cấp thất trọng, hắn Hằng Dương hỗn độn chân đạo chính là tiểu thành cấp độ, ý vị này nếu như cho Thẩm Phàm một chút lắng động tích lũy thời gian, hắn có thể tùy tiện đột phá đến vũ cấp bắt trọng đại thánh cảnh. Bất quá Thẩm Phàm đến cũng không phải là rất để ý điểm này, bởi vì hắn thể nội hỗn độn chân đạo chi lực, vô luận là từ chất lượng bên trên hay là về số lượng, đều đã vượt xa vũ cấp bắt trọng cấp độ, liền xem như tích lũy đến, đột phá cũng mang cho không được hắn quá nhiều đề cao. Trừ phi hắn đem Hằng Dương chân đạo lĩnh ngộ được đại thành cấp độ, chiến lực mới có thể xuất hiện một lần bay vọt. Bất quá cái này cần thời gian rõ ràng không ngắn, cho nên Thẩm Phàm thời gian ngắn là không cần suy nghĩ. Đã như vậy, hắn tự nhiên là ngừng tu luyện. Thân hình chậm rãi đáp xuống Mạc Lý Cha bên cạnh, Thẩm Phàm vung tay lên, vô số hỗn độn kỳ chân tựa như là đổ sủi cảo một dạng đã rơi vào trong tay của hắn, sau đó bị hắn thu nhập trong cơ thể của mình vũ trụ. Nhìn thoáng qua Mạc Lý Cha, nói ra, những vật này ta trước thu, các loại rời đi vương đỉnh, chúng ta cùng một chỗ phân. Mạc Lý Cha yên lặng gật gật đầu, tốt, ta không có ý kiến. Bất quá nhìn xem Thẩm Phàm, Mạc Lý Cha rõ ràng có rất nhiều nói muốn nói, nhưng là lời đến quẹ miệng, lại không biết nói thế nào cửa ra. Do dự đường này, Mạc Lý Cha hay là cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, Lộ Tây Pháp huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là không phải đột phá. Ngươi bây giờ là đại thánh hay là thánh tôn? Ta cảm giác ngươi bây giờ biến hóa thật lớn, đứng tại bên cạnh ngươi, cảm giác tốt có áp lực à? Mạc Lý Cha cũng không phải đồ đần, nhìn thấy Thẩm Phàm trước sau khí tức biến hóa lớn như vậy, tự nhiên là ý thức được cái gì. Mà lại đối với Thẩm Phàm đột phá, kỳ thật hắn sớm đã có đoán trước, chỉ bất quá Thẩm Phàm sau khi đột phá biến hóa để hắn hơi sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác hiện tại Thẩm Phàm khí thế trên người, vậy mà so với hắn trước đó nhìn thấy cấp tư thánh tôn còn mạnh hơn. Điểm này, có lẽ Thẩm Phàm chính mình cũng không có ý thức được, nhưng là làm người ngoài cuộc, Mạc Lý Cha là cảm giác cắt phi thường sâu. Nguyên bản hắn coi là Thẩm Phàm là đột phá đến thánh vương cảnh, nhưng là hiện tại xem ra, ít nhất là đại thánh, thậm chí rất có thể là thánh tôn. Thế là, Mạc Lý Cha cũng liền có hỏi một chút này. Nhưng Thẩm Phàm lại là trầm mặc lắc đầu, ta là đột phá, nhưng là còn không có đột phá đến thánh tôn, ngươi cũng đừng có đoán mò. Bất quá luận thực lực, ta hẳn là có thể cùng thánh tôn mẹ vật cổ tay, cho nên là thời điểm ra ngoài giúp đỡ cấp tư thánh tôn. A, Thẩm Phàm từng chữ Mạc Lý Cha đều hiểu, thế nhưng là liền cùng một chỗ, lại làm cho hắn hồ đồ rồi. Cái gì gọi là không phải thánh tôn, lại có thể cùng thánh tôn vật cổ tay? Chẳng lẽ là vượt cấp mà chiến? Nghĩ đến cái này, Mạc Lý Cha ánh mắt dần dần có chút quái dị, tựa như là nhìn biến thái một dạng nhìn xem Thẩm Phàm. Hắn dám khẳng định, hắn vị này Lộ Tây Pháp minh đệ, tuyệt đối cũng thức tỉnh đặc thù nào đó thần thông, mà lại là đấu chiến loại, bằng không tuyệt đối không có khả năng như thế không hợp thói thường. Bất quá, Mạc Lý Cha cũng không có tiếp tục hỏi thăm ý tứ, bởi vì hỏi lại xuống dưới, liền dính đến cá nhân tư ẩn. Tựa như Thẩm Phàm cũng biết trên người hắn có bí mật mà không có hỏi thăm một dạng, hắn cũng nguyện ý cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ bảo trì phần này ăn ý tốt, nếu ta đã đột phá, vậy chúng ta trước hết ra ngoài đi, trước giúp cấp tư thánh tôn giải quyết tôn kia tà thần, sau đó chúng ta liền rời đi vương đỉnh. Thẩm Phàm trầm giọng nói ra. Mạc Lý Cha không có ý kiến gì, phụ họa gật gật đầu. Vương tộc bảo khố bên ngoài, Đại chiến thảm liệt vẫn còn tiếp tục, tà thần một phương cùng hy ngày trong vương tộc cường giả đỉnh cao bọn họ đánh đến với bụi, nhưng là từ trên mặt nội nhìn, hay là tà thần một phương chiếm cứ ưu thế. Nếu không phải như thế, những này tà thần cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem mục tiêu đặt ở bọn này cường giả trên thân. Cùng Lưu Vân tà thần đại chiến cấp tư thánh tôn, trải qua một ngày ác chiến, cũng là chịu một chút thương thế. Không có cách nào, mặc dù trước mắt Lưu Vân tà thần cùng hắn cảnh giới sấp xỉ như nhau, nhưng là tại cái khác phương diện, hắn vẫn là phải yếu đi một chút, dù sao tà thần đặc tính 10 phần đáng sợ. Tà thần tự mang sức khôi phục có thể so với nửa cái bất tử tính tà thần chi lực xâm nhiễm tính càng là thế chỗ khó gặp đáng sợ, liền hai điểm này, đủ để cho tà thần trong chiến đấu lấy được không cách nào tưởng tượng ưu thế. Nói như vậy, trong đồng cấp, tà thần muốn xa xa mạnh hơn phổ thông người tu hành, trừ phi là đồng cấp tiên thiên thần ma, mới có được cùng tà thần chống lại thậm chí khả năng chiến thắng. Các tư thánh tôn có thể duy trì chính mình chỉ chịu một chút xíu thương, đã là hắn đột phá thánh tôn trên 100 năm, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nguyên nhân, bằng không, hắn giờ phút này tuyệt đối phải thảm nhiều. Bất quá thế cục với hắn mà nói cũng không tính rất tốt, bởi vì hắn cũng có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua, hắn bộ phận kia vết thương đã bị tà thần chi lực xâm nhiễm. Chỉ là áp chế bộ phận này tà thần chi lực, liền muốn hao phí hắn to lớn tâm thần, hơn nữa còn không cách nào trừ tận gốc. Nếu như tiếp tục tính gộp lại xuống dưới, hắn sẽ bị Lưu Vân tà thần dần dần khống chế, hoàn toàn nghiền ép, lại không cơ hội chạy trốn. Mà lại liền xem như hắn hiện tại liền chạy cách, cũng nhất định phải trả giá rất lớn, mới có thể thoát khỏi Lưu Vân tà thần truy kích. Huống chi, hắn còn muốn giúp thẩm phạm bọn người hấp dẫn lực chú ý bất đắc dĩ, các tư thánh tôn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nhưng là Lưu Vân tà thần tựa hồ là cảm giác mình hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, tâm thần dần dần buông lỏng xuống, vừa hướng các tư thánh tôn cùng đuổi dồn sức đánh, một bên mê hoặc tâm linh của hắn, các tư thánh tôn, đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ vì ngươi dẫn tiến tà tổ đại nhân, để hắn đem vĩ đại tà thần chi lực ban cho ngươi, để cho ngươi cũng hoàn thành giống như ta tiến hóa cơ hội như vậy, thật không nhiều lắm. Ngươi nhìn ta, ngươi hẳn phải biết ta trước đó là cỡ nào nhỏ yếu đi. Nhưng bây giờ thì sao, mới thu hoạch được tà thần chi lực không đến thời gian một tháng, ta liền trở nên cường đại như vậy. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào tâm động sao? Đối mặt Lưu Vân tà thần hiểu chi lấy để ý lấy tình động thuyết phục, các tư thánh tôn cười lạnh một tiếng, tiến hóa. Lưu Vân, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, bị tà thần chi lực cải tạo, ngươi đây là chính mình sao? Theo ta thấy, ngươi bây giờ, căn bản chính là một cái hất lên Lưu Vân đại thánh túi ra quái vật. Chương 566, Đế Hoàng. Chương 566, Đế Hoàng. Các tư thánh tôn lời nói, có thể nói là nói trúng tim đen. Mà lại hắn kỳ thật cũng không có nói sai, bị tà thần chi lực xâm nhiễm sinh mệnh có trí tuệ, kỳ thật tại xâm nhiễm hoàn thành một khắc này, thuộc về hắn sinh mệnh có trí tuệ một mặt liền đã chết đi. Một lần nữa đứng lên, chỉ là cái nào đó trong hắc ám chiếm cứ hắn thể xác, có được hắn toàn bộ ký ức phục chế phẩm thôi. Mà lại, hay là loại kia sinh tử hoàn toàn khống chế vu mỗ một vị tà tổ phục chế phẩm. Loại này tiến hóa căn bản chính là tà thần trong miệng âm mưu to lớn nhất, chỉ cần là cái có trí tuệ sinh mệnh liền sẽ không tiếp nhận. Mặc dù bị các tư thánh tôn đâm thủng, nhưng là Lưu Vân tà thần lại tuyệt không tức giận, ngược lại là một mặt nghiền ngẫm cười đáp, à, các tư thánh tôn, xem ra ngươi đối với chúng ta tà thần bộ tộc hiểu rõ rất sâu à. Bất quá, ngươi nói sai một chút, đó chính là ta không phải Lưu Vân đại thánh tên phế vật kia phục chế phẩm, ta là từ trên người hắn mọc ra tân thần ngươi dạng này phàm phu tục tử, làm sao có thể minh bạch thần vĩ đại. Tân thần. Ha ha. Các tư thánh tôn không có tiếp tục nói hết, nhưng là ánh mắt của hắn chưa bao giờ dao động qua. Bất quá các tư thánh tôn biểu hiện, lại làm cho Lưu Vân tà thần phi thường khó chịu. Hắn cảm giác mình bị rất khinh bỉ. Hừ, thật sự là ngu xuẩn mất khôn, cơ hội đều cho ngươi, ngươi nếu bắt không được, vậy liền ngoan ngoan chờ chết đi. Còn có, ánh mắt của ngươi ta rất không thích, nguyên bản ta là không có ý định dùng một chiêu này, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta phải dùng một chiêu hủy diệt ngươi tất cả tự tôn. Lưu Vân tà thần lánh khóc cười một tiếng, trên người tà thần chi lực điên cuồng tăng gọn, chỉ là thời gian một hơi thở, hắn tà thần chi lực vậy mà tăng cường gấp đôi. Nếu như nói trước đó Lưu Vân tà thần chỉ là để cấp tư thánh tôn ứng phó có chút cố hết sức, như vậy tăng cường gấp đôi Lưu Vân tà thần thì là để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Làm sao có thể? Đều đến cấp độ này, ngươi làm sao có thể còn có loại bộc phát này năng lực? Ha ha ha, ta nói, ta là tân thần, mà ngươi chỉ có thể trở thành nhìn lên bản thần sâu kiến. Ngoan ngoãn cho bản thần nằm xuống đi. Lưu Vân tà thần đột nhiên ngưng tụ ra một cái kình thiên quỷ trảo, một thanh liền tóm lấy còn muốn chống cự cấp tư thánh tôn. Cấp tư thánh tôn trên thân tán phát ra diệu nhật chân đạo chi lực, trong nháy mắt bị cái này to lớn quỷ trảo chôn bụi. Ngay tại cấp tư thánh tôn tuyệt vọng thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác thân thể khô nóng. Theo bản năng nhìn lại, liền thấy hắn đời này khả năng đều khó mà quên một màn. Một vòng tái nhật đại nhật từ mặt đất chậm rãi dâng lên, tại vòng này ban ngày chỗ chiếu chỗ, từng tia thật nhỏ ngọn lửa chống rông xuất hiện. Bao quát Lưu Vân tà thần ngưng tụ kình thiên quỷ trảo phía trên, cũng rơi đầy những này ngọn lửa nhỏ. Những này nhìn như không đáng chú ý ngọn lửa nhỏ, tại tiếp xúc cái này do nồng đậm đến cực điểm tà thần chi lực ngưng tụ quỷ trảo đằng sau, lập tức bắn ra khó có thể tưởng tượng uy năng, trong nháy mắt, ngọn lửa nhỏ liền đem kình thiên quỷ trảo đốt lên. Thậm chí tại nhóm lửa trong quá trình, những này ngọn lửa nhỏ còn tại không ngừng thôn vệ kình thiên quỷ trảo năng lượng lớn mạnh chính mình, sau đó hay là thánh tôn liền thấy trong mắt hắn không thể ngăn cản kình thiên quỷ trảo, tại ngắn ngủi từng cái thời gian hô hấp bên trong, liền bị ngọn lửa trắng xám đốt thành một bộ khung xương, sau đó khung xương băng liệt, cháy thành cho tàn. Đã mất đi quỷ trảo trói buộc, các tư thánh tôn rất xuống, nện xuống đất, nhưng là hắn không có quan tâm tự thân thương thế, ngược lại là ngơ ngác nhìn cái kia đầy trời ngọn lửa màu trắng, cùng cái kia càng ngày càng cao đại nhật màu trắng, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là một vị nào đế hoàng đại nhân trở về. Chỉ gặp đại nhật màu trắng xuất hiện một sát na, liền cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến trường, vô số ngọn lửa màu trắng trôi hướng những cái kia tà thần, sau đó dễ dàng đem bọn hắn phòng ngự tăng dã yếu một điểm. Tại ngọn lửa màu trắng này phía dưới kiên trì không đến thời gian mấy hơi thở, liền biến thành cho tàn. Mạnh một điểm tà thần, cũng căn bản ngăn cản không được cái này không hiểu xuất hiện ngọn lửa màu trắng anh phong, chỉ có thể không ngừng tiêu hao tà thần chi lực tạo dựng phòng ngự, còn sống chật vật chạy trốn. Có thể nói, vị này không biết tên siêu cấp cường giả, lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Bất quá rất nhanh, hắn liền không có tâm tư chú ý điểm này, bởi vì rời đi vương tộc bảo khố Mạc Lý Cha lén lút đi tới bên cạnh hắn, "Cấp tư thánh tôn, đi mau, đồ vật đã tới tay." "Mạc Lý Cha, là ngươi? Lộ Tây pháp điện hạ đâu? Hắn không phải cùng với ngươi sao?" Chẳng lẽ, nhìn thấy đơn độc xuất hiện Mạc Lý Cha, Cấp tư thánh tôn ánh mắt lập tức lăng lệ, trong óc của hắn lóe lên vô số suy nghĩ. Bất quá Mạc Lý Cha lại là một mặt không hiểu thấu nhìn hắn một cái, sau đó trực lăng lăng nói, "Lộ Tây pháp huynh đệ, ngươi không phải đã thấy sao?" Nói, nỗ lấy miệng chỉ trên bầu trời treo cao đại nhật màu trắng. Mà Cấp tư thánh tôn cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó một mặt ngốc trệ, "Ngươi nói cái gì? Vầng đại nhật kia chính là Lộ Tây pháp điện hạ?" "Cái này sao có thể? Lộ Tây pháp điện hạ một ngày trước ngay cả thánh tôn đều không phải là, hiện tại làm sao có thể so với đế hoàng điện hạ?" "Mạc Lý Cha điện hạ, xin ngươi đừng cùng ta nói bừa." Cấp tư thánh tôn làm sao cũng không có khả năng tin tưởng Mạc Lý Cha lời nói, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, trên trời treo lơ lửng vầng đại nhật kia, tuyệt đối là nào đó một vị đế hoàng năng lực, bằng không, không có khả năng có được như vậy rung động lòng người cường đại. "A, đế hoàng điện hạ, có thể đó chính là Lộ Tây pháp huynh đệ à, ta cùng hắn đi ra tới, còn thân hơn mắt thấy đến hắn xuất thủ." "Cấp tư thánh tôn, ta thật không có nói đùa với ngươi." Mạc Lý Cha có chút ủy khuất, không nghĩ tới chính mình nói thật đều không bị người tin tưởng. Sau đó, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể không ngừng hướng Cấp tư thánh tôn giải thích, đồng thời đem tại vương tộc bảo khố bên trong phát sinh sự tình lại lần nữa nói một lần. Nhìn thấy Mạc Lý Cha nói rất có lý có theo, Cấp tư thánh tôn mới chậm rãi có chút tin tưởng hắn lời nói, bất quá, hắn cũng không có tin hoàn toàn, bởi vì Mạc Lý Cha nói đến vẫn có chút không hợp thói thường. Nói cái gì Lộ Tây pháp điện hạ tại trong bảo khố bóp nát một kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân, sau đó lập tức lâm vào bế quan, đằng sau tại trong vòng một ngày, liền hoàn thành một lần to lớn đột phá. Những chuyện này, ngay từ đầu còn có chút có độ tin cậy, nhưng là phía sau, liền thật để Cấp tư thánh tôn cảm giác là tại vô nghĩa. Đến hắn cảnh giới này, nói không biết một lần bế quan nói ít cũng muốn mấy trăm năm hơn ngàn năm. Hơn nữa còn không nhất định có tiến bộ. Về phần đột phá, đó càng là phải cẩn thận, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cái này chuẩn bị, cũng ít nhất phải mấy trăm năm. Thậm chí sau khi đột phá, còn phải tốn phí thời gian giải thích hướng cảnh giới mới, lực lượng mới. Làm sao có thể trong vòng một ngày liền hoàn thành những trình tự này đâu? Cho dù là Lộ Tây pháp điện hạ dạng này để cựu đẳng tư chất tiên thiên thần ma, cũng không có khả năng dạng này không hợp thói thường đi. Tốt à, Cấp tư thánh tôn cũng không xác định, bởi vì hắn cũng không có cùng mặt khác đệ cựu đẳng tư chất tiên thiên thần ma đã từng quen biết, cho nên Mạc Lý Cha nói tại không hợp thói thường, hắn cũng không có toàn bộ phủ định. Chỉ là, hắn nhìn về phía vầng kia đại nhật màu trắng ánh mắt, dần dần lửa nóng đứng lên. Nếu như, chỉ nói là nếu như, cái này đột nhiên xuất hiện siêu cấp cường giả, thật là Lộ Tây pháp điện hạ, đây chẳng phải là nói, Lộ Tây pháp điện hạ đã trưởng thành. Mà hắn, có hay không có thể ôm đùi? Đây chính là một vị tiếp cận đế hoàng miện hạ siêu cấp cường giả a, cho dù là trong kẽ móng tay tùy tiện lộ ra một chút chỗ tốt, cũng đầy đủ hắn ăn no rồi đi. Ngay tại Cấp tư thánh tôn lâm vào đối với tương lai mỹ hảo chờ đợi thời điểm, trong sân thế cục đống nhiên lại phát sinh biến hóa, có lẽ là thẩm phạm hóa thành đại nhật màu trắng quá mức cường đại, một chút tà thần thật sâu cảm thấy sợ hãi, vì để tránh cho cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị giết chết, lấy Lưu Vân tà thần cầm đầu, hơn 10 vị có thể so với thánh tôn tà thần đống nhiên tụ tập ở cùng nhau thiêu đốt bản nguyên. Không phải tại tự mình hại mình, mà là thông qua loại phương thức này đến triệu hoán bọn hắn vĩ đại tà tổ, thiên nhãn tà tổ. Chương 567, tránh lui chương 567, tránh lui tà thần chính là như vậy, một khi đánh không lại, liền sẽ sử dụng đủ loại phương thức đến vãn hồi bại cục. Hiến tế bản nguyên, triệu hoán tà tổ chi lực, đây là tà thần thích nhất một trong phương thức, không chỉ có thuận tiện, mà lại hiệu suất cao. Quả nhiên, tại Lưu Vân tà thần bọn người hiến tế tự thân đại khái hơn phân nửa tà thần bản nguyên sau, một loại không hiểu liên hệ liền xuất hiện ở ngay tại mặt khắc vương tộc chuyển hóa thân thuộc thiên nhãn tà tổ trên thân. Thiên nhãn tà tổ tiếp thu được Lưu Vân tà thần bọn người truyền lại tin tức, không chỉ có những mày, nhưng vẫn là lập tức ngừng động tác trên tay, thật sự là phế vật. Khi ngày vương tộc hơn phân nửa cường giả đều bị bản tà tổ đốt cho các ngươi, còn lại những cái kia bất quá là dê lợi làm thì thôi, vậy mà đều không giải quyết được, còn muốn bản tà tổ xuất thủ. Nếu như không phải thiên nhãn tà tổ thật sự là không thể phân thân, hắn hiện tại thật muốn trở về đem những cái kia hành sự bất lực thân thuộc bọn họ toàn bộ xử lý. Bất quá nghĩ, thiên nhãn tà tổ hay là chế trụ nội tâm lửa giận, sau đó tiện tay truyền tống một đạo lực lượng. Lập tức, một cỗ khí tức không tên liền vượt qua vô tận khoảng cách giáng lâm tại Lưu Vân tà thần trên thân. Có lẽ là cố khí tức này thật sự là quá mức cường đại, dù là cũng không có thương tổn Lưu Vân Tà Thần ý tứ, ý nguyên đối với nó sinh ra thương tổn cực lớn. Lưu Vân Tà Thần trong lúc thoáng qua, liền có một nửa thân thể ầm vang bạo tán, sau đó mới chậm rãi thích ứng thiên nhãn tà tổ giáng lâm đạo lực lượng này. Khôi phục ổn định đằng sau, Lưu Vân Tà Thần ánh mắt ngốc trệ một giây, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường, chỉ bất quá khôi phục đằng sau, trên người hắn khí thế và khí chất đều hoàn toàn cải biến. Một cỗ thuộc về cao vị giả khí chất không tự chủ được phát ra, ánh mắt kinh miệt quét qua ở đây tất cả thánh tôn cường giả. Sau đó tại mấy tên vũ cấp chí cường giả trên thân dừng lại một cái chớp mắt, sau đó đem toàn bộ ánh mắt đặt ở thẩm phàm biến thành đại nhật màu trắng phía trên. Nhìn chăm chăm đại nhật màu trắng mấy giây, Lưu Vân Tà Thần hoặc là nói là tạm thời giáng lâm thiên nhãn tà tổ chậm rãi mở miệng nói, kỳ quái vật nhỏ, rõ ràng còn là hỗn độn chân đạo, tuy nhiên lại cho bản tà tổ mang đến một tia uy hiếp cảm giác, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, thiên nhãn tà tổ rất nhanh liền rõ ràng Thẩm Phạm biến thành một vòng này đại nhật màu trắng là một loại hỗn độn chân đạo hiển hóa, nhưng là làm thật cảnh cường giả, mặc kệ cái gì phẩm chất hỗn độn chân đạo, cũng không nên để hắn sinh ra loại cảm giác này a. Có thể uy hiếp được thật cảnh cường giả, chỉ có cùng cấp độ thật cảnh chi lực. Hỗn độn chân đạo, cái này rõ ràng chỉ là vũ cấp cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, là muốn thật sự cảnh chi lực yếu đi một cái cấp bậc lực lượng a, cả hai so đấu, tựa như là gỗ mục cùng sắt thép tương đối, trên bản chất còn kém một mảng lớn. Cho nên vô luận là nắm giữ cái gì hỗn độn chân đạo vũ cấp cường giả, đều khó có khả năng là bất luận cái gì thật cảnh cường giả đối thủ, càng không khả năng đối với bất luận cái gì thật cảnh cường giả sinh ra uy hiếp. Dù là hắn giờ phút này chỉ là tùy tiện giáng lâm một đạo lực lượng, nhưng là cái này vẫn là thật cảnh chi lực, không phải cái gì hỗn độn chân đạo chi lực có thể so sánh. Nhưng là bây giờ xem ra, đầu này tại trong hỗn độn hải vận hành trăm vạn năm lâu thiết luật, tựa hồ muốn bị dung chuyển. Đúng vậy, chỉ là dung chuyển, còn xa xa không có đến đánh vỡ trình độ. Thần Phàm biến thành đại nhật màu trắng mặc dù viễn siêu bình thường vũ cấp chí cường giả, nhưng là cùng hắn dạng này uy tín lâu năm thật cảnh cường giả so sánh, hay là tồn tại không thể vượt qua lại trời. Uy hiếp, đó là thật chỉ có từng kia thôi. Bất quá, hay là mau sớm thanh trừ cái này từng kia uy hiếp đi, bằng không trưởng thành cũng có chút phiền phức. Nghĩ như vậy, chiếm cứ Lưu Vân Tà Thần thân thể thiên nhãn tà tổ liền không chút do dự xuất thủ, vừa ra tay, liền hiện ra thật cảnh cường giả chân chính uy thế. Đồng dạng Kình Thiên Quỷ Trảo, Lưu Vân Tà Thần Kình Thiên Quỷ Trảo bị Thẩm Phàm Hàng Dương chân đạo chi lực tùy tiện đốt cháy thành cho bụi, nhưng là thiên nhãn tà tổ Kình Thiên Quỷ Trảo lại tùy tiện dập tắt những này ngọn lửa màu trắng, sau đó thẳng tắp chộp tới Thẩm Phàm biến thành đại nhật màu trắng. Vẹn vẹn chỉ là một đạo thật cảnh chi lực, thậm chí đều không coi là hóa thân, thiên nhãn tà tổ đều cho Thẩm Phàm mang đến một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đối mặt với cái kia nhìn như không thể phá vỡ quỷ trảo, Thẩm Phàm không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, quả nhiên, thật cảnh cường giả lực lượng còn không phải hiện tại ta có thể chống đỡ, nguyên bản còn muốn trợ giúp những này Hy Ngải Vương tộc cường giả chém giết những này tà thần, cứu bọn họ một mạng, hiện tại xem ra cũng là không thể nào. Thôi, hay là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn, mặt khác, sau này hay nói đi. Phi thường tự nhiên, Thẩm Phàm lựa chọn từ tâm một lần. Tại Thiên Nhãn Tà Tổ quỷ trảo sắp bắt hắn thời điểm, Thẩm Phàm lập tức tán đi đại nhật hóa thân. Quỷ trảo vô hụt, nhưng lại cũng không có tiêu tán, ngược lại là như mọc ra mắt, thay đổi phương hướng lại hướng phía Thẩm Phàm phương hướng chụp tới. Bất đắc dĩ, Thẩm Phàm chỉ có thể nhấc lên lực lượng toàn thân phản kháng, Hàng Dương chân đạo chi lực, trải qua đạo chủng tăng phúc đằng sau, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ngưng tụ thành một thanh thiên đao, hung hăng bổ về phía làm vật dẫn Lưu Vân Tà Thần. Quả nhiên, Kình Thiên Quỷ Trảo có chút dừng lại, nhưng vẫn là từ bỏ công kích, lựa chọn trở về thủ. Hai cỗ viễn siêu vũ cấp cựu trọng thánh tôn cảnh cường giả năng lượng ầm vang chạm vào nhau. Tức khắc, không gian phá thoái, tính hủy diệt sóng xung kích quét sạch toàn bộ chiến trường. Thần Phàm mượn nhờ nguồn lực lượng này phi tốc lui lại, sau đó cùng Cáp Tư Thánh Tôn cùng Mạc Lý Cha sẽ cùng, ba người không do dự, lập tức thoát đi chiến trường. Khi sóng xung kích tán đi, hỗn độn hư không cũng đang chậm rãi dần dần chữa trị, nhưng loại này tốc độ chữa trị cực kỳ chậm chạp, phản phất có lực lượng gì tại chống lại quá trình này. Mà lại, giáng lâm tại Lưu Vân Tà Thần trên người Thiên Nhãn Tà Tổ, nhưng không có cái gì tốt sắc mặt, bởi vì vừa mới một lần kia va chạm, hắn vậy mà kém chút không ngăn được. Hắn không rõ vì cái gì Thẩm Phàm tại thời khắc sống còn bộc phát lực lượng, vậy mà lại đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Điều này sẽ đưa đến đối phương vốn chỉ là miễn cưỡng siêu việt cao cấp hỗn độn chân đạo lực lượng cấp độ, một chút thăng lên đến tiếp cận thật cảnh chi lực trình độ. Sơ không kịp đề phòng phía dưới, hắn bị đánh trở tay không kịp. Giáng lâm lực lượng trong nháy mắt bị tiêu hao hơn phân nửa, thậm chí đã mất đi truy kích năng lực, cho nên cho dù hắn cảm giác được Thẩm Phàm đám người thoát đi, cũng chỉ là trơ mắt nhìn. Lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Phàm bọn người rời đi phương hướng, Thiên Nhãn Tà Tổ ánh mắt tràn đầy bạo ngược, đáng chết sâu kiến, ta nhớ kỹ ngươi, chờ xem. Bản tà tổ nhất định phải bắt lại ngươi. Đồng thời, Thiên Nhãn tà tổ cũng đối Thẩm Phàm tràn ngập tò mò, hắn rất xác định Thẩm Phàm cảnh giới tuyệt đối không phải thật sự cảnh, nhưng là sức mạnh bùng lên, vậy mà đến gần vô hạn thật cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Thẩm Phàm trên thân tuyệt đối có đại bí mật, đại cơ duyên. Chính là phần cơ duyên này mới khiến cho một cái tiểu gia hỏa có được loại này lịch thiên bản lĩnh, cho nên, nếu như là hắn đạt được phần cơ duyên này, hắn có phải hay không cũng có thể nhất phi trùng thiên. Thiên Nhãn tà tổ nghĩ như vậy đến, mà lại càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Ý thức trở về bản thể, Thiên Nhãn Tà Tổ nhìn thoáng qua ngay tại chuyển hóa Tà Thần thân thuộc bọn họ, không chút do dự bắt đầu vận dụng bí pháp tiến hành thúc, mặc dù dạng này chuyển hóa đi ra Tà Thần thân thuộc ngay từ đầu càng thêm nhỏ yếu, tiềm lực thấp hơn, nhưng là, hắn thật sự là không chờ được. So sánh với chút ít này không đáng nói đến nhu đồ, hay là nhìn thấy cơ duyên, càng thêm làm cho người kích động. Chương 568, chạy thoát chương 568, chạy thoát Thẩm Phàm mang theo Cáp Tư Thánh Tôn cùng Mạc Lý Cha bằng tốc độ nhanh nhất chạy về quần mặt thiên cung, vừa về tới nơi này, Thẩm Phàm không có một câu nói nhảm, trực tiếp khởi động quần mặt thiên cung truyền tống năng lực, lập tức một đạo to lớn chuyển giới môn xuất hiện tại mấy người trước mặt. Ba người nhìn nhau, sau đó cùng nhau bước vào trong đó, một trận gợn sóng nổi lên, chuyển tống bắt đầu. Mà liền tại ba người sau khi rời đi không đến 10 cái thời gian hô hấp, một cỗ khí tức kinh khủng liền giáng lâm tại quần mặt thiên cung phía trên, không có chút nào báo hiệu, một cây cự hình xúc tu liền hung hăng quất vào quần mặt thiên cung bên trên. Có thể so với trí bảo quần mặt thiên cung, đương nhiên là tự phát dâng lên pháp trận phòng ngự, nhưng là cái này đủ để ngăn chặn thánh tôn cường giả pháp trận, tại đối mặt thật cảnh trung kỳ thiên nhãn tà tổ lúc, hay là lộ ra quá mức vô lực cùng yếu ớt. liền một lát đều kiên trì không đến, trong nháy mắt liền băng liệt. Cự hình xúc tu không trở ngại chút nào áp sập quần mặt thiên cung, nhưng là kẻ đầu tiêu thiên nhãn tà tổ cũng không có rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm giác được, tòa này tu hành trong thần điện sớm đã người đi nhà trống. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tiểu gia hỏa kia sau cùng khí tức chính là ở chỗ này, làm sao lại đột nhiên biến mất? Bài trừ rơi tất cả khả năng, cho dù sau cùng khả năng lại thế nào không có khả năng, vậy cũng tuyệt đối là đáp án cuối cùng. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia còn có được truyền tống năng lực? Nghĩ đến cái này, thiên nhãn tà tổ hận không thể quất chính mình hai cái to mồm. Nếu như hắn có thể tại cùng thẩm phàm gặp mặt trước tiên liền xuất động bản tôn, chỗ nào còn sẽ có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Hiện tại tốt, thẩm phàm không thấy, cơ duyên cũng bay, hắn một bước lên trời mộng, cũng nát một chỗ. A a a, nổi giận thiên nhãn tà tổ, cơ xúc tu hủy diệt toàn bộ khu vực, có không nhỏ tâm đến gần tà thần thân thuộc, đều bị hắn vừa chạm vào tay cho đánh nổ, một chút sinh cơ cũng không có lưu lại. Một bên khác, vượt qua truyền giới môn, thẩm phàm đám người thân hình xuất hiện ở hỗn độn hải một cái góc nào đó, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh xa lạ, mấy người không những không sợ, ngược lại là trùng điệp thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn rất xác định bọn hắn rốt cục rời đi Khai Nguyên Vương Đỉnh, cách xa cái kia không biết tên tà tổ uy hiếp. Nhìn nhau một chút, một loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác tự nhiên sinh ra. Đặc biệt là Mạc Lý Cha, hắn loại cảm giác này càng mãnh liệt, dù sao, hắn nhưng là tại trong nửa tháng mô phỏng thôi diễn bên trong bị giết chết hơn một lần. Thật vất vả, mới tìm được một chút hy vọng sống. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên nắm chắc cơ hội này. Mà lại, đại nạn qua đi, tất có đại phúc. Không biết vì cái gì, Mạc Lý Cha cảm thấy, chính mình sau này đại phúc rất có thể sẽ rơi xuống một bên thẩm phàm trên thân. Cho nên chính mình cần phải hảo hảo ôm chặt thẩm phàm cái đùi này a. Mà thẩm phàm liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, lần nữa về tới hỗn độn hải, không biết vì cái gì, hắn cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Nói thật, lưu tại Khai Nguyên Vương đỉnh nội mặc dù có đủ loại chỗ tốt, tỉ như đếm mãi không hết tu hành tài nguyên, nhưng lại cũng một mực để thẩm phàm có rất lớn áp lực, bởi vì chỉ có chính hắn biết, hắn kỳ thật cũng không phải là cái gì tiên thiên thần ma. Thân phận của hắn là ngụy tạo. Mặc dù cơ hội không có bị khám phá khả năng, nhưng là bất kể nói thế nào, trong lòng của hắn luôn luôn quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Dù sao, một khi bại lộ Khai Nguyên Vương đỉnh nội cường giả cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Bất quá bây giờ, hắn liền không có loại cảm giác nguy cơ này, hắn hiện tại có thể là nhân tộc thẩm phàm, cũng có thể là tiên tiên thần ma lộ Tây Pháp, thực lực cường đại, để hắn có càng nhiều chống cự nguy hiểm năng lực. Mặc dù tổn thất quần mặt tiên cung cái này phụ trợ tu hành thần khí, nhưng là, lúc gần đi hắn cũng ngỏ không ít hy nhật vương tộc cho hắn cung cấp tài nguyên. Lại thêm từ vương tộc bảo khố bên trong lấy đi các loại hỗn độn kỳ chân, thẩm phàm cảm thấy, hắn kỳ thật cũng không quá cần Khai Nguyên Vương đỉnh cung cấp nuôi dưỡng. Bằng hắn hiện tại tích lũy, đã có thể đi đến rất xa. Nói lên vương tộc bảo khố, Thẩm Phàm cũng là không có tàng tư, vung tay lên, một đầu do hỗn độn kỳ chân tạo thành sông lớn liền xuất hiện ở ba người trước mặt, bọn hắn vị trí toàn bộ khu vực đều trong nháy mắt trở nên châu quang bảo khí đứng lên. Như vậy tráng quan một màn, tự nhiên cũng là để Cấp Tư Thánh Tôn cùng Mạc Lý Cha lấy làm kinh hãi, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Phàm, tựa hồ không rõ hắn đang làm cái gì. Kỳ thật nói thật, nếu như Thẩm Phàm muốn nuốt một mình những này hỗn độn kỳ chân, Cấp Tư Thánh Tôn cùng Mạc Lý Cha cũng là không có ý kiến gì, bọn hắn cũng là biết, có thể từ Khai Nguyên Vương đỉnh nội an toàn chạy ra, liền trên cơ bản tất cả đều là Thẩm Phàm công lao. Thậm chí những này hỗn độn kỳ chân cũng là thẩm phàm đánh lui Lưu Vân Tà Thần các loại cường địch mới có thể mang ra. Cấp Tư Thánh Tôn cùng Mạc Lý Cha mặc dù có một chút công lao, nhưng là cùng thẩm phàm so sánh, vậy thì có điểm không đáng chú ý, mà lại điểm trọng yếu nhất cũng là ảnh hưởng nhân tố lớn nhất một chút, đó chính là thẩm phàm thực lực bây giờ đã vượt xa hai người bọn họ. Siêu phàm vĩ lực quy về tự thân thế giới, cường giả làm hết thảy đều đại biểu chính nghĩa cùng trật tự. Bất quá nuốt một mình lý do mặc dù nhiều, nhưng thẩm phàm hiển nhiên sẽ không để ý, bởi vì chỉ cần có một cái lý do để hắn chia sẻ, vậy hắn liền sẽ không do dự. Huống chi hắn đã sớm đáp ứng Mạc Lý Cha chưa đều. Không để ý đến hai người ánh mắt kinh ngạc, Thẩm Phàm chỉ trước mắt hỗn độn kỳ chân sông lớn, khẽ cười nói, "Chọn một chút đi, ba người chúng ta đem bọn nó chưa đều." Cấp Tư Thánh Tôn phản ứng đầu tiên, sau đó liền cung kính nói ra, "Lộ Tây Pháp Điện hạ, ngài quá khẳng khái, những bảo vật này hẳn là toàn bộ thuộc về ngài mới đối, đây đều là ngài chiến lợi phẩm, ta không thể nhận." Mạc Lý Cha cũng nói theo, đúng vậy à, Lộ Tây Pháp huynh đệ, lần này chúng ta có thể an toàn trốn tới thế, nhưng là tất cả đều ỷ vào thực lực của ngươi, nếu như không có ngươi, những vật này chúng ta liền xem như vụng trộm nắm bắt tới tay, cũng căn bản mang không đi." Nhưng Thẩm Phàm lại chậm rãi lắc đầu, "Các ngươi nói như vậy cũng quá khách khí, không có các ngươi, ta cũng căn bản không biết vương tộc bảo khố vị trí, càng không khả năng thuận lợi như vậy liền đem bên trong bảo vật nắm bắt tới tay. Đã nói trước muốn chia đều, ta cũng không thể nuốt lời." Nhìn xem Thẩm Phàm kiên định bộ dáng, các Tư Thánh Tôn cùng Mạc Lý Cha đều có chút cảm động, hai người vùng vây thật lâu, hay là lựa chọn chỉ cầm một bộ phận, "Lộ Tây Pháp huynh đệ, tốt, chúng ta cầm, nhưng là vũ cấp hỗn độn kỳ chân chúng ta cũng không muốn rồi, bởi vì đây đối với chúng ta không có tác dụng gì, cầm lấy đi đổi lấy mặt khác tu hành tài nguyên, dùng trụ cấp trở xuống hỗn độn kỳ chân là đủ rồi. Như vậy đi, trừ vũ cấp hỗn độn kỳ chân, mặt khác hỗn độn kỳ chân chúng ta chia đều đi." Mạc Lý Cha đưa ra một cái tương đối điều hòa phương án, Thẩm Phàm gặp hai người kiên trì, cũng không có nói thêm nữa. Bởi vì vũ cấp hỗn độn kỳ chân sát thực đối với hắn có tác dụng lớn. Dù sao, mỗi một kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân đều đại biểu cho chí ít một đầu hoàn chỉnh cao cấp hỗn độn chân đạo. Nếu như hắn có thể đem những này vũ cấp hỗn độn kỳ chân bên trong ẩn chứa cao cấp hỗn độn chân đạo toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, sau đó hòa làm một thể, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình cuối cùng có thể phát huy ra dạng gì thực lực. Dù sao, Hắn hiện tại Hàng Dương Chân Đạo chỉ là cao cấp Hỗn Độn Chân Đạo Diệu Nhật Chân Đạo cùng trung cấp Hỗn Độn Chân Đạo Lực Chi Chân Đạo dung hợp, nhưng lại đã biểu hiện ra vượt qua bình thường vũ cấp chí cường giả thực lực. Có thể đoán được, nếu như lại dung hợp mấy loại cao cấp Hỗn Độn Chân Đạo, lấy vũ cấp cảnh giới đạt tới thật cảnh chiến lực, cũng không phải không có khả năng a. Chương 569, Thánh vực khôi phục chương 569, Thánh vực khôi phục tại người bên ngoài tới nói, lĩnh ngộ bất luận một loại nào Hỗn Độn Chân Đạo đều là khó như lên trời. Đặc biệt là cao cấp Hỗn Độn Chân Đạo, đó càng là chẳng lẽ vô số yêu nghiệt thiên kiêu, khiến cho bọn hắn gãy kích tại vũ cấp thất trọng Thánh Vương cảnh trước đó. Nhưng là đối với Thẩm Phàm tới nói, cao cấp Hỗn Độn Chân Đạo lĩnh ngộ mặc dù có nhất định độ khó, nhưng là cũng liền như vậy đi. Dù sao, thiên phú của hắn tư chất không biết siêu việt thường nhân trong miệng yêu nghiệt thiên kiêu bao nhiêu. Cho dù không sử dụng kia cái gọi là khắc kim tu hành pháp, Thẩm Phàm cũng có nắm chắc tại một tháng tả hữu đem một loại cao cấp Hỗn Độn Chân Đạo lĩnh ngộ nhập môn, đây chính là tiên thiên chân linh cấp bậc tư chất mang cho hắn tự tin. Về phần lĩnh ngộ đằng sau như thế nào đem mới Hỗn Độn Chân Đạo dung hợp lại cùng nhau, Thẩm Phàm cũng không có cái gì lo nghĩ, bởi vì hắn so người bên ngoài nhiều một cái đạo chủng, có cái này thần kỳ đạo chủng tồn tại, cuối cùng này nan quan cũng sẽ không có. Cho nên, Hỗn Độn Chân Đạo loại lực lượng này, tại Thẩm Phàm trên thân mới có thể phát triển đến một cái độ cao mới. Thẩm Phàm ba người chia xong bảo vật đằng sau, các tư thánh tôn còn muốn cùng hắn cùng đi tìm kiếm đế hoàng, nhưng là bị hắn cự tuyệt, lý do là hắn chính sử tại một cái thực lực cao tốc tăng trưởng kỳ, lúc này bế quan tu hành mới là hắn phải làm nhất. Đối với cái này, các tư thánh tôn tỏ ra là đã hiểu, sau đó lựa chọn lưu lại vì đó hộ đạo. Mạc Lý Cha cũng là thuận thế lưu lại cùng Thẩm Phàm cùng một chỗ tiến nhập bế quan, dù sao đã trải qua lần này kiếp số đằng sau, Mạc Lý Cha là đốn ngộ, hắn cảm thấy chỉ cần có thể ôm vào Thẩm Phàm đùi, đó chính là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Cho nên Thẩm Phàm đi đâu hắn liền đi cái nào, Thẩm Phàm kiền cái gì hắn liền làm cái đó, nghiễm nhiên có một loại trở thành theo đuôi, tiểu thủy tùng quân hướng. Thẩm Phàm đối với Mạc Lý Cha cách làm, không có tiếp nhận cũng không có cự tuyệt. Dù sao, bên Ngông Hỗn Độn Hải, có thể một mực có một cái làm bạn người cũng là rất tốt. Mà lại nói lời nói thật, Mạc Lý Cha cũng không phải hoàn toàn không dùng. Thẩm Phàm cũng đã nhận ra, gia hỏa này trên thân tuyệt đối cũng có đại bí mật, thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Cứ như vậy, ba người đã đạt thành nhất trí. Thẩm Phàm bên này lâm vào bình tĩnh, nhưng là Đông Bộ Hỗn Độn Hải lại triệt để náo nhiệt. Đầu tiên là tại Thẩm Phàm tiến vào bế quan sau đại khái thời gian nửa năm, Chém Nguyên Thiên Giới cùng Tà Thần Bộ tộc chiến tranh xuất hiện trọng đại sai lầm, mặc dù có Thanh Minh Đế Hoàng ngăn cơn sóng dữ, nhưng là vẫn để thực lực càng chiếm ưu thế, Tà Thần một phương đã thông một đầu xâm lấn thông đạo. Lập tức, đến trăm vạn mà tính Tà Thần tràn vào Đông Bộ Hỗn Độn Hải, chiến tranh cùng tử vong. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động giáng lâm tại vô số sinh mệnh vũ trụ, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong Hỗn Độn Hải đều lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Mà lại để Đông Bộ Hỗn Độn Hải rất nhiều chủng tộc cường đại không hiểu chính là, cho dù là Tà Thần chi họa đã nghiêm trọng như vậy, nhưng là thân là bá chủ khai nguyên văn minh nhưng không có xung phong đi đầu, cái kia thần bí mà cường đại vương đỉnh, vậy mà không có phái ra bất luận cái gì một tên cường giả trợ giúp. Thậm chí bởi vì không có khai nguyên văn minh người bá chủ này thống nhất lãnh đạo, trong Hỗn Độn Hải các đại chủng tộc, từng cái thế lực từng người tự chiến, năm bè bảy mảng. Nguyên bản ở chính diện trên thực lực liền kém xa Tít Tắp Tà Thần bộ tộc, cứ như vậy, tức thì bị Tà Thần bộ tộc giết người ngã ngựa đổ. Ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, vô số sinh mệnh vũ trụ phá diệt, cường giả vẫn lạc. Toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải, liền có 1/10 phạm vi bị Tà Thần bộ tộc hoàn toàn xâm chiếm, chiếu tình thế này phát triển tiếp, chỉ sợ trong vòng 10 mấy năm, Đông Bộ Hỗn Độn Hải tướng trở thành Tà Thần xào huyệt tịch diệt tử địa một bộ phận. Tà Thần bộ tộc cường đại, cứ như vậy trần trụi hiện ra ở trước mặt mọi người, lúc này, nếu như không phải Khai Nguyên Vương đỉnh còn tại, nếu như không phải các đại đế hoàng truyền thuyết còn lưu truyền tại từng cái trong trung tộc, chỉ sợ toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải đều muốn lâm vào tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, tình huống y nguyên cũng không khá hơn chút nào. Về phần Khai Nguyên Văn Minh các đại đế hoàng, bọn hắn kỳ thật cũng không phải là không muốn ra tay ngăn cơn sóng dữ, nhìn xem Đông Bộ Hỗn Độn Hải từng bước một bị Tà Thần bộ tộc từng bước xâm chiếm, bọn hắn cũng là vừa sợ vừa giận. Thế nhưng là, bọn hắn giờ phút này xác thực không có cách nào xuất thủ, bởi vì trên tay của bọn hắn có một kiện chuyện trọng yếu hơn phải hoàn thành, khôi phục thánh vực. Trăm vạn năm trước, thánh vực danh tự liền làm quy khư. Tại thời đại kia, bởi vì có quy khư thánh vực tồn tại, Đông Bộ Hỗn Độn Hải đó cũng là cường giả bội xuất, văn minh tu hành phồn vinh tới cực điểm. Thời đại kia, thống trị mảnh hỗn độn này biển văn minh còn không phải Khai Nguyên văn minh, mà là một cái tên là Chân Võ văn minh, một cái do Hỗn Độn Hải vạn tộc cường giả tạo thành siêu cấp văn minh. Về sau Khai Nguyên văn minh, mặc dù cũng có thể nói là không sai biệt lắm thống nhất Hỗn Độn Hải, nhưng là chỉ có Khai Nguyên văn minh người sáng lập 13 vị đế hoàng mới hiểu được, bọn hắn chỗ sáng lập văn minh này, khoảng cách đã từng Chân Võ văn minh đến cỡ nào xa xôi. Nói hiện tại Khai Nguyên văn minh không kịp Chân Võ văn minh một phần bạn, kỳ thật đều có chút cất nhắc Khai Nguyên văn minh. Bởi vì tại Chân Võ văn minh thống trị thời đại, Tà Thần bộ tộc, nhưng cho tới bây giờ không dám xâm lược Đông Bộ Hỗn Độn Hải, thậm chí Tà Thần bộ tộc kém chút bị khủng bố võ đạo cường giả giết đi, nếu như không phải là bởi vì Tà Thần bộ tộc đầu nguồn Long Tổ không cách nào bị giết chết, chỉ sợ toàn bộ Hỗn Độn Hải sớm đã không còn Tà Thần bộ tộc. Nhưng chính là cường đại như vậy Chân Võ văn minh, lại tại trong vòng một đêm thảm tao hủy diệt. Không có ai biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đêm hôm đó đằng sau, Quy Khư Thánh Địa hóa thành mảnh vỡ lưu lạc đến Hỗn Độn Hải các ngóc ngách, vô số võ đạo cường giả thần bí biến mất, võ đạo truyền thừa cũng cơ hồ đoạn tuyệt. Võ đạo từ đó về sau cũng dần dần bao phủ tại trong thời gian trường hạ. Trăm vạn năm đến, có lẽ có người thăm dò qua Chân Võ văn minh hủy diệt nguyên nhân, nhưng là rất đáng tiếc, những này giàu có tinh thần mạo hiểm, ham học hỏi tinh thần nhân tài, đều ly kỳ biến mất. Thậm chí trăm vạn năm trước lịch sử cũng dần dần từ lưu giữ lại trong chủng tộc biến mất, Chân Võ, võ đạo trở thành một cái không phải thần thoại thần thoại. Làm từ thời đại kia còn sống sót số ít kẻ may mắn, hơn 10 vị đế hoàng kỳ thật đối với chân võ văn minh là có một chút ấn tượng, đúng vậy, chỉ là một chút ấn tượng, bọn hắn đại lượng liên quan tới thời đại kia ký ức, tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí dần dần xóa đi. Mặc dù bọn hắn ý thức được điểm này, nhưng không có một cái đế hoàng có can đảm thăm dò nguyên nhân, về phần lý do, phía trước cũng đã nói, hiếu kỳ gia hỏa đều biến mất. Nhưng là thánh vực, bọn hắn nên cũng biết, biết nếu có thánh vực tồn tại lời nói, trong hỗn độn hải vạn tộc sinh linh lại càng dễ sinh ra cường giả. Mà lại, khôi phục thánh vực, bọn hắn cũng không phải nếu lại hiện chân võ văn minh huy hoàng, là thật chỉ là muốn mượn nhờ thánh vực đến thu hoạch được đánh bại tà thần bộ tộc lực lượng. Một chỗ trong tiểu thế giới, 12 vị đế hoàng ngồi xếp bằng, tại đỉnh đầu bọn họ là một mảnh mênh mông đại địa hư ảnh, nhưng chỉ bèn bèn là hư ảnh, cũng đủ để cho người sinh ra vô tận áp bách cảm giác. Bởi vì hư ảnh này chính là đã từng quy khư thánh vực. Theo 12 vị đế hoàng không ngừng đem từng khối quy khư mảnh vỡ đầu nhập hư ảnh bên trong, sau đó lại sử dụng thật cảnh chi lực đem luyện hóa hợp nhất, đạo hư ảnh này vậy mà từ từ trở nên ngưng thật đứng lên. Sơn sơn thủy thủy cũng biến thành sinh động rất nhiều. Rốt cục, khi 12 vị đế hoàng đem thu tập được cuối cùng một khối quy khư mảnh vỡ, cũng là một khối trọng yếu nhất hạch tâm mảnh vỡ dung nhập hư ảnh đằng sau, biến hóa cực lớn sinh ra, răng rắc một tiếng, tựa như là từ trong dòng chảy lịch sử đi tới bình thường, quy khư thánh vực hư ảnh tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chân chính thánh vực đại lục. Thánh vực khôi phục. Vạn đạo kim quang từ thánh vực trong đại lục bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng chỗ này tiểu thế giới, sau đó một cỗ hấp lực to lớn sinh ra, thánh vực từ tiểu thế giới bên trong bay nhảy ra, sau đó tại 12 vị đế hoàng nhìn soi mói, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc bành trướng. Trong nháy mắt, thánh vực thể tích liền vượt qua lớn nhất cỡ lớn sinh mệnh vũ trụ, sau đó tiếp tục bành trướng, thẳng đến bành trướng đến cỡ lớn sinh mệnh vũ trụ hơn vạn lần thời điểm, mới dần dần ngừng lại. Đồng thời, vô số thần thú hư ảnh vào trong hư không sinh ra, sau đó lao nhanh tại thánh vực trên không, phản phất là tại ăn mừng nàng sinh ra. Chương 570, thật cảnh chi chủng chương 570, thật cảnh chi chủng khôi phục thánh vực, vương vàng giáng lâm tại đông bộ hỗn độn hải trung tâm nhất khu vực, chậm rãi thành hình đằng sau, thuộc về thánh vực nên có tạo hóa cũng dần dần tạo ra. Vô tận hỗn độn năng lượng bị thánh vực hấp thu, sau đó chuyển hóa làm một loại đặc thù vật chất, dần dần tràn ngập tại toàn bộ thánh vực. Những này vật chất đặc thù, như là sương mù bình thường, theo gió mà động, lấy một loại tốc độ cực nhanh phiêu tán đến thánh vực mỗi một hẻo lánh. Khi sương mù nồng độ dần dần lên cao lúc, những sương mù này dần dần hóa lỏng tạo thành từng viên giọt nước, sau đó, một trận lan tràn toàn bộ thánh vực mưa to, cứ như vậy xuất hiện. Phản phất là cảm giác được cái gì, thánh vực bên trong vô số sự vật đều kích động, sau đó liều mạng hấp thu lên những mưa to này. Nhưng ở trong mắt ngoại nhân, lại là trận mưa lớn này cọ rửa mất rồi thánh vực bên trong cái kia đặc biệt lịch sử cho bụi, khiến cái này nguyên bản thần thánh sự vật một lần nữa tỏa sáng bọn chúng nguyên bản hào quang. Linh thảo tại nảy sinh, qua trong giây lát liền tạo thành một mảnh thảo nguyên. Linh thụ tại sinh trưởng, qua trong giây lát liền biến thành một mảnh không thấy trăng sao rừng già rậm rạp. Dòng sông lại xuất hiện, tựa như là cho đại địa rót vào huyết dịch bình thường, cả vùng đại địa cũng bắt đầu khôi phục. Sông núi tại cất cao, bùn cát đất đá trở nên càng ngày càng dày nặng. Thuế biến vẫn còn tiếp tục, nhưng lại không còn là hoàn cảnh biến hóa. Trận này thuộc về thánh vực tạo hóa, trận này đối với trong hỗn độn hải vạn tộc tạo hóa cũng rốt cục bắt đầu hiện hiện. Khi thánh vực khôi phục nàng nguyên bản vị cách đằng sau, nàng cũng không có đình chỉ hấp thu cái kia có thể xưng vô tận hỗn độn năng lượng, thậm chí ẩn ẩn tăng nhanh tốc độ hấp thu, bởi vì một giây sau, vô số thần quang từ thánh vực các ngõ ngách sinh ra, từng kiện ẩn chứa đặc thù phát tác, hoặc là nói năng lực đặc thù kỳ chân, tại bị thánh vực ngưng tụ ra. Chỉ từ những này hỗn độn kỳ chân phát ra thần quang, đại khái liền có thể đánh giá ra lần này thánh vực ngưng tụ ra bảo vật là cấp bậc gì. Tản mát ra to như ngón cái thần quang, đại khái chỉ là hoàng cấp, to bằng cánh tay, hẳn là hoàng cấp, to bằng bắp đùi thần quang, hẳn là trụ cấp. Mà những cái kia đường kính vượt qua 1 mét, hẳn là vũ cấp hỗn độn kỳ chân. 12 vị đế hoàng đại khái quét một kiện, liền thấy trên trăm đầu đường kính vượt qua 1 mét thần quang trụ, bất quá bọn hắn trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa gì, bởi vì đối bọn hắn nhân vật ở cấp số này mà nói, vũ cấp hỗn độn kỳ chân đã không còn tác dụng gì nữa, bọn hắn cần là cấp bậc cao hơn chí bảo. Bất quá nói thật, cho dù là bọn hắn dạng này thật cảnh cường giả, kỳ thật cũng không có gặp qua quy khư thánh vực đỉnh phong lúc trạng thái, chỉ có thể từ một ít may mắn lưu giữ lại trong di tích cổ, tìm tới quy khư thánh địa một lần nữa trả miêu tả. Cho nên bọn hắn cũng không biết khôi phục thánh vực đến cùng có thể hay không sinh ra siêu việt vũ cấp chí bảo. Bất quá khôi phục thánh vực, bọn hắn biết có một loại đồ vật là tất nhiên sẽ xuất hiện, đó chính là thật cảnh chi trùng, mà lại đây không phải suy đoán của bọn hắn, mà là tại bọn hắn còn sót lại không nhiều liên quan tới trăm vạn năm trước trong trí nhớ duy nhất khá là rõ ràng ký ức. Trăm vạn năm trước, trong hỗn độn vạn tộc sinh linh tại đạt tới tự thân thiên phú cực hạn sau, đều sẽ tiến về quy khư thánh vực tìm kiếm đột phá cơ hội. Cho dù là vũ cấp chí cường giả, cũng có thể tại quy khư thánh vực hoàn thành đột phá, bọn hắn bằng bảo chính là quy khư thánh địa đặc sản thật cảnh chi trùng. Bất quá lúc kia, quy khư thánh địa còn ở vào kỳ đỉnh cao lúc, thật cảnh chi chủng cũng đã là bảo vật vô cùng chân quý, thậm chí so với bình thường vũ cấp hỗn độn kỳ chân còn muốn chân quý nhiều. Cho nên, bây giờ bọn hắn chỉ là tìm được phần lớn quy khư mảnh vỡ cùng một bộ phận quy khư hạch tâm, khôi phục đằng sau, bọn hắn cũng không biết, cái này mới đạn sinh thánh vực, đến tột cùng có thể sinh ra bao nhiêu thật cảnh chi chủng. Mỗi một mai thật cảnh chi chủng, liền đại biểu một cái đột phá thật cảnh danh lệch, cũng đại biểu đông bộ hỗn độn hải một phần hy vọng. Mà lấy các đại đế hoàng tâm cảnh, lúc này cũng không khỏi khẩn trương lên. Khi Nhật đế hoàng, ngươi nói lần này thánh vực sau khi khôi phục có thể sinh ra bao nhiêu thật cảnh chi trùng? Ẩn ẩn là mạnh nhất đế hoàng Phượng Tổ nhẹ giọng hỏi, con mắt của nàng cũng nhìn về hướng một bên Hy Nhật đế hoàng. Cùng thuộc phi cầm loại tiên thiên thần ma, Khi Nhật Đế Hoàng cùng Phượng Tổ kỳ thật tự nhiên có một loại thân cận cảm giác, bình thường giữa bọn hắn quan hệ cá nhân cũng là cực kỳ tốt. Nghe được Phượng Tổ nghi vấn, Khi Nhật Đế Hoàng biết đối phương là có chút lo lắng, thế là an ủi, "Phượng Tổ, không cần lo lắng, chúng ta đã lấy hết cố gắng lớn nhất, kết quả hẳn là sẽ không cô phụ chúng ta. Dựa theo ban sơ đoán chừng, lần này hẳn là ít nhất có thể xuất hiện hai viên thật cảnh chi trùng." "Hai viên sao? Thời ý ta, nếu như có thể nhiều một chút liền tốt." Phượng Tổ đại mi nhíu chặt, tựa hồ có chút không hài lòng, nhưng là nàng biết, đây quả thật là không phải là các nàng những này đế hoàng có thể quyết định. "Đúng rồi, Phượng Tổ, nếu quả như thật chỉ ra đời hai viên thật cảnh chi trùng, cái kia muốn làm sao phân phối đâu? Chúng ta các đại vương tộc đều là có mấy vị vũ cấp chí cường giả đó a. Ngươi sẽ không phải dự định trực tiếp đem cái này hai viên thật cảnh chi trùng giao cho cái kia hai cái tiểu gia hỏa đi?" Khi Nhật Đế Hoàng nói tới tiểu gia hỏa, dĩ nhiên chính là trừ bọn hắn 13 vị đế hoàng, mới xuất hiện hai cái cựu đẳng tư chất tiên thiên thần ma. Phượng Tổ tựa hồ có chút không rõ Khi Nhật Đế Hoàng lời nói, hỏi ngược lại, "Không cho bọn hắn cho ai?" "Cái kia hai cái tiểu gia hỏa thiên phú các ngươi cũng không phải không biết, đệ cựu đẳng tư chất, cái này đã không thể so với chúng ta kém, mà lại trải qua mấy trăm ngàn năm trưởng thành, cũng đã sớm đạt đến vũ cấp đỉnh phong, chỉ sợ bình thường vũ cấp chí cường giả đều không phải là bọn hắn đối thủ. Chỉ bất quá muốn bước qua một bước cuối cùng, đối bọn hắn tới nói hay là quá khó khăn, nếu như không có đặc biệt cơ duyên, chí ít trăm vạn năm bên trong không có hy vọng gì. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, cơ duyên này xuất hiện, không cho bọn hắn, còn có thể cho ai?" Nhìn Vượng Tổ nói đến có chút đương nhiên, Khi Nhật Đế Hoàng lắc đầu, tựa hồ cũng không phải là rất đồng ý làm sao. "Khi ngày, ngươi cảm thấy quyết định của ta không đúng sao? Lựa chọn của ta không tốt sao?" Khi Nhật Đế Hoàng nhìn thoáng qua một mặt ngây thơ Phượng Tổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật bọn hắn 13 vị đế hoàng cũng không phải là tại cùng một thời kỳ thành đạo, coi như Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng đều là phía sau cùng đột phá, thậm chí là tại bọn hắn che chở cho đột phá, xem như bọn hắn hậu bối. Nhưng là Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng thiên phú tốt hơn, cho nên đột phá thật cảnh sau y nguyên một đường hất vang tiến mạnh, ngược lại trở thành bọn hắn 13 vị đế hoàng bên trong mạnh nhất hai người. Nhưng là nói thật, giữa bọn hắn thực lực sai biệt cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, bằng vào Phượng Tổ một người cũng không có khả năng áp đảo còn lại đế hoàng. Bình thường lợi ích liên lụy không lớn thời điểm, Phượng Tổ thực lực mạnh, địa vị cao hơn một chút, quyền nói chuyện tự nhiên cũng càng lớn. Nhưng là việc quan hệ thật cảnh chi trùng, quan hệ đến mới đạn sinh thật cảnh cường giả, ở trong đó dính đến đồ vật liền rất lớn. Trong đó lợi ích đã không phải là Phượng Tổ một câu liền có thể quyết định được. Chỉ ít, mặt khác đế hoàng sẽ không đồng ý Phượng Tổ quyết định này. Nếu quả như thật chỉ có hai viên thật cảnh chi trùng, như vậy các vị đế hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý chỉ đơn giản như vậy đem bọn nó giao cho Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng bồi dưỡng ra được cái kia hai cái thần ma thiên tiêu. Bởi vì cái này hoàn toàn là đang tăng cường Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng thực lực, lúc đầu hai người này thực lực liền mạnh nhất, địa vị đều ẩn ẩn cao bọn hắn một tầng, nếu như nhiều hơn nữa hai cái thật cảnh thần ma duy trì, chỉ sợ sau này đồng bộ hỗn độn hải, sau này khai nguyên văn minh, liền không còn là 13 vương tộc cộng trị, mà là hai cái đế tộc, cộng thêm 11 cái vương tộc. Ở trong đó ẩn hàm ý nghĩa, chính là Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng sẽ trực tiếp bao trùm ở tại dư đế hoàng đỉnh đầu. Cứ việc Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng khả năng không có ý tứ này, nhưng là, có khả năng này, đều là mặt khác đế hoàng không có khả năng tiếp nhận. Chương 571, tranh đoạt chương 571, tranh đoạt Phượng Tổ nghĩ không ra ở trong đó con cong thẳng thẳng, nhưng là Hy Ngày Đế Hoàng là so Phượng Tổ có giả hơn tư lịch, kiến thức đồ vật, cũng so Phượng Tổ muốn bao nhiêu, cân nhắc, cũng càng toàn diện. Cho nên, Hy Ngày Đế Hoàng lo lắng trong lòng cũng sẽ càng nhiều một chút. Bất quá thật cảnh chi trùng còn chưa có xuất hiện, hắn dự cảm đến vấn đề cũng không nhất định sẽ phát sinh, cho nên Hy Ngày Đế Hoàng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có nói ra, hắn chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Phượng Tổ, cũng không nói lời nào. Rốt cục, tại chúng đế hoàng trong ánh mắt mong đợi, một cô viễn siêu vũ cấp hỗn độn kỳ chân năng lượng ba động xuất hiện, tại cô ba động này bên trong, đế hoàng bọn họ rõ ràng cảm thấy một tia lực lượng quen thuộc, đó là cùng bọn hắn giống nhau cấp độ thật cảnh chi lực. Chỉ bất quá so sánh với bọn hắn nắm giữ thật cảnh chi lực, cô này mới đạn sinh thật cảnh chi lực muốn thuần túy nhiều. Thật cảnh chi trùng khí tức, quả nhiên, mới xuất hiện thánh vực là sẽ dựng dục ra trí bảo như thế. Một tên đế hoàng tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt lấp lóe, thật cảnh chi trùng à, đây chính là bảo bối tốt, cũng không biết, lần này có thể sinh ra bao nhiêu thật cảnh chi trùng. Nếu như số lượng quá ít, vậy coi như không dễ làm mặt khác đế hoàng, trừ Phượng Tổ bên ngoài, cơ hồ đều ôm lấy tương tự ý nghĩ, bọn hắn nhìn nhau đối phương, hiển nhiên cũng minh bạch rất nhiều. Khi Ngày Đế Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hết sức chăm chú nhìn về phía tản mát ra thật cảnh chi lực phương hướng, trong bất chi bất giác, Khi Ngày Đế Hoàng thân thể đều trở nên căng thẳng lên. Một đạo, hai đạo, làm sao lại, vậy mà thật chỉ có hai viên thật cảnh chi trùng dựng dục ra tới. Khi Ngày Đế Hoàng chau mày, đang lúc hắn không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, một viên mới thật cảnh chi trùng lại xuất hiện, ba viên sao? Ân, không đối. Cuối cùng này một viên thật cảnh chi trùng ẩn chứa thật cảnh chi lực, vì cái gì như thế mà manh? Khi Ngày Đế Hoàng phát hiện cái này một dị thường, mặt khác đế hoàng tự nhiên cũng là phát hiện loại dị thường này. Khi thánh vực năng lượng không còn ba động, 12 vị đế hoàng không hẹn mà cùng xông tới, trước tiên, bọn hắn liền đem vừa mới đạn sinh thật cảnh chi trùng thu thập lại. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt ba viên thật cảnh chi trùng, trong lúc nhất thời các đại đế hoàng sắc mặt đều có điểm quái dị. Bởi vì cái này ba viên thật cảnh chi trùng, có hai viên là bình thường dựng dục ra tới, ẩn chứa nồng đậm không thuộc tính thật cảnh chi lực, nhưng là một viên cuối cùng thật cảnh chi trùng, vậy thì có chút vấn đề, không riêng gì kích cỡ xa xa nhỏ hơn mặt khác hai viên thật cảnh chi trùng, bên trong thật cảnh chi lực cũng là thưa thất không gì sánh được, thô sơ giản lược cảm giác một phen, đại khái chỉ có bình thường thật cảnh chi trùng 1/10. Cái này rõ ràng là phát dục không tốt. Loại này cơ hồ xem như không chọn bện thật cảnh chi chủng, chỉ sợ căn bản là không có cách trèo chống một vị vũ cấp chí cường giả đột phá. Mà đột phá loại chuyện này, đó là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, một khi đột phá thất bại, cực lớn có thể là trực tiếp thân tử đạo tiêu, cứu đều cứu không đến loại kia. Nói nó là chí bảo, còn không bằng nói nó là độc dược. Kể từ đó, viên này thật cảnh chi chủng giá trị, cơ hồ liền không có. Cho nên nhìn như có 3 viên thật cảnh chi chủng, nhưng kỳ thật ánh mắt mọi người đều chỉ tập trung vào bình thường 2 viên phía trên. Nhìn quanh bốn phía một cái, Phượng Tổ lên tiếng trước nhất nói tốt, thánh vực tạo hóa đã kết thúc, cái này 2 viên thật cảnh chi chủng chính là lần này đồ tốt nhất. Ta đề nghị, cái này 2 viên thật cảnh chi chủng liền giao cho Thanh Hổ cùng Bạch Huyền hai cái tiểu gia hỏa đi. Thanh Hổ cùng Bạch Huyền, kỳ thật chính là Phượng Tổ cùng Thanh Minh Đế Hoàng bồi dưỡng cái kia 2 cái đệ cửu đẳng tư chất tiên thiên thần ma, cảnh giới của bọn hắn đều là thánh tôn đỉnh phong, chiến lực càng là mạnh hơn bình thường vũ cấp chí cường giả. Theo lý mà nói, Phượng Tổ đề nghị này đúng là phi thường hợp lý, nàng cũng cho là mặt khác đế hoàng hẳn không có lý do để phản đối, nhưng là, nàng đánh giá thấp cái này 2 viên thật cảnh chi chủng đại biểu ý nghĩa. Cho nên tại Phượng Tổ vừa dứt lời thời điểm, một tên tóc trắng đế hoàng liền đứng dậy, phản bác: "Phượng Tổ, ta cảm thấy đề nghị này của ngươi bất công vô cùng, thật cảnh chi chủng, đây chính là thông hướng thật cảnh thông thiên đường bằng phẳng. Loại bảo vật này nếu như chúng ta không có coi như xong, nhưng là hiện tại xuất hiện, chẳng lẽ không nên để mọi người chính mình đi tranh thủ một phen sao?" "Phượng Tổ, ngươi cũng đừng quên, trừ Thanh Hổ cùng Bạch Huyền hai cái tiểu gia hỏa, chúng ta riêng phần mình trong vương tộc, nhưng vẫn là có một nhóm lớn vũ cấp thánh tôn cùng vũ cấp chí cường giả. Nếu như chúng ta cứ như vậy võ đoán quyết định cái này thật cảnh chi trùng thuộc về, sợ rằng sẽ rét lạnh lòng người a. Bây giờ chính trực chúng ta cùng tà thần bộ tộc đại chiến thời khắc mấu chốt, mặc dù chúng ta nhu cầu cấp bách cùng cấp độ cường giả, nhưng là những cái kia đi theo chúng ta mấy trăm ngàn năm lao tướng, mới là chúng ta lấy được thắng lợi sau cùng mấu chốt a." Tóc trắng đế hoàng lời vừa nói ra, lập tức đạt được mặt khác đế hoàng đồng ý: "Đúng vậy a, đúng vậy a, Phượng Tổ, nguyên thực sự có đạo lý a, thật cảnh chi trùng liên hẳn là thuộc về mọi người công bằng cạnh tranh phạm chủ, chúng ta tuy là đế hoàng, nhưng cũng không thể rét lạnh bọn thủ hạ tâm a." Trừ khi ngày đế hoàng không nói một lời, mặt khác 10 vị đế hoàng cơ hồ đều đứng ở nguyên chân đế hoàng một bên. Bọn hắn nhìn về phía Phượng Tổ ánh mắt thậm chí mang tới một cỗ chèn ép cảm giác. Nhìn xem trong ngày thường đối với mình vẫn luôn là hòa hợp êm thấm các tiền bối đột nhiên thay đổi mặt, Phượng Tổ trong lúc nhất thời cảm giác có chút hoang đường. Nàng là có chút đơn thuần, nhưng không có nghĩa là nàng là thật không kiến thức. Nghĩ lại một chút, nàng đại khái liền minh bạch những này đế hoàng các tiền bối đến cùng là ý nghĩ gì. Đơn giản chính là không muốn nhìn thấy chính mình cùng Thanh Minh Đế Hoàng lực lượng lần nữa lớn mạnh, muốn áp chế một chút chính mình thôi. Nếu như là đặt ở trước kia, Phượng Tổ tuyệt đối sẽ nhanh mồm nhanh miệng đem điểm này làm rõ, sau đó dùng thực lực của mình khiến cái này các tiền bối ý miệng, nhưng là hiện tại, nhìn thoáng qua đối với nàng muốn nói lại thôi hy ngày đế hoàng, Phượng Tổ rõ ràng xem hiểu đối phương nhắc nhở, không nên vọng động. Đúng vậy à, thời kỳ này, nàng thật không có khả năng xúc động, một khi bọn hắn những này đế hoàng liên hợp xảy ra vấn đề, vậy lần này cùng Tà Thần bộ tộc chiến tranh, liền thật không có hy vọng. Nghĩ đến cái này, Phượng Tổ cuối cùng vẫn là cúi xuống nàng đầu lâu cao ngạo kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra: "Công bằng cạnh tranh liền công bằng cạnh tranh đi, cho những người khác một cái cơ hội, cũng chưa hẳn không thể." "Ân, ta không có ý kiến." Nguyên Chân Đế Hoàng cười nhẹ nhẹ gật đầu, trong thần sắc rõ ràng mang theo vẻ đắc ý ha 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 ha, rốt cục để Phượng Tổ ra hỏa này cúi đầu, đây chính là bản đế hoàng một mực chờ đợi cơ hội a. Hai viên thật cảnh chi chủng, cái này có thể đại biểu hai vị mới thật cảnh cường giả a. Nếu như hai vị này thật cảnh cường giả đều đến từ bản đế hoàng dưới trướng, vậy bản đế hoàng chưa chắc không có khả năng thử một chút trở thành khai nguyên văn minh chân chính, duy nhất đại đế. May mắn bản đế hoàng lưu tính sâu xa, những năm gần đây chiêu mộ không ít thánh tôn cùng vũ cấp chí cường giả, bàn về cường giả số lượng, hẳn là bản đế hoàng thủ hạ là nhiều nhất, cứ như vậy, đoạt được hai viên thật cảnh chi trùng sát suất rất lớn a. Bất quá như thế vẫn chưa đủ ổn thỏa, cái kia Thanh Hổ cùng Bạch Huyền dù sao cũng là Phượng Tổ cùng Thanh Minh hai tên này tự tay bồi dưỡng ra được, chiến lược khẳng định vi phạm, kể từ đó, tốt nhất ngay từ đầu liền đem hai tên này đào thải, muốn làm đến bước này, xem ra phải cùng mặt khác lão bằng hữu tính toán cẩn thận bàn bạc nguyên chân đế hoàng tâm tư người khác không biết, nhưng là mặt khác đế hoàng lại làm sao không có chính mình tiểu tâm tư đâu. Nhưng ở những tiểu tâm tư này trước đó, chúng đế hoàng hay là tụ ở cùng nhau thương lượng một chút làm sao hợp lý, lại công bình cạnh tranh cái này hai viên thật cảnh chi trùng thuộc về. Chương 572, phát giác. Chương 572, phát giác. Trải qua đơn giản thương thảo, rất nhanh Phượng Tổ liền cùng mặt khác đế hoàng đã đạt thành nhất trí. Sau đó một đạo do bọn hắn 12 vị đế hoàng liên hợp ban bố tuyên bố liền chuyển khắp toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải, sau đó nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng vậy, trừ thật cảnh chi chủng tranh đoạt bên ngoài, 12 vị đế hoàng còn thuận tiện công bố thánh vực khôi phục, đồng thời cho vạn tộc các cường giả một cái công bằng cơ hội cạnh tranh. Thánh vực bên trong đản sinh rất nhiều bảo vật cơ duyên, đem toàn bộ hướng vạn tộc công khai. Nguyên bản đế hoàng bọn họ là không có như thế khẳng khái, nếu như không có Tà Thần bộ tộc xâm lấn, cái này khôi phục thánh vực, nhóm đầu tiên nhà thám hiểm khẳng định sẽ là khai nguyên 13 vương tộc cùng một chút đầu phục bọn hắn khai nguyên văn minh cường giả. Chỗ tốt lớn nhất, tự nhiên cũng là muốn bị những người này chia cắt, dù sao, phủ sa không lưu ruộng người ngoài. Nhưng là hiện tại, Tà Thần xâm lấn để bọn hắn rốt cuộc không cố được nhiều như vậy, bọn hắn mặc dù có một chút điểm tư tâm, nhưng là tại việc quan hệ toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải tồn vong thời khắc nguy cơ, bọn hắn cũng minh bạch, cùng đem những này cơ duyên bảo vật vững vàng nắm ở lòng bàn tay của mình, trở thành một phần nhìn không sai tài phú, còn không bằng lấy ra cùng bạn tộc cường giả chia sẻ, để cao một chút Đông Bộ Hỗn Độn Hải các cường giả chỉnh thể trình độ. Đương nhiên, nếu như có thể, đế hoàng bọn họ đương nhiên hy vọng hay là người trong nhà tại trận này thao thế thịnh yến bên trong lấy được chỗ tốt càng nhiều, cho nên đang phát ra tuyên bố đằng sau, bọn hắn lập tức chạy tới Khai Nguyên Vương đỉnh, dự định triệu tập một chút nhân mã, chiếm trước một chút tiên cơ. Nhưng là để đế hoàng bọn họ không nghĩ tới chính là, mới vừa tiến vào Vương đỉnh phạm vi, bọn hắn phát hiện, nguyên bản phồn vinh không gì sánh được Vương đỉnh nội, không biết lúc nào, vậy mà biến thành một mảng lớn phế tích. Vương đỉnh nội tụ tập đại lượng cường giả, vậy mà cũng ly kỳ biến mất. Cảm giác được trong hư không còn chưa tiêu tán tà thần khí tức, Phượng Tổ bọn người không khỏi sầm mặt lại, đáng chết, đây là tà thần chi lực khí tức, có tà thần xâm nhập vào Vương đỉnh nội bộ, hơn nữa nhìn bộ dáng, những này tà thần đẳng cấp còn không thấp, cùng chúng ta Vương đỉnh nội các cường giả phát sinh đại chiến. Về phần đại chiến kết quả, Phượng Tổ không có nói tiếp, nhưng nhìn Vương đỉnh nội rách nát chẳng cảnh, chúng đế hoàng chỗ nào vẫn không rõ kết quả là như thế nào. Thất bại, Vương đỉnh cường giả không có ngăn cản được tà thần tiến công. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, chúng ta rời đi thời gian vẫn chưa tới một năm, tà thần là thế nào tiến vào Vương đỉnh? Còn có, chúng ta Vương đỉnh nội cường giả là chuyện gì xảy ra, làm sao lại ngay cả một đám tà thần đều đánh không lại, chẳng lẽ có tà tổ cấp một tà thần vượt biên? Một tên đế hoàng phi thường khó chịu, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Nhưng hắn suy đoán rất nhanh bị mặt khác đế hoàng phản bác, không thể nào là tà tổ, nếu quả như thật có tà tổ vượt cảnh, như vậy còn tại chém nguyên thiên giới Thanh Minh hẳn là sẽ cho ta biết các loại. Hơn nửa năm trước, Thanh Minh nói chỉ có một chi tà thần đại quân tiềm nhập chúng ta Đông Bộ Hỗn Độn Hải, cũng không có tà tổ. Ta tin tưởng Thanh Minh, hắn không có khả năng cùng chúng ta đùa kiểu này. Vậy nơi này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra được Vương đỉnh các cường giả, ngay cả một chi tà thần đại quân đều đánh không lại, thậm chí toàn quân bị diệt? Ta không có nói như vậy, Mục Đề, ngươi không nên quá kích động nói, các đại đế hoàng vậy mà kém chút dùm em. Lúc này, hay là Phượng Tổ đứng dậy, tốt, chớ ồn nào, cụ thể như thế nào còn không biết đâu, chúng ta hay là trước quay về riêng phần mình vương tộc xem một chút đi, nhìn có người hay không may mắn còn sống sót. Ta không tin, chỉ dựa vào một chi tà thần quân đội, liền có thể hủy diệt chúng ta khổ tâm kinh doanh Khai Nguyên Vương đỉnh. Ân, ta cũng dạng này cảm thấy, đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước. Nguyên Chân Đế Hoàng trong nháy mắt biến mất, mặt khác đế hoàng liếc nhìn nhau, sau đó riêng phần mình chào hỏi một tiếng, cũng đều nhao nhao rời đi. Cuối cùng, nguyên địa chỉ còn lại có Phượng Tổ cùng Hy Ngày Đế Hoàng. Hy Ngày Đế Hoàng lúc này trong lòng cũng là rất gấp, bởi vì hắn thế nhưng là nhớ kỹ, hắn trước khi rời đi, bị hắn ký thác kỳ vọng cao thần Ma Thiên Tiêu Lộ Tây Pháp còn tại Hy Ngày trong vương tộc đâu. Ta thân xâm lấn, hắn Hy Ngày vương tộc tình huống thế nào? Lộ Tây Pháp các loại thần Ma Thiên Tiêu sẽ có hay không có chỗ tổn thương? Những vấn đề này đều là Hy Ngày Đế Hoàng cấp thiết muốn xác định. Nhưng là Hy Ngày Đế Hoàng vừa định rời đi, lại bị Phượng Tổ ngăn cản. Phượng Tổ, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn ngăn tại phía trước ta? Hy Ngày Đế Hoàng có chút không hiểu. Nếu như không phải tính tình của hắn tương đối tốt, đoán chừng lúc này đều muốn động thủ. Phượng Tổ nhìn xem lo lắng Hy Ngày Đế Hoàng, nghiêm túc nói, Hy Ngày trước bối, ngươi đừng nội, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hy Ngày Đế Hoàng không nói gì, lặng lặng chờ đợi lấy bản dưới. Phượng Tổ phất tay bố trí một cái kết giới, bảo đảm chính mình sau đó sẽ không nhận thăm dò, mới chậm rãi nói ra, Hy Ngày trước bối, ngươi biết ta thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông là cái gì không? Hy Ngày Đế Hoàng mờ mịt lắc đầu, không biết Phượng Tổ là có ý gì, lúc này đàm luận Thiên Phú Thần Thông của mình, chẳng lẽ là đang cùng hắn khoe khoang chính mình cường đại sao? Tốt, Hy Ngày trước bối, ta cũng không thừa nước đục thả câu, kỳ thật, Thiên Phú Thần Thông của ta tên là trực giác hiệu quả, chính là cho dù là cảnh giới xa xa mạnh hơn ta tồn tại, chỉ cần là đối với ta sinh ra ác ý, ta đều có thể có chỗ phát giác. Hy Ngày Đế Hoàng bị Phượng Tổ chằm chằm đến tê cả da đầu, không khỏi nói ra, Phượng Tổ, mặc dù ngươi là hậu bối, nhưng là ta nhưng không có đối với ngươi sinh ra ác ý, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Phượng Tổ lắc đầu nói, đúng vậy, Hy Ngày trước bối, chỉ có ngươi, đối với ta không có ác ý, nhưng là mặt khác đế hoàng, Phượng Tổ không có tiếp tục nói hết, nhưng là Hy Ngày Đế Hoàng đã minh bạch ý tứ của hắn, vừa định mở miệng vì những thứ khác người giải thích một chút, Phượng Tổ lại đánh gây hắn, tiếp tục nói, mặc dù mặt khác đế hoàng đối với ta sinh ra ác ý, nhưng là ta có thể cảm giác được, loại ác ý này cũng không sâu, cho nên ta cũng không chút để ý. Nhưng là, ngay tại vừa mới, tại chúng ta tiến vào vương đỉnh thời điểm, ta lại có thể cảm giác được một cỗ mang theo rõ ràng sát cơ ác ý giáng lâm tại trên người của ta. Cái gì? Ý thức của ngươi là vương đỉnh nội còn ẩn giấu tà thần? Không thể nào, lấy thực lực của chúng ta, thần niệm quét qua, toàn bộ vương đỉnh tình huống đều đã là thấy rõ, thế nhưng là không có phát giác được có tà thần tồn tại a. Khi Ngày Đế Hoàng có chút nghi hoặc, không phải không tín nhiệm vào tổ, mà là trần thuật hắn cho là sự thật. Đúng vậy à, chính là như vậy, các ngươi thần niệm không phát hiện được, liền ngay cả ta Thiên Phú Thần Thông cũng tìm không thấy ra hỏa này ở đâu. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng, cái này tà thần là một tên thực lực vượt qua ta đồng thời ẩn nấp năng lực đặc biệt mạnh tà tổ. Nghe được tà tổ hai chữ, Khi Ngày Đế Hoàng trong nháy mắt khẩn trương lên. Phượng Tổ, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Tà tổ, còn mạnh hơn ngươi. Thanh Minh không phải nói chỉ có một chi tà thần quân đội len lén lẻn vào chúng ta Đông Bộ Hỗn Độn Hải sao? Không có tà tổ a? Khi Ngày Đế Hoàng không thể tin được. Đúng vậy à, đây chính là địa phương kỳ quái nhất, nhưng là nếu như đặt ở tà thần bộ tộc trên thân, kỳ thật cũng không phải không có khả năng. Dù sao, tà thần bộ tộc thực lực mạnh hơn xa chúng ta, có cái gì thủ đoạn đặc thù chúng ta cũng xác thực khó mà dự phòng. Phượng Tổ đạm đạm nói ra, bất quá dạng này tà tổ hẳn là chỉ có một cái, mà lại thực lực hẳn là chỉ là mạnh mẽ hơn ta một chút, bằng không, nếu quả thật có nghiền ép giống như thực lực, như vậy vừa rồi, gia hỏa này tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ. Chương 573, bố trí mai phục chương 573, bố trí mai phục mà lại, khi ngày trước bối, ngươi cảm thấy, nếu như không có một tên tà tổ âm thầm điều hành, bằng vào chúng ta Vương Đình nội tụ tập cường giả, chẳng lẽ còn thật đánh không lại một chi phổ thông tà thần quân đội sao? Nghe được câu này hữu lực bằng chứng, khi ngày đế hoàng trong lòng cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng đã biến mất. Phượng tổ, vậy làm sao bây giờ? Cái này tà tổ thực lực còn mạnh hơn ngươi, vậy chúng ta một chọi một cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nếu thật là gặp, đây chẳng phải là chính là chịu chết? Phượng tổ, ngươi nếu biết địch nhân cường đại như vậy, làm sao còn để nguyên chân mỗi người bọn họ rời đi? Bọn hắn nếu là gặp phải nguy hiểm, vậy nhưng làm sao bây giờ à? Không được, đều là tiên tiên thần ma bộ tộc, ta không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn bị tà thần giết chết. Nói, khi ngày đế hoàng vừa muốn đem tình báo này chia sẻ ra ngoài, sau đó đem đế hoàng bọn họ tụ tập lại. Nhưng là Phượng tổ nhưng lại có khác biệt ý kiến, khi ngày trước bối, ngươi không nên gấp gáp, ta làm đây hết thảy đều là có mục đích. Cái này giấu ở chỗ tối tà thần mặc dù cường đại, nhưng là rất hiển nhiên, chúng ta cũng không phải là không đối phó được, nhưng vấn đề duy nhất chính là chúng ta không biết hắn ở đâu. Chỉ cần hắn xuất hiện, kỳ thật chiến thắng hắn hy vọng hay là rất lớn. Cho nên, ngươi là đem nguyên chân bọn hắn xem như mồi. Khi ngày đế hoàng có chút minh bạch Phượng tổ ý nghĩ, không thể không nói, kế sách này, mặc dù đơn giản, nhưng tựa hồ phi thường hữu hiệu. Mà lại, khi ngày trước đối, ngươi cũng không phải không biết, thật cảnh cường giả ở giữa chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc, chỉ cần chúng ta có thể đàng chiến đấu ngay từ đầu liền đổi tới, mặt khác đế hoàng cấp tiền bối, là không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là, vạn nhất, không có vạn nhất, khi ngày trước đối, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, cái này ẩn tàng ta tổ, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt tới. Nói đến phần sau, Phượng tổ ẩn ẩn tản ra một tia thật cảnh trung kỳ khí tức, sau đó khóa chặt Hy Ngày Đế Hoàng. Hiển nhiên, nếu như Hy Ngày Đế Hoàng hay là muốn không đến, vậy nàng khả năng liền sẽ trợ giúp Hy Ngày Đế Hoàng lý giải nàng. Tựa hồ là đã nhận ra Phượng tổ quyết ý, Hy Ngày Đế Hoàng cười khổ một tiếng. Phượng tổ, ngươi làm cái gì vậy? Đã ngươi đều có kế hoạch của mình, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Yên tâm đi, thời khắc mấu chốt, ta Hy Ngày hay là sách rõ ràng cái gì là nhẹ cái gì là nặng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Hy Ngày Đế Hoàng hay là tại đáy lòng cho hắn những lao hưu kia bọn họ yên lặng cầu nguyện một phen. Đắc tội nữ nhân, thật là không dễ làm a. Một bên khác, Nguyên Chân Đế Hoàng mấy người cũng là cấp tốc về tới nhà mình vương tộc chỗ khu vực, chỉ bất quá, nhìn thấy trong lãnh địa đồng dạng là đổ nát thê lương, Nguyên Chân Đế Hoàng tâm tình cũng không làm sao mỹ diệu. Là ai, đến cùng là ai làm? Ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bản đế hoàng tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được cường giả a, chẳng lẽ toàn bộ xong đời sao? Không, ta không tin. Nguyên Chân Đế Hoàng tử mắt đều biến đỏ bừng, thân niệm của hắn thấu thể mà ra, sau đó bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm lấy khả năng tồn tại người sống sót. Mà tại Nguyên Chân Đế Hoàng không thấy được địa phương, bị vô số tà thần thân thuộc chen trúc thiên nhãn tà tổ thì là lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Nguyên Chân, ân, có chút ấn tượng, thực lực của người này hẳn là tại tất cả đế hoàng bên trong cũng có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Nếu như bản tà tổ không có cảm giác sai, Nguyên Chân hẳn là thật cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thật cảnh trung kỳ. Bất quá liền một bước này, chỉ sợ cái này Nguyên Chân trăm vạn năm bên trong là không thể nào bước đi. Thực lực này ngược lại là có thể nếm thử cầm xuống. Thiên nhãn tà tổ cơ cự hình xúc tu, tựa hồ có chút hưng phấn, bản tà tổ hơn nửa năm này thôn vệ hơn bạn cái vũ cấp thất trọng trở lên cường giả, mặc dù không có trực tiếp đột phá, nhưng là cũng là tại thật cảnh trung kỳ lại bước một bước dài. Mặc dù có thể tiếp tục thôn vệ vũ cấp cường giả, nhưng là đằng sau mang tới trợ giúp sẽ trên diện rộng rút lại, muốn chân chính nhanh chóng đột phá đến thật cảnh trung kỳ đỉnh phong thậm chí là thật cảnh hậu kỳ, bản tà tổ hay là cần thôn vệ chân chính thật cảnh cường giả. Bản tà tổ có dự cảm, chỉ cần thôn vệ cái này Nguyên Chân Đế Hoàng, tuyệt đối có thể trực tiếp tấn thăng đến thật cảnh trung kỳ đỉnh phong, đến lúc đó, cho dù là tại toàn bộ tà thần bộ tộc, ta Thiên Nhãn cũng tuyệt đối coi là cường giả. Vốn là dự định thôn vệ Phượng Tổ, dù sao tại những này đế hoàng bên trong Phượng Tổ thực lực mạnh nhất, năng lượng cũng càng thêm dồi dào. Nhưng là bây giờ xem ra, Phượng Tổ gia hỏa này tựa hồ phát hiện cái gì, có đề phòng, cái này khó đối phó. Bất quá, cái này Nguyên Chân cũng không tệ a. Vấn đề duy nhất chính là làm sao lặng yên không một tiếng động cầm xuống gia hỏa này. Thiên Nhãn Tà Tổ không ngừng tự hỏi, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về hướng sau lưng Tà Thần thân thuộc, sau đó có lập kế hoạch. Ta nhớ được trước ngươi chính là Nguyên Chân Vương tộc đúng không hả? Dạng này tìm được mấy cái do Nguyên Chân Vương tộc chuyển hóa mà đến tà thần thân thuộc, Thiên Nhãn Tà Tổ tỉ mỉ bố trí đứng lên. Một bên khác, Nguyên Chân Đế Hoàng thần niệm đối với mình lãnh địa quét qua một lần lại một lần, nhưng là ngay cả một cái còn sống con kiến, hắn đều không có tìm tới. Đang lúc hắn nản lòng thoái chi chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác đến một chỗ không gian quỷ dị ba động. Ân, đây là tường kép không gian. Chẳng lẽ, không gian này tường kép bên trong còn có người sống sót? Tâm niệm vừa động, Nguyên Chân Đế Hoàng thân ảnh vượt qua mấy trăm năm ánh sáng, trực tiếp giáng lâm tại một chỗ trong hư không. Mắt nhìn trước đột nhiên biến mất không gian ba động, Nguyên Chân Đế Hoàng khinh thường cười một tiếng, sau đó tay cánh tay vung lên, bàn tay tựa như là một thanh khoái đao một dạng đem trước mắt không gian xé mở một đầu vết nứt. Một đạo mang theo kinh sợ quát lớn âm thanh từ trong không gian truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Nguyên Chân Đế Hoàng không chỉ có không có tức giận, ngược lại là vui mừng không thôi, sau đó không chút do dự tiến nhập chỗ không gian này tường kép. Mới vừa vào đến, Nguyên Chân Đế Hoàng liền thấy toàn thần giới chuẩn bị một đám người, thậm chí có chút nóng nảy, đã đối với mình phát khởi tiến công. Đối với những này vũ cấp năng lượng trùng kích, Nguyên Chân Đế Hoàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có để ý, bởi vì những năng lượng này trùng kích tại đến quanh người hắn mấy ngàn mét thời điểm liền toàn bộ tiêu tán, căn bản không có uy hiếp được hắn. Mà thừa dịp khoảng cách này, Nguyên Chân Đế Hoàng cũng nhìn thấy, phía dưới nhóm người kia bên trong, thình lình có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Vinh Sơn, Vinh Vũ, còn có binh kỳ, các ngươi chẳng lẽ không biết bản đế hoàng sao? Nghe được Nguyên Chân Đế Hoàng kêu gọi, ba người liếc nhau một cái, sau đó lập tức kích động Đế Hoàng Miện Hạ, là Nguyên Chân Đế Hoàng Miện Hạ, quá tốt rồi, Đế Hoàng Miện Hạ rốt cục tới cứu chúng ta. Ba người một bên la lên, một bên nhanh chóng tới gần Nguyên Chân Đế Hoàng. Nguyên Chân Đế Hoàng nhìn thoáng qua ba người, không có ngăn cản tới gần của bọn họ, nhưng khi ba người sắp tới bên cạnh hắn lúc, hắn tựa hồ cảm thấy ba người dị dạng, vừa định nói cái gì, nhưng là ba người này lại tại trước mặt hắn trực tiếp tự buộc. Đại lượng tản ra mùi hôi thối chất lỏng màu đen từ ba người trên thân phun ra ngoài, sau đó đem Nguyên Chân Đế Hoàng ngâm cái lộ chân tướng. Nguyên Chân Đế Hoàng căn bản không kịp phản ứng, lại đột nhiên phát hiện trên người hắn thật cảnh chi lực vậy mà tại chậm rãi tan rã. Vô ý thức, Nguyên Chân Đế Hoàng liền muốn rời đi nơi không gian này tường kép, nhưng là một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, thình lình chính là chuẩn bị thật lâu Thiên Nhãn Tà Tổ. Nguyên Chân, nếu đến đều tới, vậy liền lưu lại đi. Chương 574, Nguyên Chân đầu hàng. Chương 574, Nguyên Chân đầu hàng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thiên Nhãn Tà Tổ, đặc biệt là cảm giác được trên người đối phương cái kia sâu không lường được tà thần chi lực, Nguyên Chân Đế Hoàng trong nháy mắt tuyệt vọng. Tà Tổ, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xem ở ngươi lập tức muốn chết phân thượng, bản Tà Tổ sẽ nói cho ngươi biết danh hào của ta đi. Nghe rõ ràng, bản Tà Tổ tên là Thiên Nhãn, có thể chết ở bản Tà Tổ trên tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Nói, hai cây cự hình xúc tu hóa thành hai đạo Trảm Thiên tấm lụa, hung hăng quất vào Nguyên Chân Đế Hoàng trên thân. Chỉ là một kích, Nguyên Chân Đế Hoàng chân thân liền bị đánh nát 1/10, bàng bạc thần ma chi huyết huy sái ở trong hư không. Nếu như là bình thường, Nguyên Chân Đế Hoàng đương nhiên là không có yếu ớt như vậy, mặc dù Thiên Nhãn Tà Tổ xem như uy tín lâu năm thật cảnh trung kỳ, nhưng là hắn cũng là tại thật cảnh sơ kỳ đỉnh phong chìm đắm nhiều năm, có nhất định chiến lệnh, nhưng tuyệt sẽ không lại như thế này bị nghiền ép trạng thái. Thế nhưng là không may, Nguyên Chân Đế Hoàng trên người những cái kia thần bí chất lỏng màu đen, đem hắn một thân thật cảnh chi lực cơ hồ cho tan rã tám thành, mà thật cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, chủ yếu vẫn là dựa vào thật cảnh chi lực. Đã mất đi tam thành thật cảnh chi lực, Nguyên Chân Đế Hoàng thực lực vậy nhưng gọi là mười không còn một. Đừng nói là đối mặt thật cảnh trung kỳ Thiên Nhãn Tà Tổ, chính là tùy tiện một cái vừa mới đột phá thật cảnh cường giả, cũng có thể tùy tiện treo lên đánh hắn. Cho nên, đây cũng là Thiên Nhãn Tà Tổ không chút do dự xuất thủ nguyên nhân. Bị đánh nát 1/10 thân thể, Nguyên Chân Đế Hoàng sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn, ý chí chiến đấu cũng trực tiếp hạ xuống thấp nhất. Nhìn xem trên thân thể vẫn tại không ngừng ăn mòn hắn chất lỏng màu đen, hắn hoảng sợ hỏi, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, tại sao phải đối với ta sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy? Ha 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 ha, Nguyên Chân, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, thậm chí ngay cả chúng ta Tà Thần bộ tộc lớn nhất đặc sắc cũng không nhận ra. Cái này không phải liền là Tà Thần chi huyết sao? Bất quá ngươi tương đối may mắn, vì đối phó ngươi, bản Tà Tổ thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, tại những này Tà Thần chi huyết bên trong, còn rót vào không ít bản Tà Tổ Tà Thần bản nguyên đâu. Hy vọng chờ một lúc nữa ngươi có thế để cho bản Tà Tổ hài lòng. Tà Thần chi huyết, đáng chết, lại là loại quỷ đồ vật này. Nguyên Chân Đế Hoàng ảo não và phần, hắn không nghĩ tới chính mình nhất thời không quan sát, vậy mà lại phạm phải lớn như thế sai. Nếu như sớm biết có một tên Tà Tổ âm thầm thăm dò, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này buông lỏng cảnh giác, để cho người ta tùy tiện cẩn thân. Nhưng là bây giờ, hết thảy đã trễ rồi, hắn Nguyên Chân Đế Hoàng, vậy mà lập tức sẽ bị một tên Tà Tổ thôn phệ. Sợ hãi tử vong, lần thứ nhất rõ ràng như thế tràn ngập tại Nguyên Chân Đế Hoàng não hải. Nguyên bản hắn coi là chính mình đột phá đến thật cảnh, đã coi như là ước vạn vạn sinh linh phía trên tồn tại vĩ đại, cái này lớn như vậy hỗn độn hải, cũng không có khả năng có đồ vật gì có thể làm cho hắn mê mang cùng sợ hãi. Thế nhưng là, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, hắn sai không hợp tối thượng. Tử vong, loại này liền xem như cấp thấp nhất sinh mệnh cũng sẽ sợ hai đồ vật, một khi để hắn đối mặt thời điểm, hắn cũng biểu hiện cũng không khá hơn chút nào, thậm chí càng thêm không chịu nổi. Bởi vì so sánh với mặt khác phổ thông sinh linh, hắn còn có càng lớn dạ tâm, càng mạnh dục vọng không có thực hiện. Không biết, ta quyết không thể cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này, ta thế nhưng là vĩ đại Nguyên Chân Đế Hoàng, ta còn muốn thành lập Đông Bộ Hỗn Độn Hải cường đại nhất đế tộc, muốn để mặt khác đế hoàng cũng đối với ta xưng thần, ta không muốn chết. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để Nguyên Chân Đế Hoàng lần nữa nhấc lên một chút lòng dạ, bất quá đây không phải để hắn tìm Thiên Nhãn Tà Tổ liều mạng lòng dạ, mà là không tiếc bất cứ giá nào sống sót tâm khí. Tại thử nhiều lần y nguyên không cách nào đột phá Thiên Nhãn Tà Tổ xúc tu phong tỏa thời điểm, Nguyên Chân Đế Hoàng đấy mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Tại Thiên Nhãn Tà Tổ trợn mắt hốc mồm bên trong, Nguyên Chân Đế Hoàng vậy mà từ bỏ chống cự, trực tiếp quỳ xuống trước Thiên Nhãn Tà Tổ dưới chân, chật vật cầu xin, không cần, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục. Vĩ đại Tà Tổ, xin mời tiếp nhận ta hiệu trung. Vết thương trên người còn tại không ngừng mở rộng, đại lượng thần ma chi huyết nhuộm đỏ Nguyên Chân Đế Hoàng trên người lông tóc. Nguyên Chân Đế Hoàng bản thể là một đầu mắt xanh bạch biên, tại Tiên Thiên Thần Ma bộ tộc bên trong, loài vượn thần ma thường thường đều là phi thường tốt đấu, cũng là khó khăn nhất khuất phục. Nhưng là bây giờ, Nguyên Chân Đế Hoàng đầu này xem như loài vượn thần ma bên trong tồn tại cường đại nhất, vậy mà vì cầu sinh, hướng một tên tà thần tuyên bố thần phục hiệu chung. Chuyện như vậy, nói ra đều không có người dám tin tưởng, nhưng chính là dạng này trần trụi phát sinh. Cho dù là lấy Thiên Nhãn Tà Tổ kiến thức, nhìn thấy một màn này cũng trong lúc nhất thời có chút đại não đứng máy, qua một hồi lâu, hắn mới một mặt phức tạp nhìn về hướng Nguyên Chân Đế Hoàng, chậm rãi nói đến, "Ai, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới đường đường đế hoàng chí tôn, toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải sinh linh mạnh mẽ nhất một trong, lại có một ngày sẽ quỳ rạp xuống bản Tà Tổ trước mặt. Cái này có nên hay không nói, là bản Tà Tổ vinh hạnh đâu?" "Không, vĩ đại Tà Tổ đại nhân, đây là tiểu viên vinh hạnh của ta, có thể gặp được ngài cường đại như vậy tà thần, đồng thời nhận ngươi làm chủ nhân, là tiểu viên một mực khao khát cơ duyên." Bắt được cơ hội, Nguyên Chân Đế Hoàng lập tức dâng lên một đợt thải hồn thí, đem luôn luôn tà ác tàn nhẫn Thiên Nhãn Tà Tổ đều làm cho tức lời. À, Nguyên Chân, ngươi thật là nghĩ như vậy.
Đương nhiên, Thiên Chân vạn sát. Rất tốt, lòng trung thành của ngươi, ta xác thực cảm nhận được, nhưng là rất đáng tiếc, vì tiến thêm một bước, bản Tà Tổ không thể không thôn phệ ngươi à, Nguyên Chân, ngươi có bằng lòng hay không vì bản Tà Tổ trở nên càng thêm vĩ đại mà dâng lên ngươi hết thảy.
Thiên Nhãn Tà Tổ xúc tu trong nháy mắt đem Nguyên Chân Đế Hoàng trói thành một cái bánh trưng, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn bắt đầu thôn phệ.
Một màn này, nhưng là Nguyên Chân Đế Hoàng dọa sợ, không lo được nhiều như vậy, Nguyên Chân Đế Hoàng đội vàng mở miệng nói, Tà Tổ đại nhân chấm đã, thả ta còn có 10 cái đế hoàng đồng tộc, ta nguyện ý vì Tà Tổ đại nhân đem đồng tộc toàn bộ hiến tế cho ngài. Còn xin Tà Tổ đại nhân tha ta một mạng, ta thật còn hữu dụng.
Thiên Nhãn Tà Tổ thân thể một trận, tựa hồ bị Nguyên Chân Đế Hoàng đề nghị cho đả động, xác thực, nếu có một cái đế hoàng nội ứng hắn muốn đối phó mặt khác đế hoàng, sẽ dễ dàng nghìn lần vạn lần. Là một trận no bụng hay là ngừng lại no bụng, Thiên Nhãn Tà Tổ không do dự, quả quyết lựa chọn người sau.
Ân. Không sai, bản Tà Tổ lại phát hiện ngươi một chút giá trị, đến, cẩn thận nói một chút ý nghĩ của ngươi.
Thiên Nhãn Tà Tổ không thèm để ý nói, thuận tiện đối với Nguyên Chân Đế Hoàng trói buộc nới lòng một chút. Mà Nguyên Chân Đế Hoàng cũng giống là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, lập tức đem mặt khác đế hoàng bán rẻ, "Tà Tổ đại nhân, ngài yên tâm, chỉ cần ngài thả ta lại trợ giúp ngài đem mặt khác đế hoàng cường giả toàn bộ bắt tới. Nơi không gian này tường kép cũng rất không tệ, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem bọn hắn từng cái hấp dẫn tới, sau đó phối hợp ngài, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Ta tin tưởng, có ta hiệp trợ, Tà Tổ đại nhân ngài là tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Dù sao, trừ phụ tổ, mặt khác đế hoàng, thậm chí ngay cả ta cũng không bằng."
Thiên Nhãn Tà Tổ cảm giác phi thường hài lòng, hắn cảm thấy nếu quả như thật dựa theo Nguyên Chân Đế Hoàng hợp ý làm, hắn nói không chừng thật có thể đem tất cả đế hoàng toàn bộ thôn vệ, đến lúc đó hắn đột phá đến thật cảnh trung kỳ đỉnh phong là không hề nghi ngờ. Cũng không biết hắn có thể hay không nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, trở thành thật cảnh hậu kỳ đỉnh cấp Tà Tổ.
Chương 575, ngay cả nuốt tam đế hoàng chương 575, ngay cả nuốt tam đế hoàng Nguyên Chân, ngươi rất không tệ, bất quá vì để cho ngươi triệt để minh bạch bản Tà Tổ vĩ đại, bản Tà Tổ vẫn là phải cho ngươi phơi bày một ít. Đến, thả lỏng, bản Tà Tổ cái này để cho ngươi nhiễm một chút vĩ đại tà thần hào quang.
Thiên Nhãn Tà Tổ cười gằn, trên xúc tu hàng ngàn hàng vạn con mắt đều điên cuồng chuyển động. Bốn cái xúc tu đột nhiên phát lực, gắt gao chói buộc lại Nguyên Chân Đế Hoàng, sau đó, còn lại xúc tu thì là cùng nhau chui vào Nguyên Chân Đế Hoàng miệng. Trong nháy mắt, Nguyên Chân Đế Hoàng liền bị lấp kín. Không chỉ là trên vật lý lấp đầy, còn có cấp độ càng sâu đồ vật, tại thời khắc này toàn bộ tiến nhập Nguyên Chân Đế Hoàng thể nội. Trong lúc nhất thời, nơi đây tường kép không gian bên trong vang dội Nguyên Chân Đế Hoàng rực rỡ liệt tiếng kêu. Bất quá, dạng này tiếng kêu rất nhanh liền biến mất, bởi vì khi Nguyên Chân Đế Hoàng thần ma bản nguyên bị tà thần chi lực hoàn toàn xâm nhiễm đằng sau, hắn liền bắt đầu hưởng thụ quá trình này. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, làm thần ma đế hoàng Nguyên Chân đã chết đi, mới đản sinh là tà thần Nguyên Chân. Muốn đem một cái thật cảnh thần ma hoàn toàn chuyển hóa làm một cái tà thần thân thuộc, làm việc như vậy số lượng đối với Thiên Nhãn Tà Tổ tới nói cũng là rất to lớn, nhưng là hắn lại làm không biết mệt. Mà tại địa phương khác, tại Nguyên Chân đế hoàng vẫn lạc một sát na, không biết vì cái gì, cơ hồ tất cả thần ma đế hoàng đều đột nhiên trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, phảng phất phát sinh chuyện phi thường không tốt. Nhưng loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, mà lại đế hoàng bọn họ cũng không có tìm tới sinh ra loại cảm giác này nguyên do, thế là chỉ có thể đem nó xem như ảo giác của mình. Nhưng là còn tập hợp một chỗ Phượng Tổ cùng Hy Ngày Đế Hoàng, lại là không có coi nhẹ loại này tâm huyết dâng trào. Liếc nhau một cái, Hy Ngày Đế Hoàng bất an nói ra, "Phượng Tổ, ngươi cũng cảm thấy đi. Loại này như có gai ở sau lưng đâm nhói cảm giác."
"Ân, cảm thấy, xem ra chỗ tối địch nhân tựa hồ đối với uy hiếp của chúng ta càng lúc càng lớn."
Phượng Tổ mặt ngoài rất tỉnh táo, nhưng là trên thực tế sắc mặt cũng không thế nào để mắt, nàng thật sự là nghĩ không ra, trong thời gian ngắn như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ sinh ra dạng này biến hóa kỳ quái. Chẳng lẽ cái kia ẩn tàng Tà Tổ lại đột phá?
Không có khả năng a, vô duyên vô cớ, làm sao có thể chống giống mạnh lên?
Tà Tổ cũng là tà thần, bình thường chỉ có thể dựa vào thôn vệ sinh linh có trí tuệ đến trở nên cường đại, nhưng ở cái này khai nguyên vương đỉnh, trừ bọn hắn 12 vị đế hoàng, hẳn không có mặt khác sinh linh nha. Mà thôn vệ một tên đế hoàng, nói đùa, đều là thật cảnh cấp độ, có lẽ có mạnh yếu có khác, nhưng là muốn lặng yên không tiếng động thôn vệ một tên đế hoàng, vậy tuyệt đối không có khả năng. Mà chỉ cần vừa phát sinh chiến đấu, nàng cùng Hy Ngày Đế Hoàng tuyệt đối có thể trước tiên cảm giác được, sau đó cấp tốc giáng lâm trợ giúp. Có thể nói, tên này ẩn tàng Tà Tổ muốn thôn vệ một cái đế hoàng, trên cơ bản là không thể nào. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối với chúng ta tới nói, nhất định không phải một chuyện tốt, khi ngày trước bối, xem ra, chúng ta muốn càng thêm coi chừng.
Phượng Tổ không có trước đó tự tin, ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều.
Phượng Tổ, bằng không, vẫn là đem ngươi phát hiện nói cho mặt khác đế hoàng đi, chúng ta tập hợp một chỗ, hẳn là có thể ứng phó cái kia ẩn tàng Tà Tổ.
Phượng Tổ trầm ngâm một hồi, hay là quật cường lắc đầu, không được, nhất định phải đem ra hỏa kia dẫn dụ đi ra, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, một khi hắn rời đi, tại chúng ta Đông Bộ Hỗn Độn Hải làm phá hư, đến lúc đó chúng ta ai có thể ngăn cản hắn?
Cái này, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy liền đợi thêm một chút đi.
Khi ngày đế hoàng vẫn là bị Phượng Tổ thuyết phục. Mà tại một bên khác, tường kép không gian bên trong, Thiên Nhãn Tà Tổ liên quan tới Nguyên Chân Đế Hoàng Tà Thần chuyển hóa nghi thức, cũng kém không nhiều tiến hành đến hồi cuối. Tại nồng đậm tà thần chi lực xâm nhiễm bên dưới, nguyên bản thần tuấn tiên thiên thần ma mắt xanh bạch viên giờ phút này đã trở nên dữ tợn không gì sánh được, cao quý lông trắng toàn bộ chốc ra, lộ ra trần trụi huyết cốt. Tà thần chi lực không ngừng cải tạo, huyết cốt cũng không còn là màu đỏ, mà là trở nên một mảnh đen kịt, từng cây dữ tợn cốt thứ từ huyết cốt chỗ khớp nối đột nhiên mọc ra. Cốt thứ sinh trưởng hoàn tất, dư thừa tà thần chi lực tiếp tục diễn hóa, rất nhanh liền mượn nhờ nguyên chân đế hoàng thân thể chế tạo ra mảng lớn cốt giáp, đem hắn trên thân thể bộ vị yếu hại toàn bộ bao lấy. Rất nhanh, một cái hoàn toàn mới cỗ máy giết chóc cứ như vậy ra đời. Dù là làm trao tặng nguyên chân đế hoàng tà thần chi lực tiên nhãn tà tổ, cũng không có nghĩ đến đem đối phương chuyển hóa sau, vậy mà lại sinh ra biến hóa như thế. Nhìn xem bộ dáng này nguyên chân đế hoàng, tiên nhãn tà tổ thậm chí có một loại nếu như mình không cẩn thận, thậm chí sẽ bị đối phương phản sát ảo giác. Kỳ quái, nguyên chân gia hỏa này cảnh giới cũng không có biến a, hay là thật cảnh sơ kỳ đỉnh phong? Coi như bản tà tổ tại tà thần bộ tộc bên trong không phải am hiểu chính diện chém giết một loại kia, cũng không có khả năng bị một cái cảnh giới thấp tà thần cho chấn nhiếp a. Thế nhưng là loại cảm giác này lại chân thực sinh ra. Có lẽ đây chính là thật cảnh thần ma chỗ cường đại, nguyên chân đế hoàng. À, hiện tại phải gọi nguyên chân tà thần, ngươi thế nhưng là cho bản tà tổ một cái không nhỏ kinh hỉ a. Nguyên chân đế hoàng chuyển hóa sau càng cường đại, thiên nhãn tà tổ liền càng hưng phấn, bởi vì mặc kệ nguyên chân trở nên cường đại cỡ nào, mãi mãi cũng không có khả năng thoát khỏi hắn khống chế, thậm chí nguyên chân càng mạnh, về sau cho hắn giành lợi ích càng nhiều. Ai không thích có một cái thực lực cường đại mà vĩnh viễn không cách nào phản kháng tiểu đệ của mình đâu. Nhìn xem tà thần hóa nguyên chân, thiên nhãn tà tổ đó là càng xem càng hài lòng, bất quá hắn cũng không có quên kế hoạch lúc trước, vô nguyên chân tà thần bà bay hưng phấn nói, thân thuộc của ta, vì ta mang đến mỹ vị đồ ăn đi. Tuân mệnh, vĩ đại tà tổ đại nhân. Nguyên chân tà thần quay người đi thẳng. Bất quá sau khi rời đi, nguyên chân tà thần cũng không có triển lộ ra chính mình tà thần hình thái, mà là khôi phục trước đó hình tượng. Bởi vì là mượn nhờ thiên nhãn tà tổ tà thần chi lực chuyển hóa tới tà thần, nguyên chân tự thân ngụy trang năng lực cũng là có thể xưng nhất lưu. Chỉ cần không sử dụng toàn bộ thực lực hoặc là chủ động bại lộ khí tức, đoán chừng liền xem như bình thường người thân cận nhất, cũng căn bản không phát hiện được biến hóa của hắn. Cho nên khi nguyên chân tìm được một tên đế hoàng đồng thời trực tiếp giáng lâm tại đối phương bên người, tên này đế hoàng đều không có phát giác được nguyên chân thể nội thâm tàng tà thần chi lực, ngược lại là tùy tiện buông xuống cảnh giới. Mà cái này để nguyên chân đích hành động thuận lợi nhiều, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, liền đem tên này đế hoàng dẫn tới thiên nhãn tà tổ tỉ mỉ chế tạo tường kép không gian bên trong, sau đó tại đối phương trong ánh mắt bất khả tư nghị ngang nhiên đánh lén. Tăng thêm một bên thiên nhãn tà tổ áp chế, tên này đế hoàng cơ hồ cùng trước đó nguyên chân nhất dạng không có gì sức phản kháng liền bị cầm xuống. Sau đó, thiên nhãn tà tổ cũng không khách khí, trực tiếp một ngụm liền đem nó thôn vệ. Bất quá thiên nhãn tà tổ cũng không có trực tiếp tiêu hóa, mà là mệnh lệnh nguyên chân đế hoàng dẫn dụ tới càng nhiều đế hoàng. Mà nguyên chân cũng không có cô phụ thiên nhãn tà tổ kỳ vọng, tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, liền lại bắt chước làm theo tìm tới hai tên đế hoàng. Đương nhiên, hai cái này đế hoàng cũng là không có chút nào phòng bị đánh lén, sau đó bị thiên nhãn tà tổ nuốt vào. Liên tục thôn vệ ba tên đế hoàng, cũng chính là ba cái thật cảnh sơ kỳ tiên tiên thần ma, thiên nhãn tà tổ rốt cục cảm nhận được chính mình thời cơ đột phá, thế là để nguyên chân đế hoàng tạm dừng hành động, lưu tại tường kép không gian bên trong làm hộ pháp cho hắn. Đen kịt tường kép không gian bên trong, thiên nhãn tà tổ thân thể không ngừng bành trướng, trên người tà thần chi lực cũng đang không ngừng tăng cường. Chương 576, thật cảnh hậu kỳ chương 576, thật cảnh hậu kỳ tà thần đột phá, chỉ cần năng lượng đầy đủ, thời cơ đến, cũng liền không có gì độ khó có thể nói. So sánh với tiên thiên thần ma cùng với các phổ thông sinh mệnh có trí tuệ, tà thần bộ tộc mạnh lên phương thức thật sự là đơn giản vừa thô bạo. Nhưng không thể phủ nhận, loại này đơn giản phương thức cũng rất hiệu suất cao. Mà lại sau khi đột phá tà thần, thường thường cũng có thể cấp tốc trở thành cảnh giới này cường giả, chiến lược phi phàm. Đặc biệt là tại giai đoạn trước, tà thần nắm giữ tà thần chi lực càng là chiếm hết chiến đấu ưu thế. Mặc dù đến thật cảnh đằng sau, loại ưu thế này gần như không lại tồn tại, thậm chí một chút cường đại thật cảnh thần ma còn có thể trái lại áp chế đồng cấp tà thần. Có thể cái này cũng không chịu nổi tà thần bộ tộc tấn thăng tốc độ nhanh a. Cũng tỉ như thiên nhãn tà tổ, mấy chục vạn năm trước cũng bất quá là vừa vặn đột phá thật cảnh, cho dù là tại tà thần bộ tộc bên trong, hắn cũng tuyệt đối coi là nhỏ yếu nhất một loại kia tà tổ. Mà mấy chục vạn năm trước khai nguyên văn minh 13 đế hoàng, mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Thế nhưng là mấy trăm ngàn năm qua đi, những này thật cảnh đế hoàng chỉ là tại vốn có cảnh giới việc tăng của mẹ khó tiến lên, mà thiên nhãn tà tổ lại bằng vào tà thần bộ tộc đặc tính một đường hát vang tiến mạnh, tại thôn phệ đầy đủ sinh linh có trí tuệ đằng sau, trực tiếp liền tấn thăng đến thật cảnh trung kỳ. Thậm chí bây giờ, tại thôn phệ ba tên đế hoàng sau, thiên nhãn tà tổ lại phải hướng phía cảnh giới càng cao hơn khởi xướng đánh sâu vào. Ngắn ngủi nửa cách giờ, thiên nhãn tà tổ trên người tà thần chi lực liền nồng nặc không chỉ gấp đôi, tinh thuần trình độ cũng xa không phải trước đó nhưng so sánh. Bùng một tiếng, phản phất có cái gì bình chướng tại thiên nhãn tà tổ thể nội bị đánh nát, chỉ trong chớp nhoáng này, thiên nhãn tà tổ hình thể liền tăng trưởng 1/3. Đương nhiên, hình thể tăng lớn cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng là nó thể nội tà thần chi lực cũng là tại thời khắc này phát sinh kinh khủng thể biến. Một cỗ xa so với trước đó muốn càng thêm bạo ngược, ăn mòn năng lực càng cường đại hơn tà thần chi lực không tự chủ được từ thiên nhãn tà tổ thể nội tứ tán ra, một chút khoảng cách thiên nhãn tà tổ tương đối gần tà thần thân thuộc vô ý thức hấp thu một chút, sau đó, một bộ phận tà thần thân thuộc tại chỗ tự buộc. Bởi vì bọn họ thân thể gánh chịu không được phẩm chất cao như vậy tà thần chi lực. Nhưng mà một cái khác chút, tỉ như nguyên chân tà thần, hắn liền phi thường thoải mái mà tiêu hóa những này cao cấp hơn tà thần chi lực, sau đó, thực lực của hắn vậy mà cũng bắt đầu gia tăng. Nguyên bản đã đạt đến thật cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đang hấp thu thiên nhãn tà tổ sau khi đột phá phát ra tà thần chi lực sau, vậy mà chỉ nửa bước vào thật cảnh trung kỳ. Mặc dù còn không có hoàn toàn đột phá, nhưng là chỉ cần cho hắn thời gian, tiêu hóa hết thể nội hấp thu tà thần chi lực, cũng hoặc là thôn phệ một chút vũ cấp người tu hành, tiên thiên thần ma, hắn tuyệt đối có thể thoải mái mà vượt qua đạo cảnh này giới thiên hố. Chứ nguyên chân tà thần, mà khắc kiên trì nội tà thần, cũng là đạt được tăng lên không nhỏ, có từ vũ cấp thất trọng trực tiếp nhảy lên đến vũ cấp bát trọng liền tấn thăng đến vũ cấp cửu trọng. Bất quá chỉ là không có từ vũ cấp trực tiếp đột phá đến thật cảnh, bởi vì thật cảnh ngưỡng cửa này quá cao, cho dù là tà thần cũng không có khả năng tùy tiện vượt qua. Nhưng không hề nghi ngờ, trận cơ duyên này để tụ tập tại thiên nhãn tà tổ bên người tà thần đều thu được không nhỏ tạo hóa, nói là thoát thai hoán cốt một lần cũng không quá đáng. Nếu như những này tà thần bị thả ra, không có đế hoàng đến ngăn cản, chỉ sợ chỉ dựa vào đông bộ hỗn độn hải thế lực khác, căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Dù sao những này tà thần thân thuộc tại không có chuyển hóa trước đó đều là bị vương đỉnh chọn chúng thiên tiêu cường giả, một cái khai nguyên vương đỉnh liền tụ tập toàn bộ đông bộ hỗn độn hải 1/3 trở lên cường giả, nguyên bản những cường giả này đều là chống lại tà thần xâm lấn lực lượng trung kiên, bây giờ bị thiên nhãn tà tổ chuyển hóa, như vậy những cường giả này thay đổi đầu thương, lại sắp thành là hủy diệt toàn bộ đông bộ hỗn độn hải đắc lực đao nhọn. Chỉ cần thiên nhãn tà tổ ra lệnh một tiếng, như vậy những này tà thần tuyệt đối sẽ cho đông bộ hỗn độn hải sinh mệnh vũ trụ mang đến không cách nào tưởng tượng tai nạn. Thiên nhãn tà tổ đột phá cuối cùng vẫn là thuận lợi hoàn thành, trải qua đại khái 2 ngày thời gian, thiên nhãn tà tổ trên cơ bản vững chắc cảnh giới của mình, mà cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, thiên nhãn tà tổ cũng là kinh hỉ và phấn. Không sai, lần này đột phá, thiên nhãn tà tổ trực tiếp vượt qua thật cảnh trung kỳ đỉnh phong, một bước vào thật cảnh hậu kỳ. Đúng vậy, thật cảnh hậu kỳ, dù là chỉ là miễn cưỡng đột phá, nhưng là đây cũng là thật cảnh hậu kỳ lực lượng. Toàn bộ tà thần bộ tộc, thật cảnh hậu kỳ tà tổ đều là cao cao tại thượng, mà lại số lượng cực kỳ thưa thớt, căn cứ thiên nhãn tà tổ trăm vạn năm trước ký ức, lúc kia thật cảnh hậu kỳ tà tổ tuyệt đối không cao hơn 20 cái. Trong đó cường đại nhất 9 vị, tức thì bị tôn làm cửu long tổ, trở thành toàn bộ tà thần bộ tộc cúng bái đối tượng. Nguyên bản, thiên nhãn tà tổ cho là mình đời này đều khó có khả năng trở thành cửu long tổ như thế chân chính vĩ ngạn vô địch tà tổ, nhưng là hiện tại, hắn lại cảm thấy đệ thập tổ vị trí, hắn chưa chắc không thể lấy ngồi một chút. Dù sao, hắn nhưng là chỉ phí hết không đến 100 vạn năm thời gian, liền từ thật cảnh sơ kỳ liên tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới, đột phá đến thật cảnh hậu kỳ, dạng này thiên phú dạng này cơ duyên tuyệt đối là tà thần bộ tộc 100 vạn năm đến số 1. Mà lại, thuộc về hắn thiên nhãn tà tổ thao thế thịnh yến còn chưa kết thúc, toàn bộ đông bộ hỗn độn hải còn có 9 vị đế hoàng chờ đợi hắn đi thu hoạch. Một khi hoàn thành thu hoạch, sau đó hảo hảo tiêu hóa một chút, hắn cũng không biết chính mình sẽ mạnh đến mức nào. Đương nhiên, ngay tại lúc này, hắn cũng tuyệt đối mạnh đáng sợ, thật cảnh hậu kỳ cấp độ đã cùng trước đó là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cấp độ, thiên nhãn tà tổ có thể cảm giác được, hắn hiện tại, cho dù là đứng đấy bất động, thật cảnh sơ kỳ cường giả cũng vô pháp đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì cùng tổn thương. Cho dù là đột phá trước đó chính mình, muốn phá mình bây giờ phòng, đều phải tốn phí cực lớn khí lực. Mà lại, hắn thiên nhãn tà tổ cũng không phải ngu xuẩn, làm sao có thể đứng tại chỗ đần độn bị đánh. Thân là tà thần, tiến công mới là hắn chỗ xấu nhất bản tính. Mà sau khi đột phá hắn, tà thần chi lực tính phá hư tăng cường gấp bội, nếu như lại đối mặt một lần trước đó nguyên chân đế hoàng, hắn có nắm chắc một kích liền đem đối phương đánh thành mảnh vỡ, mà không phải vẹn vẹn đánh nát đối phương 1/10 thân thể. Có được lực lượng như vậy, thiên nhãn tà tổ xem như vô địch chân chính khắp cả đông bộ hỗn độn hải, liền xem như hắn bây giờ bị mặt khác đế hoàng phát hiện, sau đó liên thủ vây công, hắn cũng hoàn toàn không cần bối rối. Bởi vì những này thật cảnh thần ma cột vào một khối, cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Cho nên thiên nhãn tà tổ cũng không có ý định dùng cái gì bẫy dập câu dẫn, hắn dự định ra tay bá đạo, bằng vào nghiền ép giống như thực lực, trực tiếp quét ngang. Thế nhưng là đương thiên mắt tà tổ dẫn theo thủ hạ mấy trăm ngàn cường đại thân thuộc rời đi tường kép không gian trở lại khai nguyên vương đỉnh thời điểm, lại phát hiện vương đỉnh nội sớm đã không có bất luận cái gì thật cảnh đế hoàng thân ảnh. Đối với sự thật này, thiên nhãn tà tổ mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, sớm cảm giác được nguy cơ, sau đó chạy trốn sao. Không tệ không tệ, đây mới là bản tà tổ nhìn chúng ưu tú con mồi, nếu quả như thật giống trước đó như thế bị tùy tiện giết chết, vậy thật là sẽ để cho bản tà tổ thất vọng đâu. Như bây giờ, cũng là rất tốt. Để cho các ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi, lúc này mới phù hợp bản tà tổ nhất quán phong cách. Đã chương 577, hắc ám sắp tới chương 577, hắc ám sắp tới tại thiên nhãn tà tổ đột phá thời điểm, phượng tổ liền thông qua trực giác thần thông, đã nhận ra cái gì, nàng bản năng nói cho nàng, nếu như tiếp tục lưu lại vương đỉnh, vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, không cần hy ngày đế hoàng khuyên cáo, nàng trực tiếp từ bỏ kế hoạch lúc trước. Cũng ngay đầu tiên thông chi mặt khác đế hoàng cường giả, sau đó cùng rời đi vương đỉnh. Mà mặt khác đế hoàng mặc dù không có phượng tổ dạng này trực giác thần thông, nhưng là thân là thật cảnh cường giả, bọn hắn bản thân thần giác cũng là phi thường linh mẫn, cũng là dự cảm được một chút không ổn. Cho nên khi lấy được phượng tổ tình báo sau, bọn hắn căn bản cũng không có hoài nghi. Nhưng là thẳng đến rời đi vương đỉnh, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ đế hoàng bọn họ mới phát hiện, không biết lúc nào, bọn hắn đã liên lạc không được mấy vị đồng bạn. Nhìn xem tăng thêm chính mình cũng chỉ có 8 người đoàn đội, phượng tổ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể như vậy, nguyên chân bọn hắn tại sao không có tin tức. Thần niệm của ta, rõ ràng vẫn luôn bao trùm toàn bộ vương đỉnh, chỉ cần phát sinh một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể trước tiên đuổi tới trợ giúp. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này căn bản không có bất kỳ dị thường phát sinh a, nguyên chân bọn hắn làm sao lại đột nhiên biến mất? Phượng tổ cũng tuyệt đối nghĩ không ra, nàng lo lắng nguyên chân đế hoàng kỳ thật đã trở thành một cái tà thần, thậm chí vì lấy lòng thiên nhãn tà tổ, còn đem mặt khác mấy tên thần ma đế hoàng dẫn dụ đến trong tạm bẫy, sau đó bị thiên nhãn tà tổ toàn bộ thôn vệ. Đoán chừng chỉ có chờ lần nữa nhìn thấy nguyên chân đích thời điểm, phượng tổ bọn người mới sẽ phát hiện sự thật này. Mà bây giờ, bọn hắn cũng chỉ là coi là Nguyên Chân Đế Hoàng cùng mặt khác mấy tên đế hoàng đều đã tao ngộ bất trắc. Quá kỳ quái, cái kia ẩn tàng tà tổ, đến cùng cường đại đến cỡ nào, mới có thể tại chúng ta dưới mí mắt hoàn thành đây hết thảy. Có thực lực như vậy, hắn vì cái gì không tại ngay từ đầu liền đối với chúng ta trực tiếp động thủ đâu? Phượng tổ có rất rất nhiều nghi vấn cần giải đáp, nhưng là ở đây đế hoàng, mặc dù đều là nàng tiền bối, lại không thể cho nàng bất kỳ trợ giúp nào, chớ nói chi là trả lời vấn đề của nàng. Tám tên đế hoàng cứ như vậy đứng lặng ở trong hư không, trầm mặc không thôi. Nguyên bản hào tình tráng chi đã toàn bộ biến mất. Trước đó còn muốn lấy tại các đại trong vương tộc chọn lựa ra thích hợp cường giả cạnh tranh thật cảnh chi chủng, sau đó bồi dưỡng được mới thật cảnh cường giả, cùng một chỗ chống cự tà thần xâm lấn, khu trừ tà thần. Nhưng là hiện tại, kế hoạch còn chưa có bắt đầu, còn kém không nhiều đã kết thúc, không chỉ nhiều năm qua bồi dưỡng ra được vương đỉnh cường giả bị tà thần quét sạch sành sanh, liền ngay cả bọn hắn đồng bạn, cùng là thật cảnh thần ma đế hoàng, đều giữa bất chi bất giác liền đã vẫn lạc bốn tôn. Mà lại càng đáng sợ chính là, bọn hắn ngay cả địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, liền đối phương dáng dấp ra sao, có cái gì năng lực, là cảnh giới gì cũng không biết. Bọn hắn duy nhất xác định một chút, chính là trận này việc quan hệ toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải chiến tranh, bọn hắn đã thua không nghi ngờ. Ta thân bộ tộc, thật sự là cường đại để bọn hắn tuyệt vọng. Mà lại, vất vả thành lập vương tộc cũng bị diệt không sai biệt lắm, một chút đế hoàng bắt đầu đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trên người mình, chống cự tâm tư cũng dần dần phai nhạt. Nếu như không phải lâu dài thể diện để bọn hắn không nguyện ý từ bỏ tôn nghiêm, chỉ sợ lúc này đều có người đưa ra đầu hàng. Phượng tổ luôn luôn nhạy cảm, nhìn xem mặt khác đế hoàng trên mặt còn chưa tan đi hoảng sợ thần sắc, nàng biết, nếu như không có ngoài ý muốn, các nàng là không có khả năng chiến thắng tà thần xâm lấn. Bất quá Phượng tổ cho tới bây giờ không nghĩ tới đầu hàng, bởi vì nàng biết, đầu hàng đại giới có thể muốn so với bị tà thần giết chết còn tàn khốc hơn được nhiều. Các vị, đến lúc này, chúng ta đã không có lựa chọn, muốn chiến thắng tà thần bộ tộc, hy vọng cuối cùng chỉ có thể đặt ở Thiên Vũ Nguyên Bia phía trên quả nhiên. Nghe được Thiên Vũ Nguyên Bia bốn chữ này, đế hoàng bọn họ ánh mắt lại không giống với lúc trước, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Phượng tổ, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng kinh ngạc. Vương đình hủy diệt, đế hoàng thảm bại, cũng không có truyền lại đến Đông Bộ Hỗn Độn Hải địa phương khác, nhưng là một ngày này, từ khai nguyên vương đỉnh nội đột nhiên xuất hiện mấy trăm ngàn khủng bố tà thần, lại mang cho toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải một trận làm người tuyệt vọng hắc ám. Cảm giác mình đã có lật bàn lực lượng, thiên nhãn tà tổ thay đổi trong ngày thường cầu thả đạo tác phong, trực tiếp đem bên người tà thần toàn bộ phái ra ngoài, đồng thời cho bọn hắn hạ đạt ba cái mệnh lệnh. Một cái, đương nhiên là tìm kiếm đào tẩu đế hoàng; một cái nữa, chính là cướp đoạt Đông Bộ Hỗn Độn Hải sinh mệnh vũ trụ, sau đó đưa đến hắn nơi này, để hắn thôn phệ. Cái cuối cùng mệnh lệnh, chính là bắt Đông Bộ trong Hỗn Độn Hải vẫn còn tồn tại cường giả. Tại sao muốn bắt những cường giả này? Bởi vì thiên nhãn tà tổ còn muốn mở rộng dưới tay mình lực lượng, là một tên đỉnh tiêm tà tổ, hắn nhất định phải có đầy đủ thân thuộc đến trèo chống bề ngoài. Mệnh lệnh thứ nhất còn dễ nói, nhưng là thứ hai, thứ ba cái mệnh lệnh, vậy liền để Đông Bộ Hỗn Độn Hải thế lực gặp hai bạn, vô số sinh mệnh vũ trụ bị những này ít nhất đều là thánh vương cảnh tà thần một kích phá nát, bên trong sinh linh có trí tuệ đều bị quét sạch không còn. Liên tục không ngừng sinh linh có trí tuệ được đưa đến thiên nhãn tà tổ trên tay, sau đó bị hắn một ngụm thôn phệ, mỗi thôn phệ một cái sinh mệnh vũ trụ, thiên nhãn tà tổ khí tức trên thân đều sẽ trở nên cường thịnh hơn một phần, mà cái này mang tới hậu quả chính là Đông Bộ Hỗn Độn Hải muốn ngăn cản hắn thiên nhãn tà tổ cũng đem càng ngày càng gian nan. Bất quá thiên nhãn tà tổ có hai điểm phi thường không hài lòng, một điểm là hắn phái đi ra tà thần thân thuộc, vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì một chút liên quan tới đế hoàng bọn họ tin tức, cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Bởi vì thôn vệ sinh mệnh vũ trụ mặc dù cũng không tệ, nhưng là so sánh với thật cảnh đế hoàng bọn họ dạng này chất lượng tốt mạch hang hay là kém quá nhiều. Bất quá thiên nhãn tà tổ cũng biết loại chuyện này không đội vàng được, dù sao Đông Bộ Hỗn Độn Hải phạm vi có lớn như vậy, đế hoàng bọn họ cũng đều là thật cảnh cường giả, thật muốn tập trung tinh thần ẩn nút, muốn tìm ra xác thực không dễ dàng. Cho nên, Thiên Nhãn Tà Tổ khắc chế một chút thèm ăn, đem sinh mệnh trong vũ trụ một chút hồng cấp cùng hoàng cấp cường giả cũng chuyển hóa làm tà thần, tiếp tục mở rộng siêu tầm đội ngũ, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình thân thuộc trải rộng toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải, như vậy những này thật cảnh đế hoàng liền tuyệt trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Mà không hài lòng một điểm khác, chính là cái kia khôi phục thánh vực. Bởi vì Thiên Nhãn Tà Tổ phát hiện, trong Hỗn Độn Hải đại lượng cường giả vì tránh né dưới tay hắn tà thần bắt, vậy mà điên cuồng mà tràn vào thánh vực bên trong, mà lại phi thường buồn nôn chính là cái này thánh vực vậy mà ra đời ý thức mông lung, cự tuyệt dưới tay hắn tà thần tiến vào. Vì thế, thiên nhãn tà tổ còn tự thân đi một chuyến, sau đó hắn lại xám xịt trở về, bởi vì hắn cũng không có cách nào khuất phục thánh vực phát tác, thậm chí bởi vì chủ động công kích thánh vực, mà bị thánh vực lực lượng phản kích chấn thương. Những chuyện này, thiên nhãn tà tổ không có cùng bất luận cái gì thân thuộc nói rõ, nhưng là từ này về sau, hắn không còn có xuất hiện tại thánh vực phụ cận, chỉ là mệnh lệnh thủ hạ thân thuộc phong tỏa đi vào thánh vực con đường. Cứ như vậy, có thể trốn vào thánh vực tị nạn các cường giả liền thiếu đi rất nhiều, không ít cường giả bị tà thần bắt, sau đó bị chuyển hóa làm mới tà thần. Cứ như vậy, thiên nhãn tà tổ dưới tay lực lượng càng lúc càng lớn, thân thuộc số lượng cũng đang không ngừng bành trướng. Cứ như vậy phát triển tiếp, tà thần bộ tộc căn bản không cần đánh vỡ chém nguyên thiên giới, chỉ bằng hắn một cái, liền có thể đem toàn bộ Đông Bộ Hỗn Độn Hải chiếm lĩnh. Chương 578, quái vật chương 578, quái vật trừ thánh vực, thiên nhãn tà tổ thủ hạ tà thần chiếm lĩnh Hỗn Độn Hải khu vực càng lúc càng lớn, cho dù là một chút phi thường vắng vẻ khu vực, cũng có tà thần tung tích. Một mảnh cơ hồ không có bất kỳ sinh mệnh nào vũ trụ Hỗn Độn Hải khu không người một ngày này đột nhiên tới một đội tà thần. Một đội này tà thần số lượng có trên trăm cái, cấp độ thực lực khoảng cách cũng tương đối lớn, nhỏ yếu vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp, cường đại nhất mấy cái lại có vũ cấp thực lực. Mà lại những này tà thần trừ mang theo thiên nhãn tà tổ thống nhất xúc tu đặc thù, trên người những bộ vị khác cũng không có phát sinh quá lớn biến dạng, nghĩ đến, những này tà thần cũng không phải là do Thiên Nhãn Tà Tổ tự mình chuyển hóa, rất có thể là Thiên Nhãn Tà Tổ thân thuộc thân thuộc. Nhưng dù là như vậy, một đội này tà thần thực lực cũng không phải bình thường hỗn độn hải cường giả có thể người giả bị đụng, gặp được, hơn phân nửa liền bị bắt lại, hoặc là trở thành Thiên Nhãn Tà Tổ khẩu phần lương thực, hoặc là liền trở thành hắn manh mướt. Trên thực tế, cái này vẹn vẹn Thiên Nhãn Tà Tổ dưới trướng một chi phổ thông tà thần tiểu đội thôi, giống như vậy tiểu đội, Thiên Nhãn Tà Tổ chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Dù sao hơn phân nửa đồng bộ hỗn độn hải đều đã bị hắn trừ khống, mà làm đến điểm này, Thiên Nhãn Tà Tổ cũng chỉ hao tốn non nửa năm. Giống thường ngày, chi tiểu đội này đi tới một cái xa lạ khu vực, chuyện thứ nhất chính là tứ tán ra, tìm kiếm hết thể khả năng tồn tại sinh linh có trí tuệ, bất quá mảnh hỗn độn này khu vực thật sự là quá vắng vẻ, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bọn hắn xác suất lớn muốn vô công mà trở về. Nhưng phẩm là, liền sợ ngoài ý muốn. Ngay tại một đội này, tà thần cho là mảnh này hỗn độn khu vực không có chút giá trị thời điểm, đột nhiên, một tên mọc ra một cái cự đại cái mũi, tà thần đột nhiên nhìn về hướng một viên tĩnh mịch tinh thần. Làm tiểu đội một trong mấy người mạnh nhất, cự mũi tà thần tại bị chuyển hóa trước kỳ thật cũng là một cường giả, mà lại có cực kỳ cường đại cảm giác thiên phú, chuyển hóa làm tà thần đằng sau, phần này thiên phú cũng giữ lại, thậm chí đạt được trình độ nhất định tăng cường. Cũng chính là nương tựa theo cái thiên phú này, cự mũi tà thần dẫn theo chi tiểu đội này tìm được không ít nút rất sâu sinh linh có trí tuệ. Mà tại vừa mới, cự mũi tà thần tựa hồ lại phát hiện cái gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía đồng bạn, sau đó làm thủ thế. Thấy cảnh này, mặt khác tà thần cũng là ngầm hiểu, sau đó cùng nhau hướng phía viên kia tĩnh mịch tinh thần lao đi. Cự mũi tà thần cùng trong tiểu đội mặt khác mấy tên đạt đến vũ cấp tà thần lơ lửng tại tĩnh mịch tinh thần bên ngoài, bên trong một cái tà thần tò mò hỏi, Thiên Tây, ngươi xác định viên này tĩnh mịch tinh thần bên trong ẩn giấu con chuột nhỏ? Không cần hoài nghi ta, chẳng lẽ ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì sao? Nói, cự mũi tà thần chỉ chính mình mũi to, tự tin nói, những con chuột nhỏ này bản sự không sai, ngấp rất kỹ, thậm chí khả năng có cái gì đặc thù bảo vật che giấu chính mình. Nhưng là tại thiên phú của ta trước mặt, đây hết thảy cũng chỉ là phí công thôi. Các minh đệ, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta lập tức liền muốn ăn cơm. Mặt khác tà thần nhìn lên trời tây cái này một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, cũng không còn hoài nghi, sau đó nhao nhao rơi xuống trên tinh thần. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới hạ xuống, một đạo tiếng thở dài bỗng nhiên xuất hiện tại bên tai của bọn hắn, thật là, sống được thật tốt, tại sao phải đến tìm cái chết đâu. Vừa dứt lời, những này tà thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một loại lớn lao khủng bố xuất hiện tại mỗi cái tà thần trong lòng, nhưng là rất nhanh, loại cảm giác này liền biến mất, bởi vì bọn họ thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt liền toàn bộ chôn bụi, hóa thành tro tàn. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, những này tro tàn cũng toàn bộ tiêu tán tại trong không khí. Một vị người mặc áo giáp ai hùng thần nhân xuất hiện ở trên một ngọn núi cao, ánh mắt của hắn nhìn về hướng tinh thần bên ngoài vô tận hỗn độn, sau đó tự lẩm bẩm, thật là phiền phức, gần nhất là thế nào, sao lại tới đây một đợt lại một đợt tà thần? Địa phương quỷ quái này cũng có thể có lớn như vậy lực hấp dẫn. Ai hùng thần nhân không phải những người khác, mà là Cấp Tư Thánh Tôn. Trừ một đợt này, Cấp Tư Thánh Tôn lúc trước cũng đã giải quyết ba đợt tà thần. Mặc dù những này tà thần thực lực không đủ để Cấp Tư Thánh Tôn coi trọng, nhưng là hắn lại ẩn ẩn có một loại dự cảm, tà thần bên trong cường giả hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chú ý tới nơi này. Nếu như là hắn độc thân, cái kia Cấp Tư Thánh Tôn lúc này tuyệt đối sẽ trước tiên rời đi, nhưng là quay đầu nhìn một chút cách mình cách đó không xa tòa kia ngọn núi cao nhất, Cấp Tư Thánh Tôn hay là kiên định lắc đầu. Lộ Tây Pháp Điện Hạ còn không có xuất quan, ta còn không thể rời đi. Nếu quả thật có tà thần cường giả giáng lâm, lấy điện hạ thực lực hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tựa hồ là nghĩ đến một năm qua này từ thẩm phạm bế quan chỗ truyền đến càng ngày càng mạnh uy áp, Cấp Tư Thánh Tôn vừa dâng lên cái kia một tia lo nghĩ liền biến mất. Toàn bộ đông bộ hỗn độn hải đoán chừng đều không có người có thể nghĩ đến, lại có người có thể tại ngắn ngủi trong một năm liên tục đột phá nhiều lần. Nhưng mà này còn không phải cảnh giới thấp đột phá, mà là chí ít vũ cấp đột phá. Nghĩ hắn Cấp Tư Thánh Tôn lúc còn trẻ cũng là uy chấn toàn bộ đông bộ hỗn độn hải vô địch thiên tiêu, tại đột phá vũ cấp trước đó hắn cũng là một đường hát vang tiến mạnh, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Nhưng đã đến vũ cấp, hết thể cũng thay đổi. Mặc dù hắn thiên phú cường đại như trước, thế nhưng là vũ cấp tu hành thật sự là quá khó khăn, hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ thật sự là quá hao phí thời gian. Vũ cấp tiền tam trọng hắn liền hao tốn mười mấy thời gian vạn năm, đột phá đến thánh vương cảnh lại hao tốn trăm vạn năm, sau đó lại dùng 3 triệu năm mới miễn cưỡng đột phá thánh tôn cảnh. Cho tới bây giờ hắn đã dòng dã 1 triệu năm không có đột phá. Không có người so với hắn rõ ràng hơn vũ cấp hậu kỳ tu hành gian nan đến mức nào. Nếu như trước đó có người cùng hắn nói có người có thể tại thời gian 1 năm bên trong đột phá vũ cấp một cảnh giới, vậy hắn tuyệt đối sẽ coi là đây cũng là cái nào không biết xấu hổ ra hỏa đi ra khoác lác. Nhưng là bây giờ Cấp Tư Thánh Tôn thay đổi, bởi vì hắn thật chính mắt thấy quái vật dạng này, mà lại là so với cái kia nghe đồn càng đáng sợ quái vật. Trong 1 năm này, Lộ Tây Pháp Điện Hạ là đột phá 5 lần hay là 6 lần? Cấp Tư Thánh Tôn sờ lên cái cằm, bắt đầu cẩn thận nhớ lại, nhưng là hắn bi ai phát hiện hắn giống như thật tính không rõ. Bởi vì thẩm phàm mỗi một lần đột phá hình thành năng lượng trùng kích đều sẽ đem hắn chân choáng, mà hắn một choáng liền ít nhất là thời gian 1 tháng, ai biết trong 1 tháng này thẩm phàm có đột phá hay không lần thứ 2, thậm chí lần thứ 3 đâu. Nhưng là Cấp Tư Thánh Tôn duy nhất xác định là ngay tại lúc này thẩm phàm thực lực khả năng đã siêu việt đế hoàng miễn hạ. Bởi vì nửa tháng trước thẩm phàm một lần cuối cùng đột phá thời điểm, khí tức trong người lần nữa tán phát đi ra, sau đó cách mấy trăm triệu cây số, Cấp Tư Thánh Tôn y nguyên kém chút bị cái này một sợi khí tức đè phát nổ thân thể. Loại này nghiền ép tính cường đại là Cấp Tư Thánh Tôn chưa bao giờ tưởng tượng qua. Hắn đã từng cũng đã gặp đế hoàng xuất thủ chinh chiến địch nhân, nhưng là hắn có thể khẳng định, cho dù là đế hoàng miễn hạ toàn lực xuất thủ, mang đến cho hắn cảm giác áp bách, cũng so ra kém Thẩm Phàm đột phá lúc tiêu tán ra một sợi khí tức. Cho nên, hắn mới có trước đó kết luận. Thậm chí, các tư thánh tôn còn ẩn ẩn có một loại suy đoán, Lộ Tây pháp điện hạ có phải hay không đã sớm đột phá đến thật cảnh. Bằng không, vũ cấp cũng không có nhiều như vậy cảnh giới nhường đường phương pháp Tây điện hạ đột phá a. Chương 579, chỉnh lý chương 579, chỉnh lý liên quan tới các tư thánh tôn phỏng đoán, nếu như Thẩm Phàm biết, đoán chừng đều muốn cười mắng một tiếng, lão ca, ngươi thật là để mắt ta. Bởi vì Thẩm Phàm tự mình biết, mặc dù trong một năm này tiến bộ của hắn rất lớn, nhưng là muốn nói đột phá thật cảnh, vậy hắn thật đúng là không có. Mở trong động phủ, Thẩm Phàm ngồi xếp bằng, so sánh với một năm trước, hiện tại Thẩm Phàm, khí thế trên người có thể nói là cách biệt một trời. Thời gian một năm này, Thẩm Phàm tiến bộ là nhìn thấy, bế quan tháng thứ nhất, Thẩm Phàm liền lĩnh ngộ loại thứ hai cao cấp hỗn độn chân đạo cực băng hỗn độn chân đạo, đồng thời đem nó dung nhập vào hàng dương chân đạo bên trong. Mà dung hợp hai loại cơ hồ tính chất hoàn toàn tương phản cao cấp hỗn độn chân đạo đằng sau, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác được, mới đản sinh hỗn độn chân đạo đã vượt rất xa phổ thông cao cấp hỗn độn chân đạo, nhưng lại cũng không phải cái gọi là thật cảnh chi lực. Thế nhưng là ở trên chất lượng, Thẩm Phàm lại phát hiện, hắn nắm giữ hỗn độn chân đạo chi lực, tựa hồ cũng không so với bình thường thật cảnh chi lực kém. Về phần Thẩm Phàm là thế nào đạt được cái kết luận này, đương nhiên là bởi vì hắn cũng là cùng thật cảnh cấp độ cường giả chiến đấu qua, mặc dù đó là một vị tà tổ, nhưng cũng đúng là thật cảnh cấp độ. Chính là bởi vì thể nghiệm qua, trực diện qua, Thẩm Phàm mới có thể có ra rõ ràng phán đoán. Bất quá đến một bước này, Thẩm Phàm cũng không có dừng lại, ngược lại là thông qua mặt khác vũ cấp hỗn độn kỳ chân bắt đầu lĩnh ngộ mặt khác cao cấp hỗn độn chân đạo. Mặc dù có mấy chục kiện vũ cấp hỗn độn kỳ chân, nhưng là những này vũ cấp hỗn độn kỳ chân bên trong có rất nhiều ẩn chứa cao cấp hỗn độn chân đạo là giống nhau, cuối cùng Thẩm Phàm sửa sang lại một chút, đại khái chỉ có 6 cái vũ cấp hỗn độn kỳ chân ẩn chứa khác biệt cao cấp hỗn độn chân đạo, sau đó, Thẩm Phàm liền dùng thời gian nửa năm đem những này cao cấp hỗn độn chân đạo từng cái lĩnh ngộ, sau đó toàn bộ dung hợp ở cùng nhau. Cuối cùng, Thẩm Phàm cũng không biết bàn tay mình cầm loại này hỗn độn chân đạo chi lực là cái gì, dù sao tại trên phẩm chất, đã sớm vượt xa hắn đã từng đối mặt cái kia một sợi tà tổ chi lực. Đằng sau tiểu bán niên thời gian, Thẩm Phàm một bên tích lũy đột phá năng lượng, một bên tăng lên chính mình đối với hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ chiều sâu. Thẳng đến nửa tháng trước, Thẩm Phàm rốt cục lại đạt được trên cảnh giới đột phá, nửa tháng này đến, hắn một mực tại vững chắc cảnh giới mới, kéo ra khỏi bảng thuộc tính của mình, ký chủ, Thẩm Phàm tư chất, 110, hỗn độn chân linh, ngàn vạn thọ nguyên thêm một chút thể chất, thần ma chi thể dị đại thành của thọ, 16736483 năm võ đạo, thần ma cựu biến đệ cựu biến cấp thấp công pháp đã trồng chất tiên đạo, nguyên minh chín chương đại thành thanh liên tạo hóa kinh đại thành. Thôi diễn dung hợp, không cảnh giới, vũ cấp cựu trọng viên mãn đạo chủng, âm dương đạo chủng tiểu thành thiên phú thần thông, bất diệt kim thân. Nhìn xem trên bảng thuộc tính, Thẩm Phàm có chút nhẹ gật đầu, sau đó đem trọng điểm đặt ở đạo chủng phía trên. Dung hợp 8 loại cao cấp hỗn độn chân đạo cùng một loại trung cấp hỗn độn chân đạo, trước đó hàng dương đạo chủng đã sớm biến mất, thay vào đó chính là viên này âm dương đạo chủng. Mà cái này cũng đại biểu cho Thẩm Phàm lĩnh ngộ những cái kia hỗn độn chân đạo, cũng toàn bộ chuyển hóa làm âm dương hỗn độn chân đạo chất dinh dưỡng, để đầu này chưa bao giờ tại trong hỗn độn hải xuất hiện qua hỗn độn chân đạo, trở nên đặc biệt tráng kiện cùng cứng hãn. Đương nhiên, bởi vì dung hợp mặt khác cao cấp hỗn độn chân đạo, âm dương hỗn độn chân đạo phẩm chất mặc dù cao hơn, nhưng là lĩnh ngộ đứng lên cũng càng thêm gian nan, lấy Thẩm Phàm ngộ tính thiên tư, vậy mà bỏ ra tiểu bán niên thời gian mới miễn cưỡng từ nhập môn bước vào tiểu thành. Mà muốn từ nhỏ thành đến đại thành, Thẩm Phàm chính mình cũng không biết phải hao phí bao lâu, bởi vì hắn có thể cảm giác được, hắn tựa hồ đi lên một đầu mặt khác người tu hành đều không có đi qua đường. Mặc dù con đường này con đường phía trước không rõ, nhưng là đi trên đường, Thẩm Phàm đã cảm thấy con đường này rộng lớn cùng mênh mông, cảnh giới tăng lên chính là lớn nhất chứng minh. Nguyên bản, muốn đột phá đến vũ cấp cựu trọng viên mãn, đó là cần đem một loại cao cấp hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ được viên mãn cấp độ. Thế nhưng là, Thẩm Phàm dung hợp nhiều loại cao cấp hỗn độn chân đạo đằng sau, hắn lĩnh ngộ âm dương hỗn độn chân đạo mặc dù khó khăn lắm chỉ có tiểu thành tiêu chuẩn, nhưng cũng là phi thường thoải mái mà đem hắn cảnh giới kéo lên đến vũ cấp cựu trọng viên mãn, cũng chính là cái gọi là vũ cấp chí cường giả cấp độ. Dựa theo lẽ thường tới nói, Thẩm Phàm khoảng cách thật cảnh cũng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến. Thế nhưng là, Thẩm Phàm lại một chút cũng không có cảm giác được cái kia đạo cái gọi là cảnh giới hàng rào, ngược lại hắn rất xác định, hắn còn có thể vũ cấp cảnh giới này không ngừng tăng lên. Điểm này, không thể nghi ngờ đã thoát ly hỗn độn hải tu hành phạm chủ, đi lên một đầu khác cầu đạo lộ. Mà lại, mặc dù Thẩm Phàm cảnh giới chỉ là vũ cấp chí cường giả, nhưng là bàn về chiến lực, phổ thông vũ cấp chí cường giả cho hắn sách giày cũng không xứng, dù sao, hắn vừa mới đột phá vũ cấp thất trọng thánh vương cảnh thời điểm, liền có thể bằng vào sức một mình, trực diện một tên tà tổ. Lúc kia, thực lực của hắn liền đã vượt qua cái gọi là vũ cấp chí cường giả phạm chủ, cho tới bây giờ, vậy thì càng không cần nói. Chứ cảnh giới tăng lên cùng hỗn độn chân đạo chi lực không ngừng tăng cường, Thẩm Phàm những phương diện khác cũng có tiến bộ rất lớn, tỉ như thần ma cựu biến môn này vũ cấp võ đạo công pháp, rốt cục bị hắn tu đến cảnh giới đại thành đệ cựu biến cấp độ, thần ma chi thể cũng là trọn vẹn thuế biến 9 lần nhiều. Nói tới thông qua môn này võ đạo công pháp tu luyện ra được là hậu thiên thần ma chi thể, nhưng là Thẩm Phàm lại có tự tin, cái này hậu thiên thần ma chi thể, tại bất luận cái gì phương diện đều không thể so với tiên thiên thần ma kém, thậm chí phải cường đại hơn rất nhiều. Mà lại trải qua 9 lần thuế biến, Thẩm Phàm ẩn ẩn có thể cảm giác được trong cơ thể hắn thần ma huyết mạch đã nồng đậm đến một cái trình độ đáng sợ, nếu như cùng mặt khác tiên thiên thần ma một dạng chỉ tu hành huyết mạch chi đạo, chỉ sợ cũng có thể trong thời gian cực ngắn lấy được thành tựu kinh người. Nhưng Thẩm Phàm một mực không có tu hành huyết mạch chi đạo, lĩnh ngộ trong huyết mạch gần hàm quy tắc chi lực, Bởi vì một năm qua này, hắn lĩnh ngộ hỗn độn chân đạo, tăng lên tự thân cảnh giới đều bận không qua nổi, nơi nào còn có thời gian nghiên cứu mặt khác con đường. Bất quá bây giờ, hắn tựa hồ có thể thử một chút huyết mạch chi đạo, bởi vì hắn có thể lĩnh ngộ cao cấp hỗn độn chân đạo đã toàn bộ lĩnh ngộ hoàn thành, còn lại cũng chỉ là làm sâu sắc lĩnh ngộ cấp độ, nhưng đó là cái mài nước công phu, gấp không được. Ngược lại là thử một chút huyết mạch chi đạo, có lẽ có thể từ đây suy ra mà biết, đảo ngược đẩy mạnh chính mình đối với âm dương hỗn độn chân đạo lĩnh ngộ. Dù sao, tại chân võ văn minh hủy diệt đằng sau, toàn bộ đông bộ hỗn độn hải chỗ thịnh hành cũng là huyết mạch chi đạo, đạo này có lẽ không có phát triển đến đỉnh phong võ đạo cùng tiên đạo tới cường đại, nhưng là cũng tất nhiên là có thể lấy chỗ. Huống chi, hắn tự thân dựng dục ra tới thần mã huyết mạch cũng là cực kỳ bất phàm, bên trong đến cùng ẩn chứa dạng gì quy tắc chi lực, hắn cũng hết sức tò mò. Ngay tại Thẩm Phàm sửa sang lại một chút phát triển sau này phương hướng thời điểm, khoảng cách Thẩm Phàm không biết xa xôi bao nhiêu Khai Nguyên Vương đỉnh nội, lại có một tên tà thần phi thường bất mãn mở mắt ra, sau đó nhìn về hướng một cái hướng khác. Thú vị, lại hủy diệt bổn tà thần một chi thân thuộc, xem ra cái kia cổ quái tính mịch tinh thần thật sự có vấn đề. Là ẩn tu lão quái hay là đông bộ hỗn độn hải vạn tộc dư nghiệt? Thôi, tính toán, muốn nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đi nhìn một cái là được, vừa vặn bổn tà thần thực lực chênh lệch không nhiều đến một cái bình cảnh, thôn phệ phổ thông sinh linh có trí tuệ đã không có tác dụng gì. Chỉ có thôn vệ cường giả chân chính mới có thể tiếp tục tiến bộ. Hy vọng lần này có thể cho bổn tà thần mang đến một chút kinh hỉ. Lưu Vân tà thần hoạt động một chút thân thể, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Chương 580, Hoan gia ngõ hẹp chương 580, Hoan gia ngõ hẹp Khai Nguyên Vương đỉnh đã hoàn toàn bị Thiên Nhãn Tà Tổ chiếm cứ, mà số lớn bị Thiên Nhãn Tà Tổ tự tay chuyển hóa tà thần, tự nhiên cũng là tụ tập tại nơi này. Lưu Vân tà thần làm sớm nhất một nhóm đàn sinh tà thần thân thuộc, tại cái này Khai Nguyên Vương đỉnh cũng là chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Bất quá, cũng bèn bèn chiếm cứ một chỗ cắm rủi thôi. Khoảng cách trở thành Thiên Nhãn Tà Tổ đại tướng, trở thành hắn thân cận nhất một nhóm thân thuộc, hắn còn kém xa lắm. Đương nhiên, nếu như không phải lúc trước tao ngộ Thẩm Phàm quái vật này mà bị ép hiến tế đại lượng bản nguyên triệu hoán Tà Tổ giáng lâm, Lưu Vân Tà Thần địa vị bây giờ tuyệt không vẹn vẹn dạng này. Chính là bởi vì lúc trước trận chiến kia, để hắn cơ hồ bản nguyên hao hết, ngay cả cảnh giới đều rất xuống. Thế là, Lưu Vân Tà Thần cũng liền từ Thiên Nhãn Tà Tổ dưới trướng cường đại nhất mấy tên thân thuộc luân lạc tới bây giờ tình trạng. Nhưng Lưu Vân Tà Thần cũng không có từ bỏ, hắn bao giờ cũng không nghĩ một lần nữa đạt được Thiên Nhãn Tà Tổ nhìn chăm chú. Tại trong nửa năm này, hắn một mực tại tận hết sức lực khôi phục tự thân tương thế, đồng thời, hắn khai thác một cái cực tốt sách lược. Đó chính là phát triển chính hắn thân thuộc. Cùng mặt khác tà thần điên cùng thôn vệ sinh linh có trí tuệ khác biệt, tại thường xuyên đem bắt lấy sinh linh có trí tuệ chuyển hóa làm thân thuộc của chính mình, sau đó để cho mình những này thân thuộc đi vì chính mình tìm kiếm huyết thực. Ngay từ đầu thân thuộc của hắn cho hắn đến mang tới huyết thực cũng không nhiều, thế nhưng là theo hắn chuyển hóa thân thuộc càng ngày càng nhiều, thân thuộc bọn họ cho hắn mang tới huyết thực cũng là càng ngày càng tốt, tựa như cồn tuyết cầu mở dạng, hắn bỏ ra, đổi lấy cực kỳ khả quan hồi báo. Rốt cuộc, tại trước đây không lâu thương thế của hắn khôi phục lại, đồng thời thông qua thân thuộc cố gắng, hắn còn trở nên so trước đó càng cường đại mấy phần, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến vũ cấp chí cường giả bậc cửa. Nếu như có thể đánh vỡ ngưỡng cửa này, như vậy, hắn vô cùng có khả năng lần nữa đạt được Thiên Nhãn Tà Tổ coi trọng, dù sao, Thiên Nhãn Tà Tổ dưới trướng cường đại nhất tà thần, trừ thật cảnh nguyên thần, mà khác, cũng nhiều lắm thì tại cấp độ này. Thế nhưng là ngưỡng cửa này, lại không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ, cho dù hắn là tà thần, có được cơ hội vô hạn trưởng thành đặc tính, cũng là như thế. Huống chi dưới tay hắn thân thuộc thực lực đều rất bình thường, cho hắn mang tới huyết thực phẩm chất cũng không quá đủ, cho nên muốn đột phá, hắn không biết còn phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nhưng trời không tuyệt đường người, ngay tại hắn cho là mình cần chịu thời gian thời điểm, hắn nào đó một chi thân thuộc tiểu đội, tựa hồ gặp một vị nào đó ẩn tàng sinh linh có trí tuệ cường giả, trong nháy mắt liền bị toàn diệt. Cái này đương nhiên lập tức đưa tới chú ý của hắn, sau đó, hắn lập tức liền phái một cái khác chi thân thuộc tiểu đội tiến đến thăm dò, sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra lại bị diệt mất rồi. Mà tại vừa mới, hắn tiến hành một lần cuối cùng thăm dò, điều động có được vũ cấp thực lực thân thuộc tiến đến, sau đó liền không có sau đó. Thằng đến hủy diệt một khắc cuối cùng, hắn những này thân thuộc đều không có nhìn thấy cái kia ẩn tàng cường giả. Lưu Vân Tà Thần cười đến phi thường vui vẻ, hắn không lo lắng cái này ẩn tàng ra hỏa mạnh, ngược lại là hy vọng đối phương càng mạnh càng tốt, dù sao cường giả như vậy cắn nuốt mới càng có dinh dưỡng. Về phần mạnh để hắn cũng vô pháp đối kháng, chuyện này Lưu Vân Tà Thần không chút suy nghĩ qua. Hắn là ai? Hắn nhưng là Lưu Vân Tà Thần, sắp đột phá vũ cấp chí cường giả tà thần, tại toàn bộ đông bộ hỗn độn hải, tất cả sinh linh có trí tuệ ở trong, trừ đế hoàng có mấy cái có thể là đối thủ của hắn. Mà căn cứ hắn thân thuộc bị chôn vùi thời điểm truyền đến cái kia một tia tình báo, hắn rất khẳng định đối phương sử dụng lực lượng tuyệt đối không phải thật sự cảnh chi lực. Đã như vậy, vậy hắn còn có cái gì phải sợ? Thế là Lưu Vân Tà Thần xuất phát, mượn nhờ vương đỉnh nội truyền giới môn, bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn liền chuyển tống đến mình muốn đến nơi khu vực. Đứng tại chỗ hơi cảm giác một chút thân thuộc chôn vùi lúc cuối cùng lưu lại một tia khí tức, Lưu Vân Tà Thần rất nhanh liền xác định vị trí, sau đó hướng phía Thẩm Phàm chỗ tĩnh mịch tinh thần tiến đến. Bất quá một lát, Lưu Vân Tà Thần đã tìm được mục đích của mình. Bất quá hắn cũng không có tiến vào viên này tĩnh mịch tinh thần nội bộ. Mặc dù hắn đối với thực lực của mình rất có tự tin, nhưng là hắn cũng không đốc, sẽ không ở biết rõ đối phương có chút tài năng tình huống dưới còn như thế lô mãng mãng đi lên. Trời mới biết cái này ẩn tàng cường giả có hay không ở bên trong bố trí một chút bẫy dập loại hình đồ vật. Không thể không nói, tại một số thời khắc, Lưu Vân Tà Thần trí thông minh xác thực muốn so bình thường tà thần cao rất nhiều. Cho nên, để cho ổn thỏa, Lưu Vân Tà Thần chỉ là quan sát một hồi trước mắt tĩnh mịch tinh thần, sau đó liền không chút do dự đối với viên này tĩnh mịch tinh thần xuất thủ. Nếu khả năng có bẫy dập, vậy liền đem bẫy dập hủy liền tốt. Lưu Vân Tà Thần là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, nồng đậm tà thần chi lực tại trước ngực của hắn hội tụ, sau đó một viên năng lượng to lớn đạn tháo, hướng thẳng đến tĩnh mịch tinh thần ném đi. Tại Lưu Vân Tà Thần trong dự đoán, lấy hắn vừa mới thả ra công kích, tuyệt đối có thể đem trước mắt viên này tĩnh mịch tinh thần đánh thành mảnh vỡ, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, tại năng lượng của hắn pháo sắp đánh trúng tĩnh mịch tinh thần thời điểm, trung quanh hỗn độn năng lượng đột nhiên táo bạo đứng lên, tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, những này hỗn độn năng lượng trực tiếp hóa thành một cái kình thiên đại thủ, một bàn tay liền đánh bay một đòn toàn lực của hắn. Sau đó, đại thủ không có ngừng, thế đi không giảm hướng thẳng đến hắn chụp tới. Tại thời khắc này, Lưu Vân Tà Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn tử vong nguy cơ bao phủ hắn, hắn muốn tách rời khỏi, lại bị ai phát hiện, tại đại thủ tới gần trong quá trình, trung quanh hắn hư không đều bị đọc lại, hắn tựa như là bị đính tại trên tường tiêu bản một dạng không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại chỗ chờ chết. Hắn không thể tin được đây hết thảy, hắn càng không nghĩ tới, tại viên này tĩnh mịch trong tinh thần, đến cùng ẩn giấu đi một con quái vật dạng gì, rõ ràng sử dụng chỉ là cơ bản nhất hỗn độn năng lượng, nhưng lại có thể đem hắn cái kia có thể so với viên mãn cấp độ cao cấp hỗn độn chân đạo chi lực, tà thần chi lực áp chế gắt gao ở. Điểm này đều không huyền huyễn. Không, động a, nhanh động a. Ta Lưu Vân, sao có thể biệt khuất như vậy chết đi? A a a, hỗn đản, ngươi muốn chết, đây là ngươi bức ta. Mắt thấy chính mình liền muốn tại năng lượng đại thủ đánh ra bên dưới hôi phiên diệt, Lưu Vân tà thần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, liền muốn sử xuất hắn sau cùng át chủ bài, triệu hoán tà tổ giáng lâm. Tựa như trước đó Vương Đình trận chiến kia một dạng, đồng dạng là đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân, thế là hắn phi thường quả quyết hiến tế bản nguyên, sau đó triệu hắn đến tà tổ giáng lâm. Khi hắn lần nữa lúc thanh tỉnh, phát hiện địch nhân đã biến mất. Tại Lưu Vân tà thần xem ra, vậy khẳng định là vĩ đại tà tổ tùy tiện chiến thắng đối phương, sau đó đem nó hoàn mỹ thôn vệ. Cho nên lần này, kết quả hẳn là cũng sẽ là dạng này. Nghĩ như vậy, Lưu Vân Tà Thần lập tức bắt đầu hiến tế, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới bắt đầu động tác, lại phát hiện một cỗ lực lượng càng cường đại hơn tác dụng tại trên người hắn, đừng nói là hiến tế bản nguyên, liền ngay cả tự thân Tà Thần chi lực, tại thời khắc này đều hoàn toàn không bị khống chế đứng lên. Cực đoan sợ hãi phá hủy Lưu Vân Tà Thần sau cùng một tia tự tin, tại vô tận không cam lòng bên trong, hắn trung quy vẫn là bị đánh thành mảnh vỡ, ngay cả một vòng chân linh cũng không còn tồn tại. Mà tại tĩnh mịch trên tinh thần, thần phàm từ từ đặt xuống hư cầm tay phải, tựa hồ đối với chính mình vừa mới gạt bỏ một vị tiếp cận vũ cấp chí cường giả Tà Thần cũng không có quá lớn cảm giác. Mà bên cạnh hắn, các tư thánh tôn cùng Mạc Lý Cha thì là rất cung kính đứng đấy, trong ánh mắt lộ ra khó nói nên lời kính nể, thậm chí là kính sợ. Liếc nhau một cái, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một câu, lộ Tây Pháp Điện hạ huynh đệ lại mạnh lên.